Chương 2417, một vòng mới báo tố. Chương 2417, một vòng mới báo tố. Mấy canh giờ qua đi, Trần Thanh Nguyên mở mắt, nhục thân khôi phục, khí huyết bành trướng, luân hồi đạo thể bản thân chữa trị năng lực tương đương với tiên. Cái này nếu là đổi lại những người khác, trải qua một trận đại chiến, coi như không có làm bị thương căn bản, có rất nhiều đỉnh tiêm tài nguyên tiến hành phung phí, ít nhất cũng phải mấy năm thời gian mới có thể khỏi hẳn. Hữu kinh vô hiểm. Xem kinh lịch vừa rồi, Trần Thanh Nguyên mây trôi nước chảy. Một lần nữa, hắn hay là sẽ cùng Hồng Yên chính diện đọ sức một phen, nhìn xem cực hạn của mình đến tột cùng ở nơi nào. Trần Thanh Nguyên sử xuất tất cả bộ liếng, cùng đỉnh tiêm tồn tại đối đầu một chiêu, không phải việc khó. Một chiêu qua đi, vậy liền khó mà nói. Công tử, xin mời dùng trà. Lúc này, Tiểu Tinh từ một bên đi tới, hai tay bưng khay trà, dáng vẻ ưu nhã, ôn nhu thì thầm. Tiểu Tinh, ngươi không cần khách khí như vậy. Trần Thanh Nguyên không có ý tứ. Công tử là chủ thượng bằng hữu, phải như vậy. Tiểu Tinh sóng mắt lưu chuyển như sáng chói tinh thần, bên môi tách ra một vòng ôn nhu cười yếu ớt. Hai người lần đầu lúc gặp mặt, Tiểu Tinh liền đối với Trần Thanh Nguyên mười phần tôn trọng. Mặc kệ thời điểm đó Trần Thanh Nguyên đến cỡ nào nhỏ yếu, Tiểu Tĩnh đều không có sinh ra một tia khinh thị, nói chuyện hành động vừa vặn, đưa cho cơ bản nhất tính ý thoáng trước mắt, Trần Thanh Nguyên đã đứng ở đại thế đỉnh. Trong khoảng thời gian này đối với Tiểu Tĩnh tới nói, bất quá là một cái búng tay, qua lại đủ loại, phản phất giống như hôm qua. Tạ ơn. Nếu đây là Tiểu Tĩnh tấm lòng thành, Trần Thanh Nguyên đương nhiên không tiện cự tuyệt, nâng chung trà lên nước, uống một hớp, lại thả lại đến khay trà bên trong. Tiểu Tĩnh một cái ý niệm trong đầu, hai tay dâng khay trà liền biến mất, lập tức hướng về Trần Thanh Nguyên hạ thấp người thi lễ, đem tự thân tư thái thả rất thấp, công tử còn có gì phân phó? Ta không có việc gì. Trần Thanh Nguyên tranh thủ thời gian đáp lễ. Như có việc, công tử nói thẳng liền có thể. Tiểu Tĩnh đã là nghe theo chủ thượng mệnh lệnh, là Trần Thanh Nguyên hộ đạo. Đồng thời, nàng đối với Trần Thanh Nguyên thực tình thân phục, muốn làm một chút đủ khả năng sự tình. Về sau một ngày nào đó, Trần Thanh Nguyên nhất định đi đến Thái Vi Đại Đế vị trí độ cao, thậm chí càng mạnh. Giữ gìn tốt đoạn này tình nghĩa, không phải chuyện xấu. Trần Thanh Nguyên cười nói, tốt, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Chuyện phiếm kết thúc, Tiểu Tĩnh không lại quấy rầy, xoay người lui về khí thân, ở nặc đứng lên. Ken. Sau đó, thanh đồng cổ trung rời vị trí, không còn trôi nổi tại Trần Thanh Nguyên phía trên, mà là tại bên người. Tiểu Tĩnh phi thường chú trọng chi tiết, trước đó là bởi vì đánh nhau, cho nên muốn toàn lực hộ đạo. Hiện tại không có nguy hiểm, há có thể đặt ở Trần Thanh Nguyên trên đầu. Nếu là Thiên Xu ôm vào chỗ này, đừng nói tôn kính Trần Thanh Nguyên không mắng hơn mấy câu cũng không tệ rồi. Đương nhiên, Tiểu Tĩnh khẳng định sẽ ngăn lại Thiên Xu lâu bất kính tiến hành. Chỉ cần Tiểu Tĩnh một câu, Tiểu Xu tử lớn hơn nữa tính tình cũng phải nhịn lấy, thành thành thật thật, không dám đối nghịch. Cá lớn nuốt cá bé, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thân thể khỏi hẳn về sau, Trần Thanh Nguyên mặt hướng lấy quỷ dị hắc vụ, thu hồi khoe miệng mỉm cười, túc trọng như núi. Mặc dù cách trùng điệp xương mù xám, nhưng Trần Thanh Nguyên cùng Mục Thương Nhạn đối mặt lên. Hư không ngưng kết, thời gian dừng lại. Hai người nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt cực kỳ tính xâm lược. Không mời ta đi vào sao? Trần Thanh Nguyên đánh vỡ yên lặng không khí, cất giọng nói. Người dám đi vào sao? Mục Thương Nhạn cách không truyền âm, mười phần lạnh nhạt. Vì sao không dám? Trần Thanh Nguyên phía sau có người, không sợ chút nào. Vào văn cờ, Thái Vi Đại Đế không nhất định sẽ như vậy có thể bảo vệ ngươi. Mục Thương Nhạn cũng không phải đang nổ, mà là có phần tự tin này. Ta tin tưởng ngươi có năng lực này. Trần Thanh Nguyên có thể chất vấn Mục Thương Nhạn nhân phẩm, nhưng sẽ không hoài nghi thực lực của người này. Âm thầm lưu đồ mấy trăm vạn năm, nếu là không có một chút thủ đoạn lợi tiên, thật sự là không thể nào nói nổi. Cho nên, bản tọa hiện tại mời ngươi vào cuộc uống trà, có dám? Biết rõ Trần Thanh Nguyên sẽ không đồng ý, Mục Thương Nhạn cũng muốn nói lên một câu, áp chế nói nhụy khí. Đợi đến cuộc thịnh yến này chính thức mở ra thời điểm, ta tại tiến đến. Trước mắt Thái Vi Đại Đế còn chưa nhập thế, Trần Thanh Nguyên nếu là đần độn vào cùng, đó không phải là dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết. Gặp đánh lén, qua một chút miệng nghiện. Mục Thương Nhạn con mắt giống như là kết nối với Minh Nguyên, thỉnh thoảng tràn ra mấy sợi lệnh thế nhân linh hồn run rẩy u sâm linh ý, thẳng lưng ngồi ngay ngắn, thanh âm trầm thấp, "Tốt, bản tọa chờ ngươi." Nói chuyện với nhau kết thúc, song phương rất có ăn ý không lên tiếng nữa. Bá. Chỉ gặp Mục Thương Nhạn đưa tay vung lên, nhường cơ cục dựa theo vốn có quy tắc vận chuyển. Cho nên, đám người không nhìn thấy ngoài cuộc chi cảnh, chỉ có thể âm thầm cân nhắc. Hắn không làm gì được lão đại, sẽ không bắt chúng ta xuất khí đi. Lục Hàn Sinh tương đối lo lắng, âm thầm suy tư. Lão Trần, ngươi nhất định phải thành công a. Đợi ngươi chứng đạo, đem cường địch hết thể trấn áp. Diệp Lưu Quân đứng tại một cái trên đạo đài, phương viên bạn giảm thiêu đốt lên cực đạo hỏa diễm. Cục diện đến cùng sẽ phát triển thành bộ dáng gì? Đám người đối với tương lai đã có bất an, lại có chờ mong. Tiếp xuống một đoạn thời gian, bên trên Lâm Tinh hệ lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Mặc cho ai đều rất rõ ràng, đây là đang ấp ủ một vòng mới báo tố. Thanh đồng cổ trung tọa trấn ở đây, Trần Thanh Nguyên đại đúng vậy dùng căng cứng tiếng lòng, tinh thần có thể hơi thư giãn một tí. Sau khi tự hỏi tục đường làm như thế nào đi. Mấy năm sau, Trần Thanh Nguyên ngồi tại thanh đồng cổ trung bên cạnh, nhắm mắt nội đạo. Tùy ý thời gian trôi qua, chờ đợi thịnh yến mở ra. Cuộc sống yên tĩnh kéo dài hơn 10 năm, giới hải lần nữa rung chuyển. Náo động chi thế, viễn siêu trước đây. Thậm chí, trước đây toàn bộ hỗn loạn chi thế chung vào một chỗ, cũng không so bằng lần này. Chen, Ken. Thanh đồng cổ trung cảm giác được dị dạng, phát ra vài tiếng ngâm khẽ. Ngồi xuống nội đạo Trần Thanh Nguyên, đồng dạng phát hiện tiên địa quy tắc biến hóa. Đột nhiên mở mắt, trong con mắt lóe ra mấy quả điểm đỏ. Thôi động vạn tượng mệnh luân bí điện, tiến hành chiều sâu quan sát. Mấy hơi sau, Trần Thanh Nguyên rõ ràng trong lòng tới rất nhiều nhân vật ghê gớm a. Chỉ là đế đạo khí tức, liền không dưới 50 dư sợi. Đều là từ hỗn loạn giới hải mà đến, nhiều nhất mấy năm liền sẽ đến thần châu. có lẽ đây là nhiều nhất một nhóm người đến. Bọn hắn tất cả đều là bị Trường Sinh cơ duyên hấp dẫn mà đến, dạ tâm bừng bừng. Phu cận nơi nào đó tinh hệ, Tư Đồ Lâm bọn người đều có cảm ứng, xuất thủ thôi diễn, sắc mặt kinh hãi. Loạn thế, muốn tới. Lúc trước phát sinh hết thể nhiều nhất xem như một việc nhỏ xen giữa, tiếp qua không lâu mới thật sự là trên ý nghĩa cực đạo náo động. Vạn giới chi quân thể tụ nơi này, cũng là vì đầu kia mở mịt hư vô Trường Sinh đạo. Tương lai thần châu, nhưng còn có an bình chi địa. Nam Cung Ca mặt lộ bi sắc, phản phất tiên đoán được vạn tộc sinh linh chết thảm hình ảnh, hai mắt hơi đóng, không đành lòng. Nhiều như vậy chí tôn tổng hợp một chỗ, nếu như bạo phát đại chiến, toàn bộ thần châu đều có thể bị đánh thành phấn vụn, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tự cầu phúc đi. Vương Đào Hoa ngưng trọng nói, vẫn đứng lập như một can hề nhược, đột nhiên có hành động, quay người mà đi, cùng bên trên Lâm Tinh hệ vị trí chỗ ở vừa lúc là phương hướng ngược nhau. An đạo hữu, ngươi muốn đi đâu mà? Nhìn xem bộ sinh liên mà đi xa An Hề Nhược, Vương Đào Hoa lớn tiếng kêu gọi. Chương 2418, Chư Đế hiện thân. Chương 2418, Chư Đế hiện thân về nhà. An Hề Nhược bộ pháp 10 phần kiên định, không quay đầu lại. Nàng mắt nhìn phía trước, chu thần khẽ mở, một đạo thanh lanh thanh âm lập tức truyền ra. Trong miệng nàng nói tới nhà, chính là Thanh Tông. Nàng biết mình ở lại chỗ này, cũng không giúp được Trần Thanh Nguyên giúp cái gì, không bằng chạy về Thanh Tông tọa trấn, đề phòng được ngoại địch đến. Nếu như Thanh Tông xảy ra vấn đề gì, nàng vô nhan cùng Trần Thanh Nguyên gặp lại. Ta cũng trở về đi, chờ ta. Vương Đào Hoa biết An Hề Nhược chuẩn bị trở về Bắc Hoang, suy tư trong một giây lát, không có ý định tiếp tục xem náo nhiệt, dù sao cái gì đều không nhìn thấy. Nói xong, Vương Đào Hoa bước nhanh đi theo. Trước khi đi, An Hề Nhược lấy Nguyệt Hồng làm dẫn, cùng Trần Thanh Nguyên đơn giản trao đổi một chút. Thần Châu náo động, tình thế nghiêm trọng, cùng ở lại chỗ này ngốc đứng đấy, không bằng hồi Thanh Tông trông coi. Gặp được không thể giải quyết sự tình, đầu tiên muốn bảo vệ tốt chính mình. Thanh Tông nếu là có lấy An Hề Nhược trấn thủ, Trần Thanh Nguyên sẽ thả lòng thăm nhiều. Ngược lại, hắn lại lo lắng lên An Hề Nhược an nguy, dặn dò một câu. An Hề Nhược truyền âm hồi phục, ta minh bạch, huynh trưởng yên tâm. Thật vất vả cùng Trần Thanh Nguyên cùng đi tới, An Hề Nhược không gì sánh được chân quý, nhất định sẽ một mực nắm chặt, cố gắng còn sống mới có tương lai. An Hề Nhược tốc độ cao nhất đi đường, thẳng đến Thanh Tông. Hắc vụ bên ngoài hư không nơi nào đó, Trần Thanh Nguyên thân mang áo trắng mà đứng, khí chất xuất trần, tuấn mỹ như tiên. Hắn vốn định đem Nguyệt Hồng trả lại cho An Hề Nhược, nhưng lại bị An Hề Nhược từ chối thẳng thắn. Tại An Hề Nhược xem ra, Trần Thanh Nguyên so với nàng càng thêm cần Nguyệt Hồng. Chỉ kém một bước nhỏ, ta liền có thể đạp vào đường của mình. Trần Thanh Nguyên khi thì nhìn chăm chú lên bị hắc vụ bao quanh bàn cờ, khi thì liếc nhìn trật tự hỗn loạn phương vị, bờ môi nết thành thẳng tắp, nghiêm túc lạnh lùng, mi phong hiển thị rõ hàng ý một bước nhỏ này, không dễ dàng như vậy cưỡi trên đi. Mới vừa rồi cùng Hồng Yên giao chiến, Trần Thanh Nguyên thu hoạch một chút đồ vật. Bất quá, muốn dùng cái này phá vỡ gông cùm xiềng xích, còn chưa đủ. Hắn cần càng nhiều cảm ngộ, cần càng thêm khẩn trương kích thích chiến đấu. Mũi lao nhảy múa, sinh tử nhất niệm. Nếu không có Thái Vi đại đế lật đẩy, Trần Thanh Nguyên không có khả năng hành sự như vậy, quá mạo hiểm. Chỉ cần một sai lầm, liền sẽ dẫn đến chính mình rơi xuống vực sâu vạn trượng, đầy bản đều thua. Đều tới đi. Trần Thanh Nguyên nhìn về phía phương xa, một tay đặt sau lưng, một tay xuôi ở bên người, nghiêm túc lánh mâu bên trong tràn lên một sợi mong đợi bạc quang. Mấy tháng sau, Thần Châu nên đón càng nhiều quý khách. Số lượng nhiều, vượt xa trước đây tổng cộng. Đây là cực đạo thịnh yến sắp mở ra một khúc hát vang, ý nghĩa sâu xa. Tới gần Bắc Hoang hỗn loạn giới hải, vậy mà xuất hiện một tia băng liệt, ẩn ẩn có loại không chịu nổi dấu hiệu. Một cỗ tiếp lấy một cỗ khí tức khủng bố, từ giới hải mà đến, tàn phá bừa bãi Bắc Hoang. Tới gần giới hải mảnh này tinh hệ, sớm đã biến thành phế tích, càn khôn điên đảo, âm dương mất cân bằng. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn tĩnh mịch chi cảnh. Những ngày gần đây, giới này tinh hệ quét sạch lên hàng ngàn hàng vạn nặng quy tắc phong bạo, thanh thế to lớn, càng nghiêm trọng. Lai lịch không biết cực đạo quân uy, quán xuyên vô tận trời cao, thẳng tới Thần Châu. Phanh một tiếng, một chỗ hư không đột nhiên sụp đổ. Một thanh quấn quanh lấy màu đen phủ văn hắc thiết trọng kiếm, xé rách dọc đường hết thảy đồ vật. Ngay sau đó, một bàn tay từ hư vô nhô ra, đem thanh trọng kiếm này bắt lấy. Người này lại hướng phía trước đạp mạnh, hiển lộ chân dung. Đây là một vị thân thể hán tử khôi ngô, toàn thân mọc đầy lông đen. Cẩn thận nhìn lên, bộ dáng tương tự gấu đen, cơ bắp tráng kiện hữu lực, cảm giác gáp bách cực mạnh. Trường Sinh, tạm thời gọi hắn là Hắc Hùng Đế Quân, huyết mô bên trong không ngừng quẩn quẩn lấy đối với Trường Sinh dục vọng, tiếng nói thô kệch, bọc lấy một sợi lăng lệ quân uy, đem phương viên hơn trăm vạn dặm tinh không trực tiếp chấn vỡ. Hắc Hùng Đế Quân phát hiện cách đó không xa đặc thù xương mù xám, bên trong có một tia Trường Sinh cơ duyên khí tức. Không chút do dự, hướng phía trước đạp đi. Chợt, Hắc Hùng Đế Quân liền bị xương mù bọc lại, mục tiêu minh xác, hỏa tốc chạy về phía Đế Châu bên trên Lâm Tinh Hệ. Mấy ngày sau, lại có người tới. Không vào Trường Sinh cảnh, hết thảy đều là thành không. Một tôn hình người bạch cốt thân ảnh vĩ ngạ, dáng Lâm Thần Châu. Chân đạp bàn đá hình tròn, người khoác vân văn huyền bảo, rõ ràng là một bộ không có huyết nhục không xương, lại có vẻ mười phần oai hùng. Bạch cốt quân vương thanh âm rất là ưu lãnh, xác nhận từ địa ngục bỏ ra tới tử thần, vì tránh đi tuế nguyện pháp tắc ăn mòn, tiếp nhận thường nhân không thể chịu đựng vô tận trả tấn. Lúc còn trẻ không có gì cả, chỉ có một cái mạng, không sợ hãi, nỗ lực bình bác. Về sau có thành tựu, thậm chí đăng lâm đại đế vị trí, liền muốn ở nhân gian dừng lại thêm một đoạn thời gian, không muốn vừa sinh ra quả hóa thành hư không. Con đường Trường Sinh, để cho người ta mê muội. Biết rõ đây là bẫy dập, cựu tử nhất sinh chi cục, cũng làm cho đông đảo đỉnh tiêm tồn tại chạy theo như vịt. Nếu đã tới, vậy liền không tồn tại lùi bước. Bạch cốt đế quân dọc theo Trường Sinh cơ duyên khí tức, chạm tới cách đó không xa cái kia một sợi hắc vụ, tiến về ván cờ chỗ ở, không muốn trì hoãn thời gian. Vì nên đón các phương khách đến thăm, Mục Thương Nhạn thi triển bí thuật. Hoa. Bắc Hoang cùng giới hải châu giao giới, tạo dựng ra một đầu rộng lớn cầu nối. Cầu nối hiện lên trong suốt hình dạng, lập lòe. Chợt có mấy sợi hào quang thổi qua, nói huyền diệu chi ý chỉ có chí tôn mới có thể trèo lên cầu. Thực lực không đủ, liền nhìn gặp cây cầu kia tư cách đều không có. Dọc theo cầu này thẳng đi, liền có thể vượt qua vô số tinh hệ, bằng tốc độ nhanh nhất đến bên trên lâm tinh hệ. Ngắn ngủi mấy năm, hơn 10 vị đế quân lần lượt mà đến. Có Mặc Thanh Lương yêu diễm nữ đế, chu thần như lửa, da thịt trắng hơn tuyết, một cái nhăn mày một nụ cười hiển thị rõ mỹ thái. Nàng chỉ cần nhếch một chút ngón tay, liền có vô số tuấn kiệt nguyện ý quỳ gối dưới chân, trở thành nô bộc. Nàng bản thể là cựu vĩ bạch hồ, mỹ cốt tự nhiên, dung nhan quyến thế. Có thân người khoác trọng giáp, cưỡi một thất sớm đã chết đi cao lớn hắc mã, tay cầm một cây trường giáo, tiêu chuẩn mặt chữ quốc, uy phong lẫm liệt, không giận tự uy. Phương thế giới này trật tự đã hỏng mất. Trọng giáp nam tử quét mắt một chút phương xa, bắt được rất nhiều mấu chốt tin tức. Nguyên bản hắn muốn biết một chút phương thế giới này, lại một chút nhìn thấy do vạn đạo quy tắc xen lẫn mà thành cầu đối, có chút do dự một chút, cưỡi ngựa trèo lên cầu. Với hắn mà nói, trường sinh mới là chuyện quan trọng nhất, không cần thiết lãng phí thời gian đi dò xét thần châu. Có người chậm rãi đi tới, quần áo cũ nát, khuôn mặt tối giữa, làn da khô quắt phím hắc, tựa như một bộ thây khô. Ánh mắt của hắn mười phần trống rỗng, xác nhận liên tiếp tầng 18 minh ngục, thường nhân tới đối mặt, linh hồn tất bị thôn phệ. Có người lâm vào điên dại trạng thái, có khi khóc ròng ròng, có khi phóng khoáng cười to, thỏa thích hô to, cô muốn đập nát đại đạo giam cầm, tuyên cổ bất diệt. Có người toàn thân của xiên xích, khôi nô cao lớn, ma khí ngập trời, trên người một ít vị trí treo âm trầm đầu lâu, xác nhận một tôn giết người như ngoé hung thần. Chư đế tề tụ, thần châu náo động. Tương lai thế cục sẽ phát triển thành bộ dáng gì, không người nào có thể đoán trước. Chương 2419, quả quyết ra tay, người đáng chết. Chương 2419, quả quyết ra tay, người đáng chết. Đại bộ phận đế quân đi vào thần châu đằng sau, trước tiên chính là leo lên quy tắc cầu đối, tranh nhau chen lấn, tìm kiếm cơ duyên. Còn có một nhóm nhỏ người vật bảo trì bình thản, không kém một ngày này hai ngày thời gian, muốn đối với thần châu hảo hảo tìm hiểu một chút, biết người biết ta, không phải chuyện xấu. Bộ phận này đế quân nếu muốn ở thời gian rất ngắn hiểu rõ thần châu, tự nhiên là siêu hồn chi thuật. Nơi này là Bắc Hoang, mặc kệ từ nơi nào lấy được tin tức, đều là vây quanh Thanh Tông. Thần Châu đệ nhất tông, nội tình thâm hậu, cường giả như mây. Thanh Tông, tôn thượng. Chuẩn đế chi cảnh có thể so với đại đế. Đây nhất định thế tục phàm nhân hư ảo huyễn tưởng thôi, không cần để ý sâu kiến chi thân, há có thể cùng đại đế tranh phong. Ta tới đây, cầu trường sinh. Những chuyện khác, một mực mặc kệ. Quân hùng cùng tồn tại, lẫn nhau ở giữa có cảm ứng. Có người gặp nhau, lẫn nhau xương đạo hữu. Có nhân tính nghiên cứu quái gở, yêu thích độc lai độc vãng. Từng bị đứng ngạo nghễ tại thế gian đỉnh phong tồn tại, bay vào vũ trụ, uy hiếp vạn giới. Sự xuất hiện của bọn hắn, để thần châu bản thổ sinh linh không gì sánh được sợ hãi. Phàm nhân cái gì cũng không biết, sinh hoạt như trước. Tu vi hơi cao tu sĩ, đại khái biết chuyện gì xảy ra, trên mặt viết đầy sợ hãi, núp ở nơi hẻo lánh chỗ run lẩy bẩy. Kỳ thật bọn hắn rất rõ ràng một chút, coi như mình lẫn mất lại thế nào ẩn nấp, một khi đế uy bao trùm mảnh khu vực này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Co đầu rút cổ tại nơi hẻo lánh vị trí, để nội tâm cảm nhận được một tia cảm giác an toàn, chỉ thế thôi. Lớn như vậy thần châu, miễn cưỡng còn có thể duy trì chỗ cơ bản vận chuyển tinh hệ, ít càng thêm ít. Muốn nói trước mắt nơi an toàn nhất, tự nhiên là Thanh Tông. Thế nhưng là, nơi đây an toàn có thể kiên trì tới khi nào đâu? Gần đây, Thanh Tông cao tầng thường xuyên họp, thương thảo nên như thế nào đối mặt tràng loạn cục này. Tông môn trên dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm xong các loại dự định. Một ngày này, một vị nào đó vượt ngoại đế quân đi tới Thanh Tông phạm vi quản hạt, đối với thần châu đệ nhất tông môn sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, tới tìm hiểu tình huống. Không tiếp khách, xin cứ tự nhiên. An Hề Nhược sớm đã trở về Thanh Tông, ngồi tại Vũ Hải Nhã cư bên vách núi, hồng y như tà dương, lần đầu tiên kiểu diễm động lòng người, lại nhìn liền cảm giác hàn ý thấu xương, không thể khinh nhận. Nàng phát hiện có người ngay tại thăm dò, lập tức mở miệng cảnh cáo. Cách xa nhau tinh không ước và dặm, lạnh lùng thanh âm tinh chuẩn truyền đạt. Khách đến thăm hơi biến sắc mặt, bên hai quanh quần đạo thanh âm này, cảm nhận được áp lực không nhỏ, thật sâu tự định giá một phen, kiêng dè không thôi, quay người rời đi. Trường sinh cơ duyên gần trong gang tấc, không cần thiết trêu chọc cường địch. Bất quá, luôn có người tự ngạo bất phàm, đối với An Hề Nhược cảnh cáo nhìn như không thấy, không thèm để ý chút nào. Bản tọa cũng không ác ý, chỉ muốn cùng đạo hữu gặp mặt. Người đến nhanh chân bước vào Thanh Tông quản hạt lại không khắc chế tự thân quân uy, dẫn đến phụ cận ngàn vạn sinh linh chết thảm. Sâu kiến sinh tử, không bị cực đạo chí tôn để ở trong lòng. Hắn chủ động đến đây, tự nhiên muốn thể hiện ra mấy phần đế uy, hơi bày một chút phổ, miễn cho bị chấn thủ giới này đế quân kinh thị. Thật tình không biết, hắn hành động như vậy nghiễm nhiên chính là đang gây hấn với. Đối phương không nghe cảnh cáo mà đến, nếu là thái độ tốt đi một chút mà, An Hề Nhược coi như trong lòng không vui, cũng sẽ cho nhất định tôn trọng, xa xa không đạt được vạch mặt tình trạng. Thế nhưng là, đối phương không chỉ có mạnh mẽ xuống tới, hơn nữa còn tùy ý phóng xuất ra tự thân mênh mông quân uy, không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa, phản phất tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên một dạng. Cho dù chỉ là một tia đế đạo uy áp, phàm tục sinh linh cũng không có năng lực chống cự. Chết coi như may mắn, nửa chết nửa sống thống khổ nhất. Đối mặt tình huống như vậy, nếu như An Hề Nhược không dành để ý, thậm chí là tiếp tục chiêu đãi, chẳng phải là đang đánh mình mặt mũi. Ngồi tại vách đá An Hề Nhược, tức giận nói muốn chết. Người đến cũng không phải là đế đạo đỉnh phong, không cần tránh lui. Nói xong, An Hề Nhược xé rách hư không mà đi, chớp mắt đã tới mạnh mẽ xông tới giả trên không, không nói hai lời, một trường đè xuống. Cự trường như trên vạn tòa ngọn núi trùng điệp ở cùng nhau, từ trên trời giáng xuống. Kẻ xông vào là một cái bộ dáng nam tử âm nhu, mặc một bộ xiêm y màu xanh lam. Thấy An Hề Nhược đột nhiên xuất thủ, hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức đưa tay chống cự. Hoành Long, một trường này chỉ là thăm dò, đưa đến uy hiếp tác dụng, nam tử Âm Nhu tùy tiện liền tiếp nhận, lông tóc không tổn hao gì. An Hề Nhược xuất thủ một khắc này, đã kích hoạt lên Thiên Nguyên đạo tràng, đem giới này phong tỏa, không để cho dư uy khuếch tán đến khu vực khác, liên lụy không đến vô tội sinh linh. Đạo hữu vì sao như vậy? Nam tử Âm Nhu tự nhận là không có mạo phạm An Hề Nhược, chỉ muốn ở trước mặt phiếm vài câu thôi, cho nên không hiểu An Hề Nhược vì sao xuất thủ, nghiêm nghị chất vấn. Người đáng chết. An Hề Nhược một mặt lạnh nhạt, không làm giải thích. Trong mắt của nàng, nam tử Âm Nhu đã là một người chết, không có gì để nói động thủ liền có thể. Bá. An Hề Nhược nhất niệm rơi xuống, Thiên Nguyên đột nhiên lộ ra. Vâng. Phương này khu vực đều bị Thiên Nguyên đạo tràng bao quát ở, hư không phong tỏa, làm địch nhân khó mà thoát thân. Đây là cái gì? Nam tử Âm Nhu hậu chi hậu giác, lòng sinh bất an. Không thể ngay đầu tiên phát giác được An Hề Nhược thi pháp, thậm chí bị vây ở đạo tràng bên trong. Nam tử Âm Nhu này thực lực không tính là mạnh bao nhiêu, hẳn là so ra kém Lục Hàn Sinh cùng Thẩm Vô Vân bọn người. Sau một khắc, An Hề Nhược đầu ngón tay ngưng tụ ra một chút hàn mang, khóa chặt địch nhân, ra tay bá đạo. Cuồng vọng. Nguyên lai tưởng rằng có thể cùng An Hề Nhược cực kỳ trò chuyện một chút, chưa từng nghĩ nhận lấy đãi ngộ như vậy. Nam tử Âm Nhu giận dữ, mặt lộ hung tướng, đối diện một trận chiến. Cho dù An Hề Nhược mới bước lên đế vị không lâu, sức chiến đấu cũng không phải bình thường đế quân, nhưng so sánh, sớm tại chứng đạo trước đó, nàng liền ở trên trời bên ma luyện hơn 30 năm. Chứng đạo đằng sau, thực lực bản thân tăng vọt, đầu tiên là được Thái Vi đại đế dẫn đường chỉ điểm, tiếp lấy lại thu hoạch Thiên Nguyên chư đế chi đạo bản nguyên tàn lực. Nàng chân thực năng lực tuyệt không thấp hơn Lục Hàn Sinh, thậm chí còn tại Lục Hàn Sinh phía trên. Đừng nhìn Lục Hàn Sinh một mép tương đối cần ăn đòn, thực lực không thể khinh thường, đã đi đế đạo lĩnh vực hậu kỳ, có mấy phần phách lối vô liếng. Vành Đông, một trận đại chiến như vậy bộc phát, An Hề Nhược không tâm tư cùng đối phương luận bàn luận đạo, tất yếu lấy lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt đi. Như vậy mới có thể chấn nhiếp bắt phương khách đến thăm, lấy bảo đảm thành tông an ổn. Đại chiến phát sinh ở Thiên Nguyên, ngoại nhân khó mà thăm dò. Đế văn quy tắc ba động rõ ràng như thế, đưa tới rất nhiều cường giả chú ý, mấy vị khách đến từ vực ngoại ẩn nấp tại chỗ tối, chính túc quan sát. Đây là đang An Hề Nhược sân nhà từ giao chiến mới bắt đầu liền chiếm cứ thượng phong. Không hơn trăm dư cái hội hợp, nam tử Âm Nhu liền gánh không được liên tục bại lui, đã có bị thua xu thế. Đạo hữu, có chuyện hào hào nói. Nam tử Âm Nhu sử xuất tất cả vũ liếng, có thể căn bản đánh không lại An Hề Nhược. Mắt thấy tính mệnh nhận uy hiếp, hắn không thể không thấp kém đầu lâu cao ngạo, thái độ hèn mọn, lớn tiếng tình cầu. Đối với nam tử Âm Nhu đề nghị này, An Hề Nhược lấy tay bên trong lợi kiếm tiến hành đáp lại. Lợi kiếm không phải thực thể, chính là đế đạo quy tắc biến thành. Bang, bá. An Hề Nhược động tác tấn mãnh, liên tiếp vài kiếm. Chương 2420, giết gà dọa khỉ. Chương 2420, giết gà dọa khỉ. Một kiếm chém đứt nam tử Âm Nhu cánh tay phải, một kiếm chém dụng chân trái của hắn, cuối cùng một kiếm đem nó đầu cắt xuống. Kiếm thế hung mãnh, dễ như trở bàn tay. A, nam tử Âm Nhu phát ra mấy tiếng kêu thảm, mặt lộ vẻ sợ hãi. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là không biết nên bỏ chạy chỗ nào. Hắn thử rất nhiều lần, đều thất bại. Thiên Nguyên tổng cộng có thất trọng giới vực, chỉ có đệ nhất trọng giới vực cùng ngoại giới tương liên. Hoặc là lấy thủ đoạn cường thế đánh phá tất cả giới vực, hoặc là tìm được Thiên Nguyên quy tắc vận chuyển. Bằng không mà nói, căn bản không thể nào rời đi. Đạo hữu hạ thủ lưu tình. Nam tử Âm Nhu đem tự thân bản nguyên chuyển rời đến đầu, không ngừng né tránh, lớn tiếng cầu khẩn. Chỉ cần bản nguyên không tổn hại, nhục thân có là biện pháp tiến hành chữa trị. An Hề Nhược không nói, chỉ là một vị xuất kiếm. Liên tiếp hơn 10 kiếm, bố trí ra một phương kiếm vực, đem nam tử Âm Nhu đầu lâu vây cuốn, sau đó vụt nhỏ lại phạm vi, khiến cho hắn không có cách nào bay loạn. Vì cái gì? Vì cái gì? Nhìn xem An Hề Nhược không chịu dừng tay tàn nhẫn bộ dáng, nam tử Âm Nhu từ đầu đến cuối không nghĩ ra nguyên nhân này, tê tâm liệt phế hô to, cần một nguyên nhân. Cùng một người chết, không cần thiết lãng phí miệng lưỡi. Chanh. Xoẹt. Qua trong giây lát, nam tử Âm Nhu đầu bị chặt nát, hóa thành mưa máu. Linh hồn của hắn lại một lần tránh đi tử vong, vặn mẹo biến hình, bối rối chạy trốn. Đáng tiếc, An Hề Nhược sẽ không cho hắn cơ hội sống sót, ném ra trong tay quy tắc bảo kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua địch nhân linh hồn. Phanh. Linh hồn vỡ nát, tan thành mây khói. Một tôn hàng thật giá thật đại đế, như vậy vẫn lạc. Cho đến chết giáng lâm, nam tử Âm Nhu cũng không có hiểu rõ An Hề Nhược vì cái gì tức giận như vậy. Cho dù có hiểu lầm gì đó, cũng không trở thành náo đến loại tình trạng này đi. Cứ việc nam tử Âm Nhu không phải thần châu đế quân, cũng làm thiên địa ở giữa xuất hiện một chút dị tượng. Đầy trời huyết sắc, hiển thị rõ bi ý, nhiều lần xác nhận nam tử Âm Nhu không có giả chết thoát thân, An Hề Nhược lúc này mới yên tâm, giải trừ đạo tràng chi thuật, về tới Thanh Tông. Đế vẫn, thiên địa diễn gì? Ẩn vào phụ cận quan sát mấy vị đại đế, sao lại không biết dạng này thiên địa dị cảnh ý vị như thế nào? Cùng cấp độ tồn tại bị chấn sát trùng kích cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Nhân vật thật là khủng bố. Tại chư đế trong mắt, An Hề Nhược là một tôn từ đầu đến đuôi nữ ma đầu, tuyệt đối không thể đắc tội. Một ít gia hỏa vốn còn muốn tiến về Thanh Tông, bắt mấy cái tu vi cao thâm bản địa cường giả, thi triển siêu hồn chi thuật, chiều sâu dò xét. Hiện tại, bọn hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này, không dám bước vào Thanh Tông quản hạt. Có vết xe đổ, không muốn rước họa vào thân, nên cẩn thận làm việc. Rất nhiều đế quân thanh tỉnh lại, chỗ này không còn là bọn hắn chúa tể chi địa, nếu là không muốn bại cái ngã, cần nhiều lần coi chừng. Giết gà dọa khỉ, uy hiếp các phương. Trải qua chuyện này, Thanh Tông cùng bốn phía quản hạt chi địa tạm thời không dậy nổi phong ba, tương đối an bình. Sớm tại đại thế dung chuyển mới bắt đầu, đạo nhất học cung liền di chuyển đến đế hữu tinh hệ, cùng Thanh Tông cách xa nhau không xa. Kể từ đó, song phương mới tốt lẫn nhau chiều ứng. Đối mặt dạng này loại cục, An Hề Nhược nếu như không bày ra cường ngạnh một chút mà thái độ, đến tiếp sau khẳng định sẽ có một loạt phiền phức. Cùng các giới đế quân vừa đi vừa về lôi kéo, không bằng động thủ trước làm thịt một cái, gian đe. Biện pháp như vậy xác thực rất có hiệu quả, để một ít không an phận gia hỏa thu lại tâm tư, không dám tùy tiện mạo phạm. Đế Châu, bên trên Lâm Tinh Hệ, một tòa cầu nối vượt ngang vũ trụ mịt mờ, một mặt tại giới hải, một mặt tại bản cờ lối vào vị trí. Đông đảo đế quân thông qua cầu nối, đi tới nơi đây. Bọn hắn đầu tiên nhìn thấy quỷ dị hắc vụ, cảm thụ được trường sinh cơ duyên đạo vận ba động, hưng phấn không thôi, nhịn không được huyễn tưởng. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn rơi xuống cách đó không xa Trần Thanh Nguyên trên thân. Thanh đồng cổ trung đứng sững ở Trần Thanh Nguyên bên người, mặt ngoài tuyên khắc lấy vô số cái đế khí phù văn, ngẫu nhiên tỏ khắp đi ra mấy sợi đế khí chi uy, lệnh rất nhiều vực ngoại chí tôn sợ mất mật. Chuẩn đế, không nhìn lầm đi. Vội vàng tới đây đế quân, đối với thần châu chi giới tin tức hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên không rõ ràng Trần Thanh Nguyên là ai, rất là kinh ngạc. Nhất định là chướng nhãn pháp. Bởi vì Trần Thanh Nguyên bên người là thanh đồng cổ trung, tự thân bao quanh trăm ngàn sợi không thể tầm thường so sánh cực đạo huyền vận. Cho nên, người không biết chuyện chỉ coi là Trần Thanh Nguyên sử dụng một loại bí thuật, cố ý che giấu tu vi thật sự. Mặc dù không biết Trần Thanh Nguyên vì sao hiện lộ ra chuẩn đế chi cảnh tu vi, nhưng khẳng định không có ý tốt, không có khả năng bị loại này vụng về thủ đoạn lừa gạt. Nhìn xem lần lượt mà đến vực ngoại đế quân, Trần Thanh Nguyên mặt không đổi sắc, tập mãi thành thói quen. Bọn hắn cho ta cảm giác kém một chút mà. Trần Thanh Nguyên đánh giá những này đế quân, trong lòng tự nói. Nói trắng ra là, những người này chưa chạm đến đế đạo lĩnh vực cực hạn, không cho được Trần Thanh Nguyên quá lớn áp lực tâm lý. Bất quá, có thể vượt qua giới hải mà chí thần châu, kém nhất giả đều đang lâm đế đạo lĩnh vực trung kỳ, đặt ở riêng phần mình chỗ đại thiên thế giới, đều là nhân vật không tầm thường. Một nhóm này quý khách, trước hết nhất hiện thân ở đây người, là một vị dáng người uy mãnh nam tử trung niên, bản thể xác nhận một đầu huyết mạch biến dị hắc hùng tính trách, tay cầm một thanh không có khai phong trọng kiếm, mỗi hướng phía trước bước ra một bước, dưới chân chắc chắn sẽ xuất hiện không gian băng liệt vết tích, lông tóc thịt vượng, khí thế cực mạnh. Hắc hùng đế quân đến chỗ này, mơ hồ nhìn thấy đông đảo đại đế tại trong hắc vụ thân ảnh, trái tim có chút rung động mấy lần, khiếp sợ không thôi. Đè nén sao động cảm xúc, hắc hùng đế quân liếc nhìn một bên Trần Thanh Nguyên, cẩn thận quan sát số mắt, bản năng kiêng kỵ, không dám khinh thường. Trần Thanh Nguyên cùng hắc hùng đế quân nhìn nhau, ánh mắt đạm mạc, không thèm để ý chút nào. Không đủ mạnh, không cần lãng phí thời gian tới luận đạo. Đây là Trần Thanh Nguyên liếc nhìn lại mà lấy được kết quả. Có thể là xuất phát từ kiêng kỵ, có thể là muốn nhanh người một bước đi tranh đoạt trường sinh cơ duyên, hắc hùng đế quân không có ý định cùng Trần Thanh Nguyên tiến hành nói chuyện với nhau, thu hồi ánh mắt, một bước bước vào hắc vụ. Sau đó không lâu, vị thứ hai quý khách tới. Người khoác huyền bào bạch cốt quân vương, trên thân đều là khí tức âm lãnh rét lạnh. Theo lý mà nói, hắn đã chết. Thế nhưng là, hắn ngạnh sinh sinh dựa vào tự thân thể chất đặc thù, sống thêm đời thứ hai. Mặc dù nặng sống cả đời, nhưng bỏ ra cái giá không nhỏ, huyết nhục mất hết, làm thành bộ này người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng. Các giới khách quý đều là chạy trường sinh cơ duyên mà đến, lần đầu tiên khẳng định là tại quỷ dị hắc vụ phía trên, đầy mặt kinh hãi, cực độ chấn kinh. Sau đó, mới có thể chú ý tới Trần Thanh Nguyên cực kỳ bên người thanh đồng cổ trung. Liên quan đến Trần Thanh Nguyên, mỗi người ý nghĩ cơ hồ giống nhau. Một tôn cường giả ngụy trang thành chuẩn đế, không biết là ác thú vị hay là dùng cái này giấu giếm lửa trời đạo mà kéo dài tuổi thọ. Không rõ ràng Trần Thanh Nguyên cuộc đời sự tích những này đế quân đều không cho rằng hắn là chuẩn đế, mà là trở thành đứng tại giống nhau lĩnh vực cực cường giả, trinh trọng đối đãi, không dám kinh thị. Đạo hữu, Bạch Cốt Quân Vương hướng phía Trần Thanh Nguyên đi vài bước, lễ kính đạo. Chương 2421, thành ý, giao dịch. Chương 2421, thành ý, giao dịch. Thấy đối phương thái độ cũng không tệ lắm, Trần Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không sụ mặt, về lấy mỉm cười. Đạo hữu, tên ta Công Tôn Đình, đạo hữu xưng hô như thế nào? Bạch Cốt Đế Quân đứng tại trăm trượng có hơn, cùng Trần Thanh Nguyên nhìn ngang, dẫn đầu báo ra tính danh, lấy đó tôn trọng. Trần Thanh Nguyên trả lời, Trần Thanh Nguyên. Trường sinh tạo hóa gần ngay trước mắt, Trần đạo hữu vì sao không bảo đi? Bởi vì không làm rõ ràng được nơi đây ra sao tình huống, cho nên Công Tôn Vinh muốn cùng Trần Thanh Nguyên nói chuyện với nhau vài câu, nhìn có thể hay không dò thăm một chút tin tức hữu dụng. Thời cơ chưa tới. Trần Thanh Nguyên mỉm cười. A, có thể hay không giảng kỹ? Công Tôn Vinh đầu lâu sâm bạch như tuyết, hàm răng trên dưới đóng mở, thanh âm mang theo một tia rất có nhận ra độ tử tính. Ta đang đợi đối thủ thích hợp. Dù sao không phải bí mật gì, Trần Thanh Nguyên đem tự thân ý đồ bẩm báo. Đối thủ thích hợp. Lời này ý gì? Nghe vậy, Công Tôn Vinh kinh ngạc nói. Đồng thời, hắn sinh ra một tia cảnh giác, lo lắng cho mình trở thành Trần Thanh Nguyên mục tiêu, âm thầm xúc thế, để phòng bất nhất. Chờ đợi đối thủ, luận bàn nội đạo. Trần Thanh Nguyên chăm chú giải thích một chút. Công Tôn Vinh quanh thân các nơi ngưng kết ra rất nhiều lớn chừng bàn tay pháp tắc vòng xoáy, trầm mặc không nói, làm xong nên chiến chuẩn bị. Đạo hữu không cần thận trọng, ngươi không tính là đối thủ thích hợp. Từ đầu đến cuối, Trần Thanh Nguyên đều không có đem Công Tôn Vinh xem như đối thủ. Nói ra lời này thời điểm, hắn dáng tươi cười ôn hòa, giống như tại trình bày một cái không thể hoài nghi sự thật. Lời này của ngươi là có ý gì? Công Tôn Vinh nghe được khác hương vị, hơi không vui. Không có ý tứ gì khác, đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Xem ở Công Tôn Vinh coi như lễ phép phân thượng, Trần Thanh Nguyên không muốn cùng chi phát sinh xung đột. Thêm một cái bằng hữu, dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt. Căn cứ Trần Thanh Nguyên phán đoán, trước mắt bộ bạch cốt này, thực lực hẳn là cùng Lục Hàn Sinh không kém nhiều, đã tới đế đạo lĩnh vực hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong còn có một khoảng cách. Nếu như không có gì nghịch thiên tạo hóa, khoảng cách này cuối cùng cả đời cũng đụng vào không đến. Đạo hữu câu nói này, để cho người ta nghe rất dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Có thể là đắn đo khó định Trần Thanh Nguyên nội tình, cũng có thể là bên cạnh thanh đồng cổ trung càng không tầm thường, Công Tôn Minh chăm chú châm trước mấy hơi thở, hay là quyết định dàn xếp ổn thỏa, không đi vì cái gọi là mặt mũi mà dẫn phát xung đột, như vậy bỏ qua. Đơn giản tới nói, Công Tôn Minh có chút sợ. Mặc dù hắn có được Viễn Siêu Đông Đảo Đế Quân cường hãn thực lực, nhưng tin tưởng mình trực giác, nếu không có dính tới tự thân tính mệnh, tuyệt đối không thể cùng người trước mặt đứng tại mặt đối lập. Công Tôn Minh bằng vào năng lực bản thân sống thêm đời thứ hai, chính là ở lúc mấu chốt tin tưởng bản năng của thân thể cảm giác, đây coi như là một loại xu cắt tị hùng tiên phù đi. Hiểu lầm mà thôi, nói rõ ràng là được. Trần Thanh Nguyên trên khuôn mặt rõ ràng treo một vòng mỉm cười, nhưng lại làm kẻ khác không hiểu sợ hãi. Nếu như Công Tôn Vinh đầu góc rút muốn động thủ, Trần Thanh Nguyên không để ý để hắn thanh tỉnh một chút. Cũng may Công Tôn Vinh tương đối lý trí, không có khô ra việc gốc. Đạo hưu đối với chuyện này có bao nhiêu hiểu rõ? Công Tôn Vinh chỉ một chút quỷ dị hát vụ, mở miệng tìm hiểu tình huống. Trần Thanh Nguyên không chút nghĩ ngợi nói, vẫn được. Có thể hay không vì ta giải hoặc? Nghe Trần Thanh Nguyên trả lời chắc chắn này, chắc hẳn biết được không ít chuyện. Bởi vậy, Công Tôn Vinh thuận thế lại nói, thái độ thỉnh cầu. Không có một chút thành ý sao? Trần Thanh Nguyên minh xác ra hiệu. Trách ta, thật có lỗi. Công Tôn Minh minh bạch Trần Thanh Nguyên trong lời nói hàng nghĩa, bản thân trách cứ. Sau đó, hắn duỗi ra một đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào hư không, một cái vương bức cẩm hạp xuất hiện, tản ra mấy sợi linh vận. Hắn đem cẩm hạp đưa đến Trần Thanh Nguyên trước mặt, mười phần khách khí, không phải cái gì rất đồ vật chân quý, xin mời đạo hữu nhận lấy. Nhìn vài lần cái này cẩm hạp, Trần Thanh Nguyên đầu tiên là dùng thần niệm quét một lần, bảo đảm trong đó không có nguy hiểm, sau đó cách không sử xuất một đạo nhu lực, đem hộp mở ra, thấy rõ ràng trong hộp đồ vật là một gốc trắng đen xen kẽ bảy lá cỏ, phẩm giai không tầm thường, đã đạt đỉnh tiêm thánh dược hàng ngũ. Trần Thanh Nguyên coi như hài lòng, khoe miệng dáng tươi cười chân thành rất nhiều. Bá một chút, hắn đem cẩm hạp thu vào, khách sáo nói Công Tôn đạo hữu như vậy thành khẩn, ta ha có thể không thành thật chi tiết trả lời. Thoại bản, Trần Thanh Nguyên lật tay lại, một viên ngọc giản thình lình xuất hiện. Đốt. Trong nháy mắt gảy nhẹ, đem miếng ngọc giản này đưa đến Công Tôn Vinh trước mặt, đạo hữu, bên trong có người muốn đáp án. Sớm đi thời điểm, Trần Thanh Nguyên liền đem trường sinh tạo hóa tiền căn hậu quả ghi xuống, phục khắc rất nhiều phần, chính là vì ứng đối tình huống như vậy. Mỗi lần tới một người tới hỏi thăm, đều muốn nói lên một lần, như thế quá mệt mỏi. Cho nên, đem có thể nói tin tức ghi chép đến trong ngọc giản, đã bất việc, lại rõ ràng. Nhìn thấy tung bay đến trước mặt ngọc giản, Công Tôn Vinh tuy là bạch cốt thân thể, nhưng cũng hiện lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn thấy rất rõ ràng, miếng ngọc giản này không phải Trần Thanh Nguyên hiện trường khắc lục, mà là sớm chuẩn bị tốt. Kinh ngạc qua đi, Công Tôn Vinh phân ra một sợi thần thức, chui vào đến trong ngọc giản, ngắn ngủi một cái chớp mắt liền biết vấn đề đáp án. Chấn kinh mấy hơi, từ từ khống chế được cảm xúc. Thì ra là thế. Công Tôn Vinh bừng tỉnh đại ngộ. Những tin tức này đều là vây quanh Mục Thương Nhạn triển khai, để Công Tôn Vinh đối với trường sinh tạo hóa có nhận thức mới. Đa tạ đạo hữu, dùng một gốc đạo dược đổi được mấu chốt tin tức, cuộc mua bán này kiếm bộn không lỗ. Thậm chí tại Công Tôn Vinh xem ra, Trần Thanh Nguyên là một cái người phúc hậu, mười phần cảm kích. Đối với đại đế mà nói, đừng nói một gốc đỉnh tiêm thánh dược, coi như 10 cây cũng không thể coi là cái gì, cùng ven đường linh thảo không có quá lớn khác nhau. Dù sao, bọn hắn trưởng quản lấy một cái đại thiên thế giới tài nguyên, thể lượng khổng lồ, khó có thể tưởng tượng. Không khách khí. Bởi vì Công Tôn Vinh tương đối lễ phép, lại tương đối thượng đạo, cho nên Trần Thanh Nguyên không có ý định hố quá nhiều tài nguyên, kiếm lời cái phí vất vả là được. Khoản giao dịch này, song phương đều rất hài lòng. Trần đạo hữu hẳn là bản thổ tu sĩ đi. Căn cứ Trần Thanh Nguyên cho ra phần này ngọc giản, Công Tôn Vinh phán đoán nói, nếu như không phải bản thổ sinh linh, như thế nào biết nhiều như vậy bí ẩn? Trần Thanh Nguyên gật đầu nói, là. Rõ ràng, Công Tôn Vinh rời đi giới hải đằng sau, liền trực tiếp đi tới nơi đây, đối với Thần Châu hoàn toàn không biết gì cả. Đạo hữu cho là bây giờ không phải là vào cuộc thời cơ tốt sao? Công Tôn Vinh có được xu cắt tị hung cảm giác lực, bản năng cảm thấy cùng Trần Thanh Nguyên kết giao không phải chuyện xấu. Trần Thanh Nguyên, với ta mà nói thời gian còn sớm, đối với đạo hữu mà nói là lúc này rồi. Sớm một chút đi vào, liền có thể nhanh chóng trông thấy người khác bản nguyên chi đạo, đối tự thân tu hành nhất định có trợ giúp. Minh bạch. Công Tôn Vinh tin tưởng Trần Thanh Nguyên lời nói này, chuẩn bị đi vào. Vừa mới quay người, phu cận hư không liền bắt đầu rất nhỏ rung động. Pháp tắc này chập trùng không phải tới từ Công Tôn Vinh, mà là những người khác. Có một vị thân mang trọng giáp màu đen chí tôn, cưỡi chiến mã, đạp cầu mà đến. Chương 2422, vẫn được chương 2422, vẫn được đông. 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 Chiến mã gót sắt, chấn vỡ hư không. Trọng giáp nam tử tay cầm trường sóc, uy vũ bá khí. Hắn vừa đăng tràng, để vốn là pha toái bên trên lâm tinh hệ tiến một bước nghiêm trọng, thiên hôn địa ám, càn khôn rối loạn. Hắn lần đầu tiên, cũng là dọc theo trường sinh cơ duyên ngưng kết mà thành sợi tơ vô hình, nhìn chăm chú hướng về phía quỷ dị hắc vụ, mắt đen bên trong tạo nên mấy điểm làm cho người sợ hãi u quang. Tiếp lấy, hắn liếc nhìn một bên Trần Thanh Nguyên cùng Công Tôn Đình, thật sâu đánh giá một chút, cũng không mở miệng chào hỏi. Với hắn mà nói, cô độc mới là tốt nhất đồng bạn, không cần cùng những người khác có cái gì giao lưu. Đông. Thu hồi ánh mắt, trọng giáp nam tử cưỡi chiến mã bước vào hắc vụ. Làm việc quyết đoán, không chút nào kéo dài. Hoặc là đắc đạo vĩnh hằng, hoặc là chiến tử cương tràng. Đây là trọng giáp nam tử lúc đến ưng thuận hành nguyện, không có lựa chọn thứ ba. Vừa vào hắc vụ, liền bị đặc thủ quy tắc cuốn chặt lấy. Thân ở tại một khối trên đạo đài, chậm chạp phiêu động. Vô thượng đại đạo, gần trong gang tấc. Ngắm nhìn bốn phía số mắt, trọng giáp nam tử đã có hưng phấn hoan hỉ, cũng có áp lực lớn lao. Ván cờ bên trong, chư đế đem chân thật nhất một mặt hiện ra đi ra, bản nguyên chi đạo vờn quanh tại thân, không thể ẩn nấp. Không cần luận bàn luận đạo, chỉ cần chăm chú quan sát. Đó là cơ duyên chỗ ở sao? Trọng giáp nam tử đối với những khác đế quân bản nguyên đại đạo tạm thời không có hứng thú, mà là đem ánh mắt khóa chặt tại ván cờ vị trí hạch tâm, cũng chính là Mục Thương Nhạn đám người cho ở nơi trọng yếu có đặc thù quy tắc, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một cái hình ảnh mơ hồ. Bất quá, nguyên bắt đầu đạo lá lại dị thường rõ ràng, ngẫu nhiên tỏ khắp ra mấy sợi siêu thoát thế tục đạo vận, khiến cho Đông Đảo Đế Quân lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể tiến lên đem nó chiếm làm của riêng. Thế nhưng là, năng lực không đủ, khó mà chạm đến. Đi. Cứ việc trọng giáp nam tử cảm giác được không thể tầm thường so sánh áp lực, hắn cũng nghĩ thử một chút. Chuẩn bị trong một giây lát, cưỡi tựa như ưu linh màu đen chiến mã, khí thế bằng bạc, xông về nguyên bắt đầu đạo lá. Vừa mới bắt đầu thế như trẻ tre, cho người ta một loại đủ dẹp điên phía trước hết thể chướng ngại hùng mãnh cảm giác. Trên bàn cờ Diệp Lưu Quân cùng Cố Không bọn người đều nhìn chăm chú mà đến. Gia hỏa này là gan rất lớn. Quy tắc của hắn ba động mặc dù không tầm thường, nhưng xa xa không đạt được đỉnh phong hàng ngũ. Mạnh mẽ xuống tới, có thể làm sao? Chư đế lực chú ý đều bị trọng giáp nam tử hấp dẫn, ngược lại muốn xem sau đó sẽ phát sinh cái gì. Nếu như trọng giáp nam tử thật có thể thành công, như vậy những người khác khẳng định sẽ bắt trước, nội tâm chờ mong, dục dịch. Mấy chục cái hô hấp qua đi, trọng giáp nam tử khoảng cách khu vực trung tâm chỉ có trăm dặm. Cách xa một bước, chỉ cần chiến mã lại hướng phía trước một bước, liền có thể đến mục tiêu. Trọng giáp nam tử vốn định nhất cổ tác khí tiến lên, đem cơ duyên tóm chặt lấy. Nhưng mà, không như mong muốn. Hiện thực phi thường tàn khốc, sẽ không để cho mỗi người đều hài lòng. Vành đông. Một đạo tiếng vang, trọng giáp nam tử hung hăng đâm vào một cái hàng rào vô hình phía trên, bị đẩy lui rất xa. Mắt thường không cách nào nhìn thấy hàng rào kết giới, không nhúc nhích tí nào. Đối mặt tình huống như vậy, trọng giáp nam tử rất không cam tâm, tay cầm trường sóc hướng phía trước đâm một cái. Phanh. Trường sóc chống đỡ tại kết giới phía trên, không thể đem nó xuyên qua. Thậm chí, trọng giáp nam tử một kích toàn lực, ngay cả để mặt này kết giới rung động đều làm không được. Hắn biết, chính mình không có cách nào tiếp tục hướng phía trước. Coi như rất không tình nguyện, cũng không thể không quay người thối lui. Đối với những này thực lực không đủ ra hỏa, Mục Thương Nhạn không quá coi trọng. Bố trí xuống cấm chế ngăn cản, lấy đó cảnh cáo. Nếu như trọng giáp nam tử nhiều lần quấy rối, vậy cũng chỉ có thể lấy thế sét đánh lôi đình đem nó chấn áp. Nếu thử không có kết quả, trọng giáp nam tử tạm thời từ bỏ, đứng tại cái nào đó trên đạo đài, sắc mặt uy nghiêm, không nói một lời. Hắn có thể phá tan cấm chế, đi đến một bước này, thực lực coi như không tệ. Người vô diện toàn bộ hành trình chú ý trọng giáp nam tử biểu hiện, trong lúc rảnh rỗi cho đánh giá. Mỗi một cái đạo đài đều có cấm chế, một khi bước vào, liền trở thành trên bàn cờ một con cờ, hành động phạm vi nhận lấy hạn chế. Giống Lục Hàn Sinh bọn người, chính là bị giam cầm ở riêng phần mình chỗ đạo đài, rất khó phá giải. Hắn như bắt lấy thời cơ, có thể nhất nghiệm nhập đỉnh phong. Lệ Quỳnh quan sát một chút trọng giáp nam tử, tốt mục đạo. Trong thoáng chốc, Lệ Quỳnh thấy được đã từng chính mình. Tại đế đạo hậu kỳ vùng đây rất nhiều năm, một ngày nào đó đông nhiên có cảm giác ngộ, từ đó nâng cao một bước, đạt đến vô số cường giả đều đụng vào không đến độ cao. Thời cơ này, gian nan nhất. Người vô diện cũng là hồi tưởng lại qua lại, cảm khái không thôi. Nói như thế, trọng giáp nam tử thực lực nên cùng Lục Chỉ Thần Vương không kém nhiều, chỉ kém một tia liền có thể bước vào đế đạo lĩnh vực đỉnh phong, thưởng thức mỹ diệu tuyệt luân phong cảnh. Nếu là trọng giáp nam tử thực lực mạnh hơn như vậy một chút mà, Trần Thanh Nguyên chắc chắn sẽ xuất thủ đem nó ngăn lại, tới hảo hảo đọ sức một phen, ma luyện tự thân chi đạo. Đáng tiếc, trọng giáp nam tử năng lực kém một chút, đối với trước mắt Trần Thanh Nguyên tới nói, không phải một cái hợp cách đối thủ. Người này rất mạnh, một thân bạch cốt công tôn linh, mặc dù ở vào bên ngoài bàn cờ, nhưng mơ hồ nhìn thấy trọng giáp nam tử cử động, để tay lên ngực tự hỏi, mà cảm. Trần Thanh Nguyên mây trôi nước chảy, vẫn được. Đứng ở một bên công tôn linh, nghe được nhất thanh nhị sở, không khỏi quay đầu nhìn lại, nói ra, xem ra đạo hữu thực lực rất mạnh a. Tự tin như vậy, cùng đứng tại đỉnh phong một nhóm kia tồn tại so sánh với, Trần Thanh Nguyên tự biết còn có rất dài khoảng cách, bình thường. Công Tôn Minh đắn đo khó định Trần Thanh Nguyên sâu cạn, chỉ cảm thấy sâu không lường được. Một lát, Công Tôn Minh chuẩn bị bước vào bàn cờ, nhìn xem trong đó chi cảnh đến tột cùng là bộ dáng gì. Hắn vừa đi chưa được mấy bước, lại có một cỗ hung uy đánh tới. Treo ở giới này tinh không cầu đối, lối đi nhỏ là do vô số cái quy tắc vòng xoáy kết nối mà thành, bao hàm phi phạm không gian pháp tắc, có thể làm cho người khác bằng tốc độ nhanh nhất vượt ngang vũ trụ. Tạm thời không biết người đến là ai, liền có một cỗ rung động linh hồn cực hạn hung uy quần quật mà đến. Ầm ầm, đột nhiên lộ ra huyết hải dị cảnh, kịch liệt cuộn cuộn. Nhật nguyệt đồng huy đều là thành huyết sắc. Vùng tinh không này hiển hóa ra ước vạn ngôi mộ, hòa vào hư không, giống như thực chất hóa. Đắc, đắc. Chân ổn hữu lực tiếng bước chân từ cầu nối mà đến. Đốt, đông ù ù. Cùng loại với đồ sắt va chạm giòn vang âm thanh, theo bước chân mà lên. Đặt chân thanh âm ẩn chứa khó mà diễn tả bằng lời cực đạo uy thế, phản phất mỗi một cái đều giẫm tại được nghe người trên linh hồn, cảm giác gáp bách mãnh liệt, dường như đối mặt với một đầu không biết thời cổ hung thú, như lâm đại địch. Công Tôn Minh mặc dù còn sót lại một bộ khung xương, nhưng cũng hiện ra nồng đậm kiên kỵ thần sắc, thân thể vô ý thức ngưng tụ ra hộ thể về giới, quanh thân hiện ra hàng ngàn hàng vạn cái hình thù kỳ quái phù văn. Đối thủ của ta, tới. Chỉ dựa vào cỗ hung uy này, Trần Thanh Nguyên liền đã đoán được người đến thực lực cao thấp. Uy thế như thế, đúng là hắn tha thiết ước mơ cường địch. Cho nên, Trần Thanh Nguyên trên khuôn mặt hiện lộ ra đã lâu vui mừng, ánh mắt chớp lên, kích động. Chương 2423, đối thủ, đạm nhiên chương 2423, đối thủ. Đạm nhiên trận này tiếng bước chân càng ngày càng vang dội, chẳng mấy chốc sẽ đi đến cầu nối cuối cùng. Đông, đông, đông long. Theo thanh âm tiến một bước chuyển đến, ước vạn phần mộ dị cảnh ngược lại biến hóa. Mỗi một ngôi mộ bắt đầu run run, càng mãnh liệt. Ầm ầm. Mấy hơi sau, tất cả phần mộ toàn nổ tung, huyết sát thây khô từ mộ địa bò lên đi ra, dương nhanh muốn bước, giữ tận cùng bố. Ước vạn thây khô ngửa đầu gào thét, oán niệm ngập trời. Mắt thấy bức này huyết sắc bức tranh, dù là trải qua vô số mưa gió bạch cốt chí tôn, cũng không nhịn được có chút thất thần, kinh ngạc nói, thật là đáng sợ nguy, cái này cần giết bao nhiêu người a? Lấy công tôn linh nhãn lực, có thể đánh giá ra những thây khô này mặc dù không phải thực thể, nhưng oán niệm lại là thật. Nói cách khác, huyết sắc phần mộ khủng bố dị cảnh là do vô số sinh linh tính mệnh đổ bê tông mà thành. Thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho người giận sôi. Thây khô trải rộng tại tinh không các ngóc ngách, bộ dáng không giống nhau, có nam có nữ, trẻ có già có. Thông qua cơn đoán nghiệm này đến suy đoán, mỗi bộ thây khô tại khi còn sống đều không phải là người bình thường, đều là tu sĩ, hơn nữa còn là thực lực không thấp tu sĩ. Nếu không có như vậy, sẽ không góp nhặt ra có thể làm cho đại đế đều sợ mất mật toàn khí. Nếu như người bình thường đoán nghiệm có thể có khoa trương như vậy, chư thiên các giới đã sớm náo động. Đại năng giả, trong một ý niệm liền có thể phá hủy rơi một sinh mệnh tinh thần. Trên tinh thần phổ thông sinh linh, đếm bằng ức và kế. Cho dù là dạng này, tại tháng năm dài đằng đẵng trong trường hạ, cũng không nghe thấy có người bình thường oán khí có thể đạt tới tình trạng này. Đồng đát, người đến lại là bước ra một bước, vượt qua mấy tầng không gian quy tắc, đi đến cầu nối cuối cùng, hiện thân tại bên trên lâm tinh hệ. Trần Thanh Nguyên cùng Công Tôn Vinh một mực nhìn chăm chú lên cầu nối, người tới vừa hiện thân, liền đem nó thân hình bề ngoài thu vào đáy mắt. Người này mặc một bộ rách rưới xiêm y màu xám, tóc hai bù xù, đầy mặt râu ria, không thèm để ý chút nào tự thân hình tượng. Hắn dáng người hùng vĩ, khí huyết bành trướng, trên cổ cùng bên hông đều treo âm trầm đáng sợ đầu lâu. Đến kỹ một phen, trên thân tổng cộng có 18 cái đầu lâu. Trên người hắn quấn quanh lấy rất nhiều cái chất liệu đặc thù xiển xích, chỉ cần hắn có hành động, liền sẽ phát ra đinh linh linh giòn vàng âm thanh, đặc biệt chói tai. Ma thần nhập thế, vạn đạo tránh lui. Chặt đứt công xiềng, hỏi trường sinh. Hắn như một tôn địa ngục tử thần, dưới chân bò lổm lổm ngàn vạn đoan hồn, không ngừng gào thét, có oán hận, có sợ hãi. Đối mặt dạng này đại hung nhân, Công Tôn Vinh rất là kiêng kỵ, không dám lên trước trêu chọc. Trái lại Trần Thanh Nguyên, mặt không đổi sắc, không có bị người đến ngập trời hung uy cho chấn nhất đến. Không chỉ có không sợ, ngược lại cất bước hướng về phía trước. Phát hiện Trần Thanh Nguyên đặt chân đi hướng tôn này ma thần động tác, Công Tôn Vinh lập tức kêu gọi, hết sức nghiêm túc, đạo hữu dừng bước. Trần Thanh Nguyên ngoái nhìn một chút, làm sao? Công Tôn Vinh ngửi được nồng đậm khí tức nguy hiểm, chân thành nhắc nhở, người này rất đáng sợ, chớ có tới gần. Các loại chính là hắn. Nói xong, Trần Thanh Nguyên đem ánh mắt rời về phía trước, tiếp tục tiến lên. Nhìn chăm chú lên Trần Thanh Nguyên dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Công Tôn Vinh khẽ thở dài, ai? Đây không phải tự tìm phiền phức sao? Bởi vì Trần Thanh Nguyên khí tức nội liễm, không có biểu hiện ra quá mức hung ác bộ dáng. Cho nên, tại Công Tôn Vinh xem ra, Trần Thanh Nguyên nếu là thật sự cùng tôn này lai lịch không biết ma thần phát sinh xung đột, giữ nhiều lành ít, muốn tìm được một cái đối thủ thích hợp quá khó khăn. Bởi vậy, Trần Thanh Nguyên tuyệt sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Tôn này toàn thân quấn quanh lấy xiềng xích gông xiềng ma quân, đã một chân bước vào đế đạo lĩnh vực đỉnh phong, lại cho hắn một phần cơ duyên không nhỏ, tất có thể đem một cái chân khác cũng đưa đến đỉnh phong. Tại vị trí này, tương đối xấu hổ. Ma quân trước hết nhất quan sát vài lần vị dị hắc vụ, một mặt lạnh nhạt, đau khổ tìm kiếm vô thượng tạo hóa ngay tại trước mặt, giống như gây nên không được hắn tâm tình chập chờn, biểu lộ âm lãnh, hờ hững đến cực điểm. Sau đó, Ma Quân đã nhận ra có người chính chậm rãi nhích lại gần mình. Quay đầu thoáng nhìn, thấy rõ ràng Trần Thanh Nguyên dung mạo. Chuẩn đế. Trần Thanh Nguyên trên thân tỏ khắp đi ra tu vi ba động, để Ma Quân cảm thấy kinh ngạc, trên mặt tuy vô tình tự biến hóa, nhưng trong mắt dạng qua một vòng dị sắc. Xác nhận thi triển một loại nào đó bí thuật cấm kỵ, dùng cái này che lại tự thân tình huống thật. Ma Quân như vậy suy đoán, không có khả năng đem Trần Thanh Nguyên xem như là một cái chuẩn đế. Dù sao, nhà ai chuẩn đế có thể đối phó được khủng bố như thế hung uy, thân thể bốn phía còn bao quanh rất nhiều nặng đế đạo pháp tắc. Lệnh Ma Quân tương đối ngoài ý muốn chính là, Trần Thanh Nguyên đi tới thời điểm, bước lên huyết hải cải biến phương hướng, từ trong phần mộ bỏ ra tới vô số thây khô sợ hãi lui tán, không dám cẩn thân, treo trên cao nhật nguyện huyết đồ có chút rung động, báo hiệu lấy một trận kinh thế báo tố muốn tiến đến. Dừng bước, thật sâu đưa mắt nhìn một chút Trần Thanh Nguyên, có loại suy nghĩ không thấu cảm giác, Ma Quân mở ra khô nước phiếm hắc bờ môi, tiếng nói khàn giọng như báo cắt xuyên qua cũ nát song cửa sổ, vang xào xạc, rất không trôi chảy. Một lời dừng bước rõ ràng là đang cảnh cáo. Thế nhưng là, Trần Thanh Nguyên phảng phất giống như không nghe thấy, chậm rãi tới gần. Hắn không đội mà xuất thủ, mà là phải từ từ cảm thụ đối phương đạo uy biến hóa. Đã là ngộ đạo, đương nhiên không có khả năng tốc chiến tốc thắng. Thưởng thụ quá trình này, nghĩ biện pháp ma luyện luân hồi đạo thể. Muốn xảy ra chuyện a? Công Tôn Vinh suy tư một chút, quyết định lui về phía sau rất xa, đợi tại một cái an toàn vị trí, quan sát tình thế phát triển. Hắn cùng Trần Thanh Nguyên lần đầu gặp nhau, có thể mở miệng nhắc nhở, đã là biểu đạt thiện ý, không có khả năng bước lên nguy hiểm to lớn đi qua tương trợ. Trần đạo hữu là muốn tìm được một cái đối thủ thích hợp, nhưng hắn thực lực bản thân đạt đến độ cao này sao? Mới vừa cùng Trần Thanh Nguyên nói chuyện với nhau một hồi, Công Tôn Vinh không có phát hiện Trần Thanh Nguyên có quá mức kinh khủng đế đạo uy áp, hoặc là Trần Thanh Nguyên thực lực tới chính mình không kém nhiều, hoặc là thi triển rất mạnh ẩn nấp chi thuật. Tóm lại, Công Tôn Vinh không cho rằng Trần Thanh Nguyên có khiêu khích tôn này mà thần năng lực. Huyết sát dị cảnh chính giữa, Ma Quân mở miệng cảnh cáo, Trần Thanh Nguyên phảng phất giống như không nghe thấy. Thấy vậy, Ma Quân cho là tự thân tôn nghiêm nhận lấy trả đạp, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp xuất thủ. Thân thể của hắn tạm thời không có động tác, bất quá hoán niệm ngập trời huyết sát dị tượng phát sinh kinh biến. Có Ma Quân ý chí gia trì, nguyên bản đi theo đường vòng thây khô, nhao nhao nhắm ngay Trần Thanh Nguyên, tại đầy trời trong huyết hải xuyên thẳng qua, băng băng mà tới. Mặc dù đây là Ma Quân một cái thăm dò, nhưng đủ để đông đảo đại đế lòng sinh bất an, hốt hoảng tránh lui. Nhưng mà, Trần Thanh Nguyên lộ ra phi thường bình tĩnh, hướng về phía trước đặt chân tốc độ không có nhận ảnh hưởng chút nào, vững như bàn thạch. Người trước mắt lạnh nhạt tự nhiên, để ma quân đã có tức giận, lại xảy ra kiên kỵ. Dám hành sự như vậy người, hoặc là ngu xuẩn, hoặc là có đủ mạnh thực lực. Giết! Ma quân miệng phun chân ngôn, hung uy bành trướng. Huyết hải rung chuyển, che tinh không. Vô số thây khô tụ tập ở cùng nhau, từ bốn phương tám hướng vào tới, tựa như vạn trượng sóng biển, muốn đem mục tiêu chia ăn. Thân hám hiểm cảnh, Trần Thanh Nguyên bình chân như bại. Chương 2424, đến đây đánh một trận, Tần Bất Khí chương 2424, đến đây đánh một trận, Tần Bất Khí huyết hải che, thây khô bổ nhào. Vũ trụ một mảnh đỏ sậm, hiển nhiên nhân gian luyện ngục. Đứng trước nguy cơ, Trần Thanh Nguyên tiến lên bước chân không có một lát dừng lại. Mắt thấy ngập trời chi uy sắp rơi xuống, chỉ gặp Trần Thanh Nguyên dưới thân xuất hiện một ngụm dường như tà nhãn hỗn độn huyền uyên, giải khai ẩn hơi thở chi thuật, toàn diện phóng xuất ra luân hồi đạo thể chi lực. Tà nhãn huyền uyên, thôn vệ bản pháp. Ầm ầm long, bước lên mãnh liệt huyết hải, vu hư không đọc lại một cái chớp mắt. Tiếp lấy, tà nhãn huyền uyên bạo phát ra vô cùng kinh khủng lực phá hoại, thanh lý đi Trần Thanh Nguyên phương viên mấy chục vạn giảm độ vật. Mặc kệ là huyết hải hay là oán niệm cực sâu thấy khô, hết thể biến thành hư ảo. Đắc, đắc, đắc. Dễ như trở bàn tay giải quyết cái này phiền toái nhỏ, Trần Thanh Nguyên mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút, phản phất cái gì đều không có phát sinh. Hắn khóa chặt lại ma quân vị trí chỗ ở, trực tiếp đi tới, bước chân trầm ổn hữu lực, khuấy động lên rất nhiều quy tắc vòng xoáy. Thấy Trần Thanh Nguyên nhẹ nhõm như vậy liền hóa giải nan đề, ma quân ánh mắt có chỗ biến hóa. Nhất là nhìn chăm chú lên nó dưới thân tà nhãn huyền uyên, tựa như liên thông cửu u địa ngục, muốn đem ma quân thôn phệ, mang đến thế gian tàn khốc nhất trừng trị chi địa. Rất đáng sợ quy tắc, ma quân không dám kinh thường, đem Trần Thanh Nguyên coi là một tên kình địch. Rõ ràng, Trần Thanh Nguyên không phải một cái tự tìm đường chết ngu xuẩn, mà là mang theo một loại nào đó ý đồ tới kình địch. Cái này mạnh như vậy, xa xa bộ xương, nghĩ đến Trần Thanh Nguyên coi như có thể đứng vững huyết hải che chi lực, cũng phải lấy ra chút mà bản lĩnh thật sự. Tình huống hiện thật lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, Trần Thanh Nguyên chống lại ma quân tạo áp lực, mây trôi nước chảy, không có áp lực chút nào. Đó là vật gì? Bộ xương tiếp nhận Trần Thanh Nguyên năng lực cường đại sự thật, sau đó ngóng nhìn một chút như ẩn như hiện tà nhãn huyền uyên, linh hồn khẽ run, giống như là tại nhìn chăm chú một đầu phi thường yêu dị hung thú kinh khủng, một khi mình bị trở thành con mồi, 89/10 lại biến thành đồ ăn. Mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ, để Công Tôn Vinh hứa ra mồ hôi lạnh, nhanh lên đem ánh mắt rời về phía chỗ hắn, không dám chiều sâu thăm dò ngụm này huyền uyên, sợ rước lấy kinh thiên tai họa. Gia hỏa này quả thật có chút mà bản sự, may mà ta nén lại khí, không cùng hắn phát sinh xung đột. Hồi tưởng lại trước đây cùng Trần Thanh Nguyên đoạn kia đối thoại, Công Tôn Vinh cảm thấy may mắn. Khi đó, chính mình nếu là vì cái gọi là mặt mũi mà ra tay thăm dò, sợ là không tốt kết thúc. Chỉ dựa vào Trần Thanh Nguyên triển lộ ra tay này, liền để Công Tôn Vinh tự biết không bằng. Nếu là hắn gặp phải ma quân tạo áp lực, mặc dù sẽ không thụ thường, nhưng khẳng định phải điều động một chút át chủ bài, kiên quyết sẽ không nhẹ nhõm. Huyết sắc đạo đồ, ma quân đứng ngạo nghễ. Hắn nhìn xem từng bước ép sát Trần Thanh Nguyên, sắc mặt lạnh nhạt, cũng không sợ hãi. Cũng là, hắn giờ phút này cũng không rõ ràng sau đó phải đối mặt cái gì. Trong mắt hắn, Trần Thanh Nguyên không phải tiếu ngạo vạn cổ đỉnh phong tồn tại, cảnh giới nhiều nhất cùng mình cân bằng, vậy chỉ dùng không đến lo lắng. Thật tình không biết, cả hai cảnh giới căn bản không tại cùng một cấp độ. Hắn đối mặt với đối thủ, không phải một chân bước vào đế đạo đỉnh phong cường giả đỉnh cao, cũng không phải còn sống vô số năm cổ lao chí tôn, thậm chí ngay cả đại đế đều không phải là. Chuẩn đế, thần tiêu bước thứ 9, đỉnh phong. Đây cũng là Trần Thanh Nguyên tu vi thật sự, mà không phải bí ẩn chi thuật ngụy trang. Vì sao mà đến? Ma quân giả dạng rất là quái dị, đầy người treo đầu lâu, lại quấn quanh lấy mấy chục cây cổng kềnh đặc thù xiềng xích. Hắn mỗi một lần mở miệng đều lộ ra đặc biệt gian nan, phát âm chậm chạp, dị thường khàn giọng. Đánh với ngươi một trận. Trần Thanh Nguyên biểu đạt ý đồ đến, ngữ khí đạm mạc. Ma quân hỏi lại, lý do? Trần Thanh Nguyên trả lời, nội đạo. Bốn mắt nhìn nhau, dương cung bạc kiếm. Biết được Trần Thanh Nguyên ý đồ, ma quân mặt không biểu tình, nói tiếp, thua, ngươi sẽ chết. Trần Thanh Nguyên lạnh nhạt nói, không sao. Ngữ tốc một trận, còn nói, ngươi thua, cũng sẽ chết. Song phương ánh mắt đối đầu một khắc này, liền đã chú định trận chiến đấu này sẽ không lấy hòa kết thúc. Ma quân đi Thần Châu, chính là vì cầu đạo trường sinh. Trên đường đụng phải trở ngại, tự nhiên dốc hết toàn lực xóa đi. Nếu như là thực lực tương tự địch nhân, cũng coi là một trận cơ duyên, nói không chừng có thể làm cho mình bắt lấy một tia thời cơ, lại hướng phía trước một bước nhỏ, chính thức bước vào đỉnh phong lĩnh vực. Trần Thanh Nguyên khổ tâm ma luyện luân hồi đạo thể, đã đến rất mấu chốt thời điểm. Hôm nay chờ được một cái đối thủ thích hợp, vừa mới bắt đầu có lẽ sẽ từ từ đoán thể, đến tiếp sau nhiệt huyết sôi trào, tự nhiên sử xuất tất cả vũ liếng, tận hết sức lực. Giao chiến người thực lực không kém nhiều, nếu ai thư giãn, ai liền có cực lớn xác suất bị thua. Trận chiến này, Trần Thanh Nguyên nhất định sẽ chăm chú đối đãi. Tên của ngươi? Đánh trước đó, Ma Quân muốn biết đối thủ tục danh. Vẹn vẹn từ vừa rồi một chiêu thăm dò, hắn liền đã công nhận Trần Thanh Nguyên thực lực, có tư cách bị chính mình nhớ kỹ. Trần Thanh Nguyên nói ra, "Trần Thanh Nguyên, ngươi đây." Ma Quân từ đầu đến cuối đều là một bộ lạnh lùng biểu lộ, thân thể thất tình lục dục giống như là bị tức đoạt mất rồi, chậm chạp hồi phục, Tần Bất Khí. Tần Bất Khí? Cái tên này, Trần Thanh Nguyên một mực ghi tạc trong lòng. Năm nào đăng lâm đỉnh phong, tất nhiên có Tần Bất Khí một phần công lao. Trần Thanh Nguyên một bộ áo trắng, Trích Tiên Lâm Trần. Tần Bất Khí mặc một bộ rách dưới áo vải xám, nhưng cũng bá khí phi phàm, ma uy như ngục, thế nhân quan thượng một chút, chắc chắn sẽ tâm thần thất thủ, cực độ sợ hãi. Xuất thủ. Bàn về dáng người, Tần Bất Khí so Trần Thanh Nguyên cao nửa người. Hắn hẳn không phải là thuần chính nhân tộc huyết mạch, mà là mặt khác tộc đàn. Ta như xuất thủ trước, các hạ chỉ sợ không có sức hoàn thủ. Trần Thanh Nguyên ngữ khí bình thản, dường như tại trình bày một sự thật. Cuồng vọng. Nghe được lời này, Tân Bất Khí tự nhiên là có chút không vui. Đối phương thái độ rất là phách lối, nên đem nó mang đến vô gian luyện ngục. Tân Bất Khí không nói thêm gì nữa, mà là tại tích góp lực lượng, tìm kiếm lấy tốt nhất thời cơ độc thủ. Mấy hơi sau, không thể từ Trần Thanh Nguyên trên thân tìm được sơ hở. Tìm không thấy sơ hở, cũng phải độc thủ. Kéo dài thời gian, không phải Tân Bất Khí phong cách hành sự. Leng keng. Đột nhiên, Tân Bất Khí một cái kia tràn đầy vết chai tay phải có động tác, nhanh chóng bắt lấy bên người một cây tráng kiện xiềng xích, trở thành trường tiên, hướng phía Trần Thanh Nguyên vung lên. Dùng sức vung ra xiềng xích, đem phương này giới vực chém thành hai nửa. Xiềng xích cuối cùng vô hạn kéo dài, thẳng tới Trần Thanh Nguyên mặt. Trần Thanh Nguyên chấn định tự nhiên, chờ đúng thời cơ giơ lên tay phải, bắt lại đánh rất mà đến xiềng xích quy tắc. Nắm chặt xiềng xích một sát na này ở giữa, liền cảm giác một cỗ sóng nhiệt từ lòng bàn tay tuôn ra, quét sạch toàn thân. Xiềng xích cũng không phải vật phàm, bạo phát ra cực hung hăng nói uy, trong nháy mắt ăn mòn mất rồi Trần Thanh Nguyên trong lòng bàn tay một bộ phận huyết đục, còn có mấy sợi pháp tắc thừa cơ lan tràn hướng về phía nhục thân. Tự cho là đúng. Trông thấy Trần Thanh Nguyên lại dám lấy nhục thân trọi cứng chính mình một chiêu này, Tân Bất Khí trong mắt xuất hiện một tia khinh miệt. Chương 2425, thể thuật kinh người chương 2425, thể thuật kinh người dù cho bị xiềng xích hung hăng nói quy tắc ăn mòn nhục thân, Trần Thanh Nguyên cũng không có lộ ra nửa phần bối rối. Muốn chính là loại cường độ này, mặc dù rất thống khổ, nhưng có thể tạo được rõ ràng đoán thể hiệu quả. Mới đầu, Tân Bất Khí cho là Trần Thanh Nguyên lại nhanh chóng buông tay, sau đó nghĩ biện pháp né tránh đến an toàn vị trí, từ đó điều chỉnh trạng thái. Sự thật lại hoàn toàn tương phản, Trần Thanh Nguyên không chỉ có không có buông tay, ngược lại còn càng thêm dùng sức kéo lại xiềng xích, mặc cho bàn tay nhận tàn phá, không thèm để ý chút nào. Căn này tráng kiện xiềng xích đen kịt, một mặt tại Trần Thanh Nguyên trong tay, một mặt tại Tân Bất Khí trong tay. Song phương tạm thời giữ vững một loại vi diệu cân bằng, cầm cự được. Quỷ dị như vậy hình ảnh, làm cho người kinh hãi, suy nghĩ không thấu. Ân. Nhìn Trần Thanh Nguyên không chịu động thủ tư thế, Tân Bất Khí rất cảm thấy kinh ngạc. Hắn đây là muốn làm cái gì? Tự tìm phiền phức. Đối với Trần Thanh Nguyên hành vi cử động, Tân Bất Khí tạm thời lý giải không được. Không xoan suất vấn đề này, động thủ giết chết hắn là được. Một cỗ lực lượng vô hình từ Tân Bất Khí thể nội tuôn ra, dọc theo xiềng xích quy tắc, bất quá nửa hơi thở thời gian liền chuyển đến Trần Thanh Nguyên trên thân, ma uy hiển hách, sát ý ngút trời. Đột nhiên, Trần Thanh Nguyên toàn thân các nơi trải rộng ra yêu dị màu đỏ tươi ma văn, giống như là hơn vạn con rắn độc đầu đuôi tương liên, đem hắn chăm chú quấn quanh. Tình huống dưới mắt, còn tại Trần Thanh Nguyên không chế phạm vi bên trong. Hắn một mực duy trì độ cao cảnh giác, nếu như tự thân tính mệnh lại nhận uy hiếp, định ngay đầu tiên bộc phát ra toàn bộ thực lực, từ đó thay đổi cục diện. Suy suy suy. Bởi vì Tân Bất Khí lực lượng gia trì, Trần Thanh Nguyên một cái kia bắt lấy xiềng xích bàn tay, đã nhiễm lên một tầng đốm đen, làn da khô quắt, bị nghiêm trọng ăn mòn, trần trụi ra mấy cây rét lạnh xương cốt. Nhục thân những bộ vị khác cũng nhận trình độ nhất định ảnh hưởng, da chóc ra, ma văn nhập thể. Rất đặc biệt tư vị, cảm giác đau quá mãnh liệt, lệnh Trần Thanh Nguyên cũng không khỏi nhíu mày lại, nhỉ non tự nói, phần này thống khổ để hắn phi thường hưởng thụ, chờ mong đã lâu, thích hợp liền có thể, không phải vậy dễ dàng thất bại. Mấy tức sau, Trần Thanh Nguyên cầm trong tay xiềng xích buông lỏng ra. Xiềng xích như rắn độc, lập tức nhào về phía Trần Thanh Nguyên, đem chăm chú trói buộc. Phá. Trần Thanh Nguyên miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất pháp tùy. Cuốn ở trên người xiềng xích cùng ma văn, xác nhận nhận lấy một loại nào đó cự lực lôi kéo, tất cả giờ khắc này lui tán, không có cách nào đối với Trần Thanh Nguyên tạo thành tiến một bước tổn thương. Vốn cho rằng Trần Thanh Nguyên lại nhận trọng thương, ai ngờ dễ dàng như vậy liền hóa giải nan đề. Hắn là cố ý vì cái gì? Tân Bất Khí không rõ Trần Thanh Nguyên vì sao muốn làm như vậy, có ý nghĩa gì? Phanh. Ma văn băng tán, xiềng xích tránh lui. Trần Thanh Nguyên đạo thể tách ra tựa như sóng nước gợn sóng ánh sáng lưu hòa, đánh tan tất cả trói buộc chi lực. Nguyên bản thụ thương bộ vị, mắt Trần có thể thấy khôi phục. Bất quá một hơi thời gian, bàn tay tái tạo, không thấy một tia mục nát chi khí. Thật mạnh sức khôi phục. Mắt thấy một màn này Tân Bất Khí, hơi kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng. Tân Bất Khí suy đoán ra được Trần Thanh Nguyên cụ thể ý đồ, mượn cơ hội rèn luyện đạo thể, nhu đồ rộng lớn, nội đạo, đoán thể. Hắn là thể tu. Thông qua Trần Thanh Nguyên biểu hiện, Tân Bất Khí đạt được một cái kết luận. Kinh ngạc một chút, khống chế tốt tâm tính, tiếp tục xuất thủ. Theo Tân Bất Khí ánh mắt ngưng tụ, bốn bề hoàn cảnh đột nhiên biến đổi. Bao gồm vương này tinh hệ huyết sắc đạo đồ, bày biện ra tới hình ảnh càng thêm kinh dị khủng bố. Thời ngang cấp động, máu chảy thành sông, ngập trời hoán khí ngưng tụ thành vô số kệ sắc bén binh khí, hoàn toàn đúng chuẩn Trần Thanh Nguyên, lanh ý thấu xương, xâm nhập linh hồn. Sắc. Tân Bất Khí ra lệnh một tiếng, đầy trời sát ý đều là tại thời khắc này thực chất hóa. Tinh không chấn động, huyết hải cuồn cuộn. Trần Thanh Nguyên thân ở tại Tân Bất Khí đạo tràng bên trong, từng bước sắc cơ, cực kỳ nguy hiểm. Chanh. Đối phương dự định làm thật Trần Thanh Nguyên tự nhiên không có khả năng kinh thường. Một đạo tranh minh, Tử Quân kiếm tình lình xuất hiện. Cục diện dưới mắt, còn không cần vận dụng Nhân Hoàng kiếm cùng Nguyệt Hồng. Áo trắng như tuyết, cầm kiếm mà đứng. Chỉ gặp Trần Thanh Nguyên đầu tiên là nâng lên bảo kiếm, hướng phía bên phải nhẹ nhàng lắc một cái, lấy ra một cái kiếm hoa, đánh xuyên từ nơi này phương hướng mà đến ma uy. Sau đó, Trần Thanh Nguyên hướng về phía trước một cái chằng nghiêng, đem bức này huyết sắc đạo đồ ngạnh sinh sinh kéo ra một đường vết rách. Mặt trăng lặn tinh hà. Đây là Trần Thanh Nguyên tự sáng tạo một chiêu kiếm thức, thế công hung mãnh, lấy lực phá địch. Một kiếm chém xuống, phá diệt vạn pháp. Khí thế hung hung ma uy lửa giận, thoáng qua dập tắt. Nhìn chăm chú tay phải cầm kiếm Trần Thanh Nguyên, Tân Bất Khí mặt ngoài không có tâm tình chập chờn, trong lòng lại dũng động kinh ngạc gợn sóng, hắn không phải thuần túy thể tu. Phản pháp quy chân, kiếm đạo thông thần. Hắn không chỉ có thể thuật có thành tựu, hơn nữa còn tinh thông kiếm thuật. Quả thật có chút mà năng lực, khó trách lớn lối như thế. Tân Bất Khí đối với Trần Thanh Nguyên thực lực có nhận thức mới, biểu lộ trịnh trọng. Đột nhiên, hắn đem ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa thanh kia thanh đồng cổ trung. Huyết sắc đạo đồ bao trùm phương này tinh hệ, có thể dung chuyển không được quỷ dị hắc vụ. Trừ cái đó ra, thanh đồng cổ trung chỗ khối kia khu vực cũng không bị đến ảnh hưởng. Cổ trung lù lù bất động, giống như là một cây kình thiên chi trụ, chống lên vùng thiên địa này, sẽ không bởi vì bình thường ngoại lực mà sinh ra một tia dao động. Đây không phải là hắn đồ vật sao? Hay là nói hắn có hai kiện đế khí hộ thể? Đối với thần châu sự tình, Tân Bất Khí hoàn toàn không biết. Hắn chủ quan cho là thanh đồng cổ trung cũng là Trần Thanh Nguyên vật sở hữu, bây giờ lại gặp được Tử Quân kiếm, trong lòng hoang mang, rất là kiêng kỵ. Thanh đồng cổ trung sẽ không nhúng tay việc này, tọa trấn nơi này là vì uy hiếp Mục Thương Nhạn. Chỉ cần Mục Thương Nhạn dám đối với Trần Thanh Nguyên hạ tử thủ, cổ trung lại bằng nhanh nhất thời gian tiến hành ngăn cản. Chuyện khác, Trần Thanh Nguyên tự hành giải quyết. Nơi xa mặc huyền bảo bộ xương, nhìn phong thái bất phàm Trần Thanh Nguyên, kinh ngạc nói, vị này Trần đạo hữu, xem ra thật không đơn giản a. Không được, ta phải tìm hiểu một chút tin tức. Công Tôn Minh càng nghĩ, dự định chiều sâu điều tra một chút. Thế là, hắn bản tôn đợi tại giới này tinh hệ, chăm chú quan chiến, tùy ý thi pháp sáng lập ra một bộ hóa thân, có được thần tiểu cảnh giới tu vi, khiến cho tiến về phụ cận phồn hoa tinh hệ, mau chóng thu hoạch đến đầu mối hữu dụng, từ đó giải khai nghi ngờ trong lòng. Cùng lúc đó, chiến trường mùi huyết tinh càng thêm nồng đậm, kêu thảm kêu rên thanh âm từ các ngõ ngách mà đến. Trận này chém giết vừa mới bắt đầu. Đắc, đắc. Quét dọn mất rồi con đường phía trước chướng ngại, Trần Thanh Nguyên chậm rãi tiến lên. Nhìn xem từng bước tới gần đối thủ, Tân Bất Khí trái tim treo lên một tảng đá lớn. Nhất là Trần Thanh Nguyên cái kia lãnh đạm biểu lộ, giống như đây chính là một trận đều nắm trong tay trò chơi, để cho người ta đã có tức giận, lại có một tia bất an. Không cần thăm dò tới đi. Trần Thanh Nguyên nhìn thẳng tới, ánh mắt cực kỳ lực xuyên đấu. Tiếng như hồng trung, chấn động hoàn vũ. Như ngươi mong muốn. Đối phương không phải hạ người tầm thường, bình thường thủ đoạn rất khó đem nó trấn áp. Nếu như thế, Tân Bất Khí không còn dấu rốt. Chương 2426, không thể phá bỡ, cực độ rung động chương 2426, không thể phá bỡ, cực độ rung động chân chính đại chiến, liền triển khai như vậy. Tân Bất Khí mắt đen dịn ra mấy điểm huyết quang, yêu dị phù văn từ ánh mắt mà ra, nhanh chóng hiện đầy hai gò má, thậm chí các vị trí cơ thể. Treo ở trên người 18 cái đầu lâu, phản phất sống lại, có hốc mắt trùm lên một tầng huyết sắc, có răng biên độ nhỏ trương hợp mấy lần. Tay phải hắn nắm lấy một cây xiềng xích, nhẹ nhàng hất lên, xiềng xích liền trong nháy mắt thẳng băng, trở thành một cây tương dung lấy cực đạo ma vận trật tự trường côn. Ma uy tăng gọn, như muốn đem thế giới này nứt vỡ. Chiến. Lập tức, Tân Bất Khí hắc bên đôi mắt một mực khóa chặt lại Trần Thanh Nguyên phương vị, chân phải hướng phía trước đạp mạnh, phía dưới hư không đống nhiên nứt toát ra một cái lỗ đen. Đến. Trần Thanh Nguyên các loại chính là giờ khắc này, huyết dịch sôi trào, thét dài một tiếng. Sau đó, tay cầm Tử Quân kiếm, hung hăng đâm về phía trước. Cả hai binh khí không cách nào đụng vào, quét sạch mà ra đạo uy tại giao chiến điểm hạch tâm tạo thành một cái cự đại pháp tắc viên cầu. Theo hai người thi lực, trong suốt pháp tắc viên cầu không ngừng quét trường, ngắn ngủi mấy tức tương đương với một ngôi sao khổng lồ như vậy. Ngàn vạn kiếm ảnh vây quanh Trần Thanh Nguyên chuyển động, lăng lệ vô song. Đến từ Tân Bất Khí ma văn, lan tràn đến chiến trường các nơi, đem Trần Thanh Nguyên bao bọc vây quanh, sau đó vụt nhỏ lại, làm cho hành động phạm vi giảm mạnh. Ngay sau đó, Tân Bất Khí nhất niệm rơi xuống, cuốn quanh tại thân mấy chục cây xiềng xích trật tự không còn nhàn rỗi, tất cả lúc này thức tỉnh, hóa thành hình thể to lớn rắn độc, phun rét lạnh âm lãnh màu đỏ tươi lưỡi, mục tiêu xác định, cấp tốc phóng đi. Từ từ, đốt ầm ầm ầm. Những xiềng xích này giống như là Tân Bất Khí thân thể một bộ phận, điều khiển như cánh tay. Tân Bất Khí tay cầm một cây xiềng xích, cùng Trần Thanh Nguyên chính diện chống lại. Cả hai đối bính một sát na này ở giữa, hắn lập tức điều động thủ đoạn khác, muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem Trần Thanh Nguyên trấn áp, không chút nào giữ lại. Hiu, hiu, hiu. Mấy chục cây lôi cuốn lấy khủng bố ma uy xiềng xích, đã có độc xà âm lãnh rét lạnh chi ý, lại có hay không bên trên lợi nhận sắc bén, từ từng cái phương hướng đâm về phía Trần Thanh Nguyên. Đối mặt cường địch như vậy, như chỉ dùng Tử Quân kiếm tiến hành ngăn cản, đúng là có chút cố hết sức. Ngay tại Tân Bất Khí ra tay bá đạo một cái chớp mắt này, Trần Thanh Nguyên đồng dạng không có nhàn rỗi, toàn diện đã vận hành lên chính mình sáng tạo đạo kinh, thể hiện ra luân hồi đạo thể vốn có phong độ tuyệt thế. Đông, ầm ầm. Thế công che, Trần Thanh Nguyên đứng tại chỗ bất động. Một phương diện hắn đang cùng Tân Bất Khí giằng co, một khi tự loạn trận ước, tất bị đối phương thừa cơ truy kích, từ đó rơi vào hạ phong. Một phương diện khác, hắn không cần thiết tránh né, tự nhiên vượt khó tiến lên. Coi như không có Tân Bất Khí ma văn phong tỏa chi thế, Trần Thanh Nguyên cũng sẽ không lùi bước. Oeng, phanh phanh phanh. Sau một khắc, mấy chục cây xiềng xích đánh vào Trần Thanh Nguyên trên thân. Kinh khủng đạo uy như tinh thần nổ tung, phun tung tóe bát phương, nện xuyên tinh hải. Ước vạn quang mang kỳ lạ bắn tung tóe mà ra, tô điểm tại huyết sắc đạo đồ rất nhiều nơi hẻo lánh, lệ chiến trường trở nên càng thêm hỗn loạn, không gian rối loạn, vạn đạo gào thét. Tân Bất Khí tưởng tượng hình ảnh chưa từng xuất hiện, Trần Thanh Nguyên nhục thân không có bị xiềng xích xuyên qua. Quần áo vỡ tan, da xuất hiện một chút huyết sắc ấn ký. Ngay cả da thịt đều không có xé rách, ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính. Làm sao lại? Gặp tình hình này, một mực là lạnh nhạt biểu lộ Tân Bất Khí, rốt cục toát ra không giống với cảm xúc sát thái, kinh hãi hiện hiện, khó mà che giấu. Hắn có thể tiếp nhận Trần Thanh Nguyên có thể chống đỡ được một kích này, nhưng không thể dùng dạng này không hợp thói thường phương thức. Lấy nhục thân chọi cứng, lông tóc không tổn hao gì. Loại thể chất này, Tân Bất Khí trước kia chưa bao giờ thấy qua. Những người quan chiến kia, đồng dạng mặt lộ vẻ khiếp sợ. Ván cờ bên trong, khu vực trung tâm, đứng tại vạn giới đỉnh phong Mục Thương Nhạn bọn người, tự nhiên có thể trông thấy tình huống ngoại giới. Đây là đạo gì thể? Tóc vàng miệng nứt lệ quỳnh, con ngươi run rẩy, giật mình nói, chưa từng thấy qua, coi là thật khủng bố. Người vô diện đối với Trần Thanh Nguyên chỉ có cơ bản nhất hiểu rõ, cấp độ càng sâu đồ vật cũng không rõ ràng. Lúc này, Lệ Quỳnh cùng người vô diện rất có ăn ý nhìn về hướng Mục Thương Nhạn, mặc dù không nói, nhưng ý tứ minh xác. Lấy Tam Đan Thánh phẩm làm căn cơ, phá rồi lại lập, sáng lập ra trước nay chưa có luân hồi hải. Mục Thương Nhạn đem chính mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, không người có thể khám phá nó chân dung. Hắn chậm chạp nói đến, ngữ khí bình thản. Chớ nhìn hắn bình tĩnh như vậy, nhưng trong lòng có mấy sợi gợn sóng nổi lên. Luân hồi đạo thể, quá mức kinh khủng. Phải biết, Trần Thanh Nguyên chỉ có thần kiệu bước thứ 9 đỉnh phong chi cảnh a. Thuần túy đạo thể chi lực, chọi cứng đỉnh tiêm đại đế mà vô hại. Trần Thanh Nguyên là một cái biến số. Nhìn chung bạn cổ Trường Hà, chưa bao giờ xuất hiện qua kinh thế biến số. Đạo thể của hắn chưa viên mãn. Ngay tại hai vị đạo hữu còn tại kinh hãi thời điểm, Mục Thương Nhạn lại bổ sung một câu. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, Lệ Quỳnh cùng người vô diện ngồi không yên, thân thể đều là rất nhỏ lắc một cái, cảm xúc khó mà áp chế, hoảng sợ nói: "Chưa đạt viên mãn, liền có biểu hiện như vậy. Như đạt viên mãn thì còn đến đâu?" Một cố khó nói nên lời ngạt thở cảm giác, hướng phía Lệ Quỳnh cùng người vô diện đập vào mặt, một chút mất tập trung liền thẩm thấu đến sâu trong linh hồn, áp lực vô hình ngưng tụ thành vạn tòa cự sơn, đặt ở trong lòng, toàn thân khó chịu, nội tâm không được an bình. Trần Thanh Nguyên bày ra phong thái càng là biến thái, Mục Thương Nhạn đối với hắn sát ý càng là mãnh liệt. Dứt bỏ sát ý không nói, Mục Thương Nhạn là thật ghen ghét. Bực này lật đổ đại đạo trật tự yêu nghiệt thiên tư, từ hỗn độn mở đến nay, xuất hiện qua ví dụ tương tự sao? Đáp án của vấn đề này, Mục Thương Nhạn tạm thời tìm không được. Trước mắt lịch sử vết tích, nhiều nhất chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến ngàn vạn năm trước. Càng thêm xa xôi lịch sử cổ xưa, không người biết được. Chiến trường, huyết sắc đạo đồ rất nhỏ rung động. Mấy chục cây xiềng xích trật tự còn chống đỡ tại Trần Thanh Nguyên trên thân, không muốn rời đi, còn tại thực hiện lấy cực đạo ma uy, quả thực là muốn đem hắn xuyên qua thành phấn vụn mới bằng lòng bỏ qua. Đối phương không phải đang nói đùa, độc áp đáy hòm sắt chiêu. Đối với cái này, Trần Thanh Nguyên cũng không dám giấu giốt, tự nhiên đến chăm chú đối đãi, chân đứt chân giáo chơi lên một khung. Đoán thể mặc dù trọng yếu, nhưng đạt được thời điểm, chăm chú đọ sức, một trận sinh tử, cũng có thể đem đạo thể cực hạn bước đi ra, tìm cơ hội quét ra con đường phía trước mê vụ, tranh cầu chạm tới ngọn núi cao hơn. Đông, đông, suy suy suy, xiềng xích không ngừng trùng kích, Trần Thanh Nguyên thần sắc như trước, bình thản ung dung, chưa biểu hiện ra một tia bối rối. Mở, Trần Thanh Nguyên một tiếng quát lớn, để trong tay Tử Quân kiếm bạo phát ra càng hung kiếm uy. Ầm ầm, cả hai giao phong mà lên pháp tắc biên cầu, ầm vang nổ tung. Tân Bất Khí đem một phần lực lượng vân đến mặt khác trên xiềng xích, tự nhiên chịu không được Trần Thanh Nguyên tiếp tục ra chỉ lực lượng một kiếm này. Tránh lui và dặm, nghiêng người lóe lên. Tân Bất Khí thi triển giống như quỷ mị thân pháp, tránh qua, tránh né đâm thẳng tới cực đạo kiếm thế. Tạm thời đánh lui Tân Bất Khí, Trần Thanh Nguyên lực chú ý lập tức rơi xuống quay trùng quanh tại thân xiềng xích quy tắc, biểu lộ lạnh lùng, khí thế bằng bạc. Chương 2427, nghiêm túc, giao phong chương 2427, nghiêm túc, giao phong một hơi sau, Trần Thanh Nguyên đối cứng nước cờ 10 cái xiềng xích phong tỏa chi lực, hướng phía trước hung hăng đập mạnh. Đắc, Vành Đông, một bước phóng ra, toàn bộ thế giới phảng phất đều đang run rẩy. Nhưng tụ tại dưới thân tà nhãn Huyền Uyên, so với vừa rồi đáng sợ hơn. Uyên nơi cửa toát ra vô số đầu thật nhỏ tơ hồng, cùng tơ máu cũng đều cùng. Uyên bên trong con ngươi, thuận kim đồng hồ chuyển động. Càn khôn điên đảo, tinh hải chấn động. Đạo thể bạo phát ra trước đây chưa bao giờ có mênh mông chi uy, ngạnh sinh sinh đem chống đỡ ở trên người những này xiềng xích trật tự đẩy lui. Kéo kẹt, len keng. Tân Bất Khí còn tại thực hiện lấy nói lực, muốn đem Trần Thanh Nguyên vây khốn. Tất cả xiềng xích tất cả run rẩy giữ rồi lấy, phát ra một trận cùng loại đồ sắt va chạm đạo minh. Nhưng mà, mặc kệ Tân Bất Khí như thế nào thi pháp, đều không ngăn cản nổi Trần Thanh Nguyên bộ pháp. Tiềm Long xuất huyền, thế không thể đỡ. Phá. Rơi xuống một bước, Trần Thanh Nguyên buông lỏng ra Tử Quân kiếm, tay phải nắm chặt thành quyền, hướng về ngay phía trước hung hăng vung lên. Thường thường không có gì lạ một cái nắm đấm, đánh nát trước người toàn bộ bụi gai. Thân thể bạo phát đi ra uy thế, đem những xiềng xích này đẩy lùi bằng rằng. Quyền uy như ngập trời dòng lũ, trùng trùng điệp điệp, nhào về phía Tân Bất Khí, muốn đem hắn nuốt hết. Tân Bất Khí lập tức xuất thủ, phất tay áo vung lên, tại trước mặt sáng lập ra một cái huyết sắc tường thành. Phanh đông. Hộ thể tường thành vừa mới tạo dựng ra đến, liền nên đón Trần Thanh Nguyên toàn lực vung ra một quyền này. Vang vọng như cựu tiêu thần lôi đang gầm thét, tường thành này trong lúc đó xuất hiện một cái cự đại lỗ khảm, xung quanh tất cả đều là vỡ vụn vết tích. Một hơi sau, huyết sắc tường thành ầm ầm một tiếng nổ tung hóa thành một mịn, tiêu tán thành tro. Chỉ hoãn một hơi, cho đủ Tân Bất Khí né tránh thời gian, di động đến an toàn vị trí, không bị làm bị thương. Các hạ hẳn là chỉ có này một ít năng lực. Lúc này Trần Thanh Nguyên đã không phải ban sơ áo trắng trích tiên chi dạng, mà là từ 18 tầng địa ngục giết ra tới hung thần. Đạo uy bành trướng như ước vạn ngọn núi lửa đang phun trào, u mắt tản ra thế gian cực hạn nhất hàn ý dưới thân tà nhãn Huyền Uyên, theo động tác của hắn mà có chút biến hóa, tà nhãn dường như một đầu con sống vô số năm hung thú, trước mắt bị phong ấn lại một khi thoát khốn, chắc chắn quấy đến vũ trụ mất cân bằng, thương sinh không yên. Chớ có khiến ta thất vọng a. Trần Thanh Nguyên đối với Tân Bất Khí biểu hiện ra thực lực, hơi có bất mãn. Hắn chờ đợi đã lâu đối thủ, nếu như chỉ có này một ít át chủ bài, thật là cỡ nào mất hứng một việc a. Tân Bất Khí khô nước phiếm hắc mở môi đóng chặt lại, lãnh mâu nhìn chăm chú, không nói một lời. Bình thường thủ đoạn, coi là thật không làm gì được Trần Thanh Nguyên. Vậy liền chăm chú một trận chiến đi, chỉ có bên thắng mới có thể còn sót tại thế. Ôm lấy ý nghĩ này, Tân Bất Khí triệu hồi toàn bộ xiềng xích trật tự. Thân thể của hắn mỗi một chỗ đều là khắc ấn lấy hình thù kỳ quái ma văn, song đồng đen kịt, thường nhân tới đối mặt, linh hồn tất bị thôn phệ. Đốt. Xoẹt. Tổng cộng 36 cây xiềng xích hợp làm một thể. Xiềng xích tương dung, hóa thành một thanh hắc đao. thân đao trực tiếp tương tự mạch đao. 36 cây xiềng xích trật tự biến mất, tân bất khí ma uy tùy theo tăng vọt. Không có những gông xiềng kia trói buộc, hắn sẽ thể hiện ra chân thực chính mình, một tôn hàng thật giá thật ma đầu khát máu, bạo ngược vô tình, thị sắt thành tính. Chỉ một thoáng, huyết sắc đạo đồ bên trong ức vạn thầy khô không còn gào thét, nhao nhao quỳ xuống, sợ hãi đến cực điểm. Lúc đầu nhấc lên quần quận thủy triều huyết hải, cũng tại lúc này bình tĩnh lại. Chiến trường chi giới, dị thường yên tĩnh. Ngày bình thường, tân bất khí đem tự thân bản mệnh đế binh diễn hóa thành xiềng xích, quấn quanh tại thân, bảo trì lý trí. Đồng thời, cũng có thể ngăn chặn thôn vệ bảo thể ức vạn đoán hồn, lấy bảo đảm căn cơ vững chắc. Chỉ có đến khó lường đã tình trạng, mới có thể triển lộ ra hung tàn nhất bộ dáng. Hiển nhiên, Trần Thanh Nguyên để tân bất khí cảm giác được cực mạnh cảm giác nguy cơ, không thể không tháo mặt nạ xuống, xuất ra mạnh nhất thực lực đến ứng phó. Linh hồn của ngươi, khẳng định rất mỹ vị. Bây giờ tân bất khí mới thật sự là trên ý nghĩa ma thần. Chỉ là nói ra một câu, liền có vô cùng ma uy đang cuộn trào, cả kinh nhức vạn thây khô phủ phục run rẩy, không dám ngẩng đầu. Có năng lực lời nói, ngươi có thể tự mình nhấm nháp một chút. Hung hăng như vậy mênh mông quân uy đập vào mặt, lệnh Trần Thanh Nguyên thập phần hưng phấn. Không hổ là ta khổ đợi đối thủ, quả thật không tầm thường. Tân bất khí bày ra thực lực càng là không tầm thường, Trần Thanh Nguyên càng là vui vẻ. Tìm được một cái đối thủ thích hợp, cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Chiến. Tân bất khí phun ra một chữ, cầm đao đánh tới. Từ giờ khắc này, hai người lại không chỗ giảng hòa, một trận chiến không lùi, không chết không thôi. Đến. Cùng thời khắc đó, Trần Thanh Nguyên cầm tử quân kiếm, cũng hướng phía Tân bất khí đánh tới. Thương. Phanh. Toàn lực huy kiếm, tới chính diện giao phong. Đao kiếm va nhau, thiên địa biến sắc. Trong thoáng chốc, chiến trường hạch tâm địa nhộn nhạo lên một đầu ầm ầm sóng dậy tuế nguyệt trường hà, kinh hiện một bức hỗn độn sơ khai tan nát dị cảnh. Tốc độ của hai người nhanh chóng, liền ngay cả nơi xa quan sát lấy Công Tôn Vinh cũng không nhìn thấy rõ, không khỏi sợ hai thán phục, hai người này thực lực đều là tại trên ta. Công Tôn Vinh chỉ có thể nhìn thấy hai đạo lưu quang ở trong tinh không vừa đi vừa về hoạt động, cuốn giao lúc phát ra chấn thiên động địa đạo minh, tách ra lúc tinh không tùy theo xé rách, trật tự dị thường náo động, không thích hợp nữa vạn tộc sinh linh ở lại. Dư uy hướng về tinh hệ các nơi gào thét mà đi, những nơi đi qua một mảnh băng loạn chi cảnh, không gian như lưu ly giống như vỡ vụn thành từng mảnh, vạn đạo quy tắc như trăm ngàn cái cuộn chỉ cuốn quít lấy nhau, để ý không rõ ràng. Một người cầm đao, một người cầm kiếm, khoảng cách gần chém giết, mỗi một lần đao kiếm va chạm, liền sẽ vang lên chói tai minh thiếu. Tử quân kiếm chịu được Trần Thanh Nguyên đạo thể chi lực, cho nên bạo phát ra đủ lật tung vạn giới hoàn vũ vô thượng kiếm thế. Đi theo Trần Thanh Nguyên ngược dòng thẳng lên, chinh chiến đỉnh phong chí tôn, đây là tử quân kiếm lớn lao vinh hạnh, kiếm ngân vang như ca, là trận này chém giết tấu lên một khúc. Khóa tại đạo thể bên trong chấn thần cung cùng la sát các loại thần binh lợi khí, không ngừng rung động, kích động. Phanh, đông ù ù. Trong lúc bất giác, Trần Thanh Nguyên cùng Tần Bất Khí cận chiến giao phòng, đã có hơn trăm cái hội hợp. Tần Bất Khí hai tay cầm đao chém ngang, Trần Thanh Nguyên sẽ ở trước tiên kịp phản ứng đón đỡ. Trần Thanh Nguyên ngăn trở đằng sau, cổ tay thuận thế vẩy một cái, đem trường đao đẩy ra. Ngay sau đó, cầm kiếm đâm một cái, trực chỉ trái tim. Tần Bất Khí lập tức đem thân đao ngăn tại trước mặt, thân thể lui về sau mấy bước, tháo bỏ xuống kiếm thế, nhẹ nhõm giải trừ nguy cơ. Hai người vừa đi vừa về công thủ, ai cũng không có chiếm thượng phong. Còn chưa đủ, toàn diện điều động luân hồi đạo thể chi uy, Trần Thanh Nguyên cùng Tần Bất Khí địa vị ngang nhau. Ngươi so ta dự đoán mạnh hơn rất nhiều. Hơn trăm cái hội hợp đi qua, Tần Bất Khí đối với mình không thể chiếm thượng phong mà cảm thấy ngoài ý muốn. Đừng giấu nghề, có át chủ bài gì đều lấy ra đi. Trần Thanh Nguyên cất giọng nói. Tần Bất Khí tay phải cầm đao, tay trái bắt lấy bên hông một chuôi đầu lâu. Sau đó, hắn không chút do dự dùng sức bóp. Chương 2428, đao kiếm đôi bính, chém giết kịch liệt. Chương 2428, đao kiếm đôi bính, chém giết kịch liệt. Theo Tần Bất Khí động tác này rơi xuống, cầm ở trên tay chín quả đầu lâu tất cả giờ khắc này nổ tung, tách ra tia sáng yêu dị, một bộ phận chui vào Tần Bất Khí mi tâm, một bộ phận tiến nhập hắc đạo. Khí tức của hắn đột nhiên biến hóa, ma uy lại trướng, giống như là muốn xông phá đến đế đạo lĩnh vực đỉnh phong. Đáng tiếc, Tần Bất Khí không thể thành công. Bất quá, hắn cách đế đạo cảnh giới đỉnh cao đã gần vô cùng, chỉ cần một cơ hội, liền có thể bước vào trong đó, thành tựu nhân sinh mới, nhìn thấy mới phong cảnh. Rõ ràng, Tần Bất Khí đây là muốn liều mạng, hoặc là chính mình điên dại, hoặc là dẫm lên Trần Thanh Nguyên thi cốt tiến thêm một bước. Ma uy dung chuyển, nhấc lên trận trận phong ba, tương dung lấy cực đạo quy tắc phong bạo, hướng về Trần Thanh Nguyên tàn phá bừa bãi mà đến, mực phát của múa, tay áo phần phần, có chút ý tứ. Áp lực đột nhiên nổi lên, Trần Thanh Nguyên trong mắt lóe lên mấy điểm bạc quang, chỉ có chờ mong thật lâu vui sướng, không có một tia sợ hãi. Mệnh của ngươi, ta chắc chắn phải có được. Dứt lời, Tần Bất Khí nâng đao mà đến, chân đạp huyết hải, quanh thân bao quanh vô số cái trận tự phù văn, ma uy như kinh thế biển động, che tinh vực, chấn động cả khôn. Bá, cầm đao một bổ, đem chiến trường một phân thành hai. Sáng chói đạo quang phá vỡ trời cao, nhắm ngay Trần Thanh Nguyên vị trí chỗ ở, khiến cho nơi hư không kia đột nhiên sụp đổ, sau đó bạo liệt thành bã vụn. Tần Bất Khí chưa giết tới, Trần Thanh Nguyên vị trí chi địa liền đã biến thành phá diệt phế tích, trật tự sụp đổ, vạn đạo kêu rên. Đến gần vô hạn vu đế đạo đỉnh phong một cái đao uy, để Trần Thanh Nguyên không dám kinh thị, ổn thỏa toàn lực ứng đối. Mặc dù Tần Bất Khí cho thấy không thể tầm thường so sánh khủng bố ma uy, nhưng còn không đến mức để Trần Thanh Nguyên vận dụng nhân hoàng kiếm cùng người hồng. Hắn từ đầu đến cuối chưa quên chính mình mục đích chủ yếu là cái gì, không phải đánh bại đối thủ, mà là để luân hồi đạo thể tiến một bước tới gần cực hạn, đoán thể ngộ đạo, chạm đến đỉnh phong. Cách ca, một kiếm cách ca, hình như có chống trận thanh âm từ cổ lao tuế nguyệt chiến trường truyền đến, vang vọng đất trời, chấn động tâm hồn. Trần Thanh Nguyên cũng không vận dụng mạnh nhất quy nhất kiếm thức, thứ nhất không cần thiết này, thứ hai Tử Quân kiếm không nhất định chịu được. Dung hợp 13 thức cực đạo kiếm ý làm một thể, viễn siêu lĩnh vực cấm kỵ. Chỉ có dẫn theo Nhân Hoàng kiếm thời điểm, Trần Thanh Nguyên mới dám thi triển. Tử Quân kiếm mặc dù là đế binh, nhưng thật không bảo đảm có thể chịu nổi. Thật vất vả đưa nó chữa trị, nếu như không phải gấp vô cùng gấp tình huống, không cần thiết đi cược. Chanh, xoẹt. Kiếm ra kinh thế, thời không bằng mèo. Một đầu lập loè tuế nguyệt trường hà dập dờn mà lên, đến từ chiến trường cổ lão tiếng chống trận, phanh phanh rung động, mỗi một cái đều gõ vào mọi người ở đây trong trái tim. Đao kiếm lại đụng, thiên địa tử diện. Huyết hải phù đồ, tan thành mây khói. Phủ phục vào hư không ước vạn thây khô, đều bị vanh thành mảnh mỡ. Kiếm uy bắn ra, đao thế vang khắp nơi. Hai người tranh phong vị trí kia, nghiễm nhiên thành vạn đạo không thể liên quan đến hư vô chi giới, không có nhan sắc, không có quan minh, cũng không có thời gian khái niệm này. Hư vô chi giới nhanh chóng quyết tán, bao quát cương vực đã đạt phương viên hơn ngàn vạn dặm, lại không có dừng lại xu thế, dường như muốn thôn phệ vũ trụ này, để hết thể quy về nguyên điểm, tái hiện hỗn độn. Mấy hơi sau, hư vô chi giới sụp đổ. Trần Thanh Nguyên cùng Tần Bất Khí đồng thời lùi lại, ước vạn sợi lưu quang lập tức bắn tung tóe mà ra. Song phương đều có trình độ nhất định tổn thương, một ít bộ vị da thịt chóc ra, mấy giọt bảo huyết từ vết thương tràn ra. Bọn hắn tại ổn định thân hình trước tiên, liền hướng về đối phương đánh tới. Tần Bất Khí đã tiến vào điên dại trạng thái, hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết Trần Thanh Nguyên. Chỉ có đem Trần Thanh Nguyên chém giết, mới có thể thức tỉnh. Nếu không, ý nghĩ của bản thể đem vĩnh viễn đọa lạc vào thâm nguyên. Mỗi khi Tần Bất Khí vung vẩy một chút trong tay trường đao màu đen, liền sẽ tại phá thành mảnh nhỏ rộng lớn tinh không lưu lại một nhớ cực hạn lũ lanh vết tàn. Vung vẩy nhiều lần, những này lạnh lẽo đạo ngấn vậy mà ngưng tụ ra một cái cự đại đặc thù ấn phù. Ấn phù hiện hiện trong tích tắc kia, lập tức ép hướng về phía Trần Thanh Nguyên. Lúc này Trần Thanh Nguyên đang cùng Tần Bất Khí kịch chiến, chỗ nào nghĩ đến đối phương thế mà trong bóng tối tích xúc lên một đạo sát chiêu. Lên. Đối mặt đột phát tình huống, Trần Thanh Nguyên nhất niệm rơi xuống, vờn quanh tại thân khủng bố dị cảnh không còn hiện lên hư ảo trạng thái, mà là tạo dựng ra thực thể. Luân hồi tà nhãn, khóa chặt ma văn ấn phù. Bành. Tà nhãn nghịch kim đồng hồ chuyển động, hình ảnh cực độ quỷ dị. Sau đó, tập sát mà đến ấn phù ở trên đường bị xóa đi mất rồi, không đối Trần Thanh Nguyên tạo thành tổn thương chút nào. Tần Bất Khí một mực tại tấn công mạnh, giống như là phát điên lại đói bụng thật lâu dã thú, người thấy nồng đậm mùi máu tươi, liều mạng muốn gặm một cái. Chiến trường chi địa tình huống đã rất khó dùng thế tục ngôn ngữ đi miêu tả, hư không điên cuồng bặm mèo, uy tắc dị thường rối loạn. Đã từng không gì sánh được phồn hoa bên trên Lâm Tinh hệ, hiện nay đã là vạn đạo vỡ nát cấm kỵ địa mang. Đừng nói là người bình thường, liền xem như đương đại chuẩn đế tiến đến, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị giao chiến mà lên dư uy gạt bỏ, lưu một bộ toàn thây đều là hy vọng xa vời. Hai người chém giết kịch liệt, chiến trường mỗi một góc đều đang vang vọng lấy đao kiếm va chạm thanh âm. Nếu như thật muốn tốc chiến tốc thắng, Trần Thanh Nguyên đã sớm gọi ra Nguyệt Hồng. Nộ đạo làm chủ, tạm thời sẽ không đem cường địch trấn sát. Cùng lúc đó, một mực tại chăm chú quan chiến Công Tôn Đình, mặc dù toàn thân không có một chút huyết nục, nhưng cũng biểu hiện ra tương đối rõ ràng kinh ngạc cảm giác. Cha được, Công Tôn Đình phân đi ra một đạo hóa thân, đã tới nơi nào đó phồn hoa khu vực, thông qua siêu hồn chi thuật, bằng tốc độ nhanh nhất biết được Thần Châu chi địa rất nhiều tin tức. Bản thể cùng hóa thân có đặc thù liên hệ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể biết được hóa thân toàn bộ tình huống. Trần Thanh Nguyên, thế nhân kính xưng làm tốt thượng, Thanh Tông mấu chốt nhất một nhân vật, Công Tôn Vinh đương nhiên muốn dẫn đầu hiểu rõ. Không hiểu rõ còn tốt, cái này một giải, thế giới quan của hắn sụp đổ, sập thành bã vụn, hoàn toàn ngăn chặn có thể sửa chữa tính. Điều đó không có khả năng. Trước mắt tìm kiếm đến tin tức, đơn giản không hợp thói thường tới cực điểm, Công Tôn Vinh không tiếp thu được, bộ xương hơi run rẩy, thời gian ngắn không thể bình tĩnh trở lại. Để hắn tin tưởng Trần Thanh Nguyên chính là một cái chuẩn đế, không bằng đột nhiên xuất hiện một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại, một bàn tay đem hắn trục chết, dạng này vẫn còn tương đối tốt tiếp nhận. Thế là, Công Tôn Vinh để bộ hóa thân kia tiếp tục tìm hiểu tin tức, nhiều phương diện xác nhận. Khẳng định là hư giả nội dung, là Trần Đạo Hữu cố ý lan rộng ra ngoài tin tức, dùng cái này ngụy trang, giấu giếm thân phận chân thật. Công Tôn Vinh biên ra một cái để cho mình nội tâm tương đối tốt chịu lý do, mặc kệ như thế nào, hắn cũng không tin Trần Thanh Nguyên tu vi thật sự chỉ có thần kiệu bước thứ 9, quá vô nghĩa. Một số thời khắc, hiện thực so thoại bản còn muốn hoang đường. Mấy trăm cái hội hợp đi qua, Tần Bất Khí từ đầu đến cuối không thể cầm xuống Trần Thanh Nguyên, trong lòng tức giận, giống to một tiếng, nương theo lấy một cái chém bảo, à. Như cũ, Trần Thanh Nguyên nhấc kiếm ngăn trở Tần Bất Khí một chiêu này, thành thạo điêu luyện, nhìn tương đối nhẹ nhõm. Giết. Tần Bất Khí lột xuống đeo trên cổ xương đầu dây chuyền, điên gầm hét. Chương 2429, không có khả năng. Chương 2429, không có khả năng. Trước đó không lâu, Tần Bất Khí luyện hóa quay trùng quanh tại bên hông xương đầu. Hiện tại hắn muốn đem đeo trên cổ một vòng này xương đầu cũng luyện hóa hết, tiến một bước tăng cường thực lực bản thân. Đây là hắn sau cùng át chủ bài, lúc đầu dự định là đang trùng kích đế đạo đỉnh phong chi cảnh thời điểm sử dụng. Dưới mắt đụng phải Trần Thanh Nguyên, chậm chạp không thể đem hắn trấn áp, cái này khiến Tần Bất Khí khống chế không nổi tự thân cảm xúc, mất trí điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải xé nát trước mặt địch nhân. Chỉ cần đem Trần Thanh Nguyên linh hồn thôn phệ, bỏ ra những đại giới này căn bản tính không được cái gì. Thậm chí, còn có cơ hội hướng phía trước bước ra một bước, thẳng tới đỉnh phong. Giống. Tần Bất Khí như là một đầu đói khát dã thú khát máu, mở ra huyết tinh miệng rộng, hiển lộ ra răng nanh sắc bén, khóa chặt con mồi, không kịp chờ đợi, nhịn không được ngửa đầu giống to. Sau một khắc, hắn hướng về phía trước hung hăng bước ra một bước, lệnh bốn là phá toái hư không càng thêm tàn phá, tạo thành một cái vặn bèo lô đen. Hắn nâng đao đánh tới, nhắm ngay Trần Thanh Nguyên đầu. Giản dị tự nhiên chiêu thức, không có lưu quang bằng khắp nơi. Phản phát quy chân, cưỡng ép đem tự thân đao đạo cảnh giới đẩy lên siêu thoát chi cảnh. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng bạo phát đi ra đao thế nhưng còn xa thắng vừa rồi. Đây mới là ta tha thiết ước mơ chiến đấu. Tân Bất Khí càng mạnh, Trần Thanh Nguyên càng là vui vẻ. Đối diện mà chiến, không chút nào khiếp đảm. Vì thắng được trận đại chiến này, Tân Bất Khí dốc hết át chủ bài, đánh cược chính mình hết thảy. Hắn lúc này biểu hiện ra thực lực, nhường cơ cục bên trong Lệ Quỳnh bọn người ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Rõ ràng, sử xuất tất cả vốn liếng Tân Bất Khí, tại loại này cực hạn trạng thái đi cùng, chiến lực đã đến gần vô hạn tại đỉnh phong đại đế. Sợ Tử Quân kiếm có chỗ hư hao, Trần Thanh Nguyên từ đầu ngón tay bước ra một giọt bảo huyết, chạy đến trên bảo kiếm, từ đó tại thân kiếm mặt ngoài ngưng kết ra một tầng bảo vận ánh sáng lưu hòa, có thể vì bảo kiếm gánh vác một bộ phận áp lực. Bang, chanh, bành đông. Ngay sau đó, hai người đều tại lúc này thẳng hướng đối phương, toàn lực thi triển, từ chiến công nứt. Keng, tiếp được Tân Bất Khí uy thế ngập trời một đao này, Trần Thanh Nguyên thân thể chấn động mạnh một cái, trong tay Tử Quân kiếm cũng phát ra tiếng rung thanh âm, nhận cảm giác gáp bách không thể bảo là không lớn. Còn tốt Trần Thanh Nguyên sớm có chỗ chuẩn bị, tại Tử Quân kiếm mặt ngoài ngưng ra một tầng bảo huyết ánh sáng lưu hòa. Nếu không, Tử Quân kiếm thật đúng là không nhất định có thể gánh vác được tồn tại bực này toàn lực tấn công mạnh. Chôn bụi hoàn vũ thần quang, đan sen thế gian cực hạn nhất đao kiếm đạo vận, phun ra bát phương, xé rách màn trời. Bởi vì hai người chém giết so với trước đó càng thêm kịch liệt, lại một lần sáng lập ra vạn đạo không còn hư vô chi giới. Mặc kệ hai người tại hư vô chi giới chém giết bao lâu thời gian, bên ngoài đều chỉ đi qua một cái chớp mắt. Ầm ầm. Đợi cho hai người góp nhặt chiến uy đạt đến trình độ nhất định, hư vô chi giới không chịu nổi, ầm vang nổ tung, tại bên trên Lâm Tinh hệ vị trí hạch tâm ném ra một cái đường kính không số ước vạn dặm pháp tắc hố to, đủ thôn phệ hàng ngàn hàng vạn khỏa cổ tinh. Mặc dù hai người giao phong dị thường hung mãnh, nhưng đối với quỷ dị hắc vụ không tạo được ảnh hưởng chút nào. Quỷ dị hắc vụ chính là cực đạo thịnh yến sân nhà, nếu là ngay cả loại này cường độ đều chịu không được, như thế nào nên đón ngạo lập vu vạn giới chi đỉnh tồn tại kinh khủng, mục thương nhạn làm hết thảy chẳng phải là thành trò cười. Chỗ này cũng không an toàn, lại rút lui xa một chút. Bộ xương một mực tại quan chiến, phần lớn thời gian kỳ thật thấy không rõ hai người giao chiến chi tiết, nhưng có thể cảm nhận được gào thét mà đến cuồng bạo hung uy, cực kỳ nguy hiểm, quả quyết lui lại. Đại đế ở giữa chiến lệnh, có đôi khi so với phàm nhân cùng tu sĩ còn muốn khoa trương. Có thể bằng vào tự thân chi lực sống thêm đời thứ hai bộ xương, thực lực tự nhiên không kém. Thế nhưng là, hắn đang đối mặt gần như đỉnh phong tồn tại kinh thế đại chiến, hoàn toàn không dám tới gần, để tránh chuốc họa thân trên. Đại chiến tiếp tục, càng ngày càng nghiêm trọng. Làm cho người quỷ dị chính là, song phương chém giết lâu như vậy, thế mà còn là địa vị ngang nhau cục diện, không có phương nào chiếm cứ ưu thế. Không thích hợp. Ván cờ nơi trọng yếu, người vô diện sớm đã nhận ra điều này, cho đến lúc này mới cuối cùng xác nhận. Trần Thanh Nguyên đây là đang mượn cơ hội ngộ đạo, đem đối thủ trở thành đá kê chân. Lấy lúc trước hắn biểu hiện ra phong thái, thật muốn đánh bại đối thủ trước mắt, không phải việc khó gì. Lệ Quỳnh làm rõ Trần Thanh Nguyên ý đồ, sắc mặt nghiêm trọng, lâm vào trầm tư. Trước đó, Trần Thanh Nguyên cùng Hồng Yên giao thủ qua, phong thái nghi thiên, đơn giản không phải thế giới này vốn có sinh linh. Hồng Yên là hàng thật giá thật đỉnh phong đại đế, sử xuất áp đáy hòm một cái sát chiêu, bị Trần Thanh Nguyên chính diện tiếp nhận. Chỉ dựa vào điểm này, liền có thể nói rõ Trần Thanh Nguyên thực lực tại Tần Bất Khí phía trên. Tranh đấu cho tới bây giờ, Trần Thanh Nguyên ý nguyên không có xuất ra nhân hoàng kiếm cùng Nguyệt Hồng. Hắn sẽ không thật có thể thành công đi. Người vô diện đối với Trần Thanh Nguyên đã có rất sâu nhận biết, thầm nghĩ trong lòng. Đi ra đạo của chính mình, thành tựu mở mịt hư vô tiên đạo căn cơ. Cái này nếu để cho Trần Thanh Nguyên thành công, không biết có bao nhiêu cái thế đế quân lại tinh thần chán nản. Vành đông, lại là một trận pháp thì tiếng nổ, từ chiến trường khu vực trung tâm mãnh liệt mà ra, chấn động hoàn vũ, vạn giới giạn nứt. Không có khả năng. Tân Bất Khí mỗi một lần tiến công đều bị Trần Thanh Nguyên đánh bác. Đối với cái này, hắn không dám tin, màu đen đặc biệt mắt lóe ra vài bôi vẻ kinh nghi, ý chí vậy mà sinh ra một tia dao động. Vừa lúc khai chiến, hắn liền cùng Trần Thanh Nguyên tương xứng. Khi hắn không ngừng tăng lên thực lực bản thân về sau, vẫn như cũ cùng Trần Thanh Nguyên đánh cho khó phân thắng bại. Dạng này quái dị tình huống, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Trần Thanh Nguyên cố tình làm. Người còn tại dấu rốt. Một kích không có kết quả, Tân Bất Khí lùi về phía sau mấy bước, không có có ngốc hồ hồ hướng phía Trần Thanh Nguyên công sát, đôi mắt trở nên màu đỏ tươi, mở ra đen kịt bờ môi, khàn giọng khiển trách hỏi. Trần Thanh Nguyên mặt không biểu tình, nghiêm túc nói, đương nhiên không có. Ngươi chẳng lẽ muốn nhục nhã bản tọa? Đối thủ không chịu vận dụng toàn lực, một mực duy trì bình đẳng đối chiến cục diện, cái này tại Tần Bất Khí xem ra là một loại sỉ nhục lớn lao, biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn, quanh thân bốc cháy lên u lánh lửa giận. Các hạ là một cái rất tốt đối thủ, ta phi thường tôn trọng, sao lại nhục nhã? Lời này cũng không giả, Trần Thanh Nguyên rất là chân thành. Như vậy thích hợp đá mài đao, đương nhiên phải biết quý trọng. Mỗi một lần chính diện giao phong, Trần Thanh Nguyên thân thể đều sẽ xuất hiện một điều biến hóa vi diệu. Trận đại chiến này, hắn nhường đường thể tiếp nhận tuyệt đại đa số áp lực, không ngừng ép về phía cực hạn, không ngừng tiến hành thay biến. Khoảng cách cái gọi là đạo thể viên mãn càng ngày càng gần. Đôi này Trần Thanh Nguyên mà nói, là một cái rất tốt tin tức. Bởi vậy, hắn khát vọng một trận càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, đến để cho mình leo lên cao phong. Con đường phía trước phía trên, có lẽ chỉ cần một khối càng thêm kiên cố đá cây chân, liền có thể để Trần Thanh Nguyên thuận lợi phóng ra một bước kia, từ đó đạo thể viên mãn, đặt vững vô thượng căn cơ, có hy vọng đăng lâm trưởng sinh tiên đạo chi cảnh. Chương 2430, nên kết thúc chương 2430, nên kết thúc Tần Bất Khí một mặt hung ác, cùng Trần Thanh Nguyên xa xa đối mặt. Tay hắn nắm uống vô số máu tươi hắc đạo, ma uy mênh mông, lấy tự thân làm trung tâm, phương viên mấy trăm vạn dặm biến thành tĩnh mịch khu vực. Trần Thanh Nguyên thình lình bị ma đạo tử vực bọc lại, nhưng hắn mặt không đổi sắc, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh. ta tới đây cũng không phải vì cho ngươi làm đá kê chân. Tranh phong đến một bước này, Tần Bất Khí ha có thể không biết Trần Thanh Nguyên muốn làm gì. Hắn phẫn nộ đối thủ, cũng thống hận chính mình. Nếu như mình mạnh hơn chút nữa mà, liền có thể quét ngang hết thảy, tôn nghiêm sao lại bị hao tổn? Một đao, về với bụi đất. Còn như vậy tiếp tục tranh đấu, Tần Bất Khí sẽ chỉ trở thành Trần Thanh Nguyên trong lòng bàn tay đồ chơi, không có chiến thắng khả năng. Bởi vậy, hắn muốn tự mệnh, thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, phát huy ra đời này mạnh nhất một kích. Hoặc là hắn dẫm lên Trần Thanh Nguyên thi thể, bước lên đỉnh cao. Hoặc là hắn biến thành Trần Thanh Nguyên đá cây chân, tiếp nối rút lui. Đông, đông, đông. Tần Bất Khí trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt, tựa như tiếng trống trận, âm vang hữu lực. Toàn thân hắn ma văn không còn là màu đen, mà là trở nên đỏ tươi. Thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng khô cạn, khí huyết giống như là trong nháy mắt bị rút sạch. Trong tay hắn hắc đao càng thêm rét lạnh. Giết. Tần Bất Khí làm việc quả quyết, không chút do dự thẳng hướng Trần Thanh Nguyên. Xuy, hắc đao vừa rơi xuống, chém nát phương này tinh hệ, như hỗn độn sơ hiện thời điểm, khai thiên tích địa, phân chia âm dương càn khôn. Vạn vật về với bụi đất, vĩnh viễn đọa lạc vào minh nguyên. Hắn đánh cược tính mệnh, bạo phát ra viễn siêu tự thân cực hạn khủng bố đạo uy. Không còn là đến gần vô hạn đỉnh phong, mà là đã đạt đế đạo đỉnh phong. Vận mệnh trường hà cuồn cuộn mà lên, ở vào Tần Bất Khí dưới chân, bên trong có ngàn vạn phù văn, bao hàm vô tận ảo diệu. Đối mặt cảnh này, Trần Thanh Nguyên không còn là vân đạm phong khinh bộ dáng, thần sắc nghiêm trọng, sinh mệnh nhận lấy uy hiếp. Trận chiến này nên kết thúc. Hắn không có cách nào tiếp tục đoán thể ngộ đạo, chỉ có lấy mạnh nhất tư thái đến đường đối. Có thể so với đế đạo đỉnh phong ngang nhiên một đao, Tử Quân kiếm không cách nào đứng vững. Chanh. Tại Tần Bất Khí xuất thủ một khắc này, Trần Thanh Nguyên liền làm ra quyết đoán. Tử Quân kiếm trở về cơ thể, nguyên hồng nhập thế. Màu bạc trắng thân thương, tuyên khắc lấy các loại đạo văn phức tạp. Trường thương vừa hiện, càn khôn lưu chuyển. Trần Thanh Nguyên tay phải cầm thương, chính diện phóng đi. Vung vẩy nguyên hồng, hiển thị rõ siêu thoát chi vận. Chiến. Song phương đều rất rõ ràng, đây là sau cùng quyết chiến. Chỉ có bên thắng mới có thể còn sót tại thế. Chạm đến đỉnh phong chi cảnh tuyệt thế một đao, đây là Tần Bất Khí truy cầu cả đời độ cao. Hôm nay, hắn cuối cùng thành công. Thế nhưng là, đối thủ của hắn là Trần Thanh Nguyên, đã chú định phần này thành quả sẽ không lâu dài, như gương hoa thủy nguyệt, đụng một cái tức nát. Ầm ầm. Binh khí va chạm, quy tắc va nhau. Chiến trường đổ sụp, biến thành hư vô. Trần Thanh Nguyên cùng Tần Bất Khí thân ảnh đều ở đây khắc biến mất. Thiên địa tịch diệt, an tĩnh dị thường. Hai người giống như là bị trục xuất tới dị vực không gian, rời đi Thần Châu phương vũ trụ này. Ngắn ngủi mấy tức, hóa thành hư vô chiến trường điểm hạch tâm, xuất hiện một cái to bằng nắm đấm quy tắc viên cầu. Quy tắc này viên cầu không có quy luật chút nào, nhanh chóng chuyển động, thể tích cấp tốc tăng trưởng. Mười mấy thời gian hô hấp, quy tắc viên cầu trở nên to lớn, đường kính đã có 10 vạn dặm. Đồng thời, khuyết trương xu thế không có dừng lại. Lại qua trong một giây lát, quy tắc viên cầu đường kính đã đạt hơn 100 vạn dặm. Dừng ở đây, hình thể không còn biến hóa. Từ bên ngoài quan sát, quy tắc này viên cầu cùng loại với một cái cự đại bong bóng, chợt có ba quang nổi lên, nhìn không thấy thứ khác. Vênh ảnh. Đột nhiên, quy tắc chi cầu nổ tung. Vỡ vụn đằng sau, sáng lập ra một cái nối thẳng địa ngục hỗn độn vòng xoáy, có ngang ngược ma âm tại trấn giống, có vỡ nát vạn đạo đao thương đạo vận đang phun trào, còn hiện ra thiên địa hủy diệt tận thế cảnh tượng. Xoẹt, một hơi sau, hỗn độn vòng xoáy vặn mèo biến hình, gánh chịu không được đại chiến mà lên mênh mông chi uy, bị nạnh sinh sinh xé rách. Trần Thanh Nguyên cùng Tần Bất Khí thân ảnh xuất hiện lần nữa, về tới phương thế giới này. Sau cùng một cái đối bính, đã phân ra được thắng bại. Một bên Trần Thanh Nguyên, cánh tay trái bị chặt ra một lỗ hổng cự đại, thương tổn tới xương cốt, bảo huyết chảy ra, cầm quần áo thẩm thấu hơn phân nửa. Miệng vết thương lưu lại đau uy, Trần Thanh Nguyên không có cách nào ngay đầu tiên phong bế vết thương. Đợi mấy hơi, lúc này mới đã ngừng lại vết thương. Đổ máu tuy nhiều, nhưng vấn đề không lớn. Một bên khác Tần Bất Khí, tình huống so Trần Thanh Nguyên còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lồng ngực của hắn xuất hiện một cái cự đại xuyên qua thương, ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị đâm xuyên, băng thành huyết vụ. Trong cơ thể của hắn đã mất nửa chút huyết dịch, như là khô cạn lòng sông, chen không ra một giọt nước, hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn thân hắn khô gắt, cùng thây khô không có gì khác biệt. Mạng sống như treo trên sợi tóc, hấp hối. Ta thua. Tần Bất Khí đánh cược tính mệnh một đao, cũng không có thể đem Trần Thanh Nguyên chân sát. Đối mặt kết quả như vậy, hắn tâm phục khẩu phục. Thực lực không đủ, thản nhiên tiếp nhận. Vừa rồi một đao kia, phá vỡ Tần Bất Khí tự thân cực hạn. Vì thế, hắn cũng bỏ ra tính mệnh. Chân chính muốn Tần Bất Khí sinh mệnh không phải Trần Thanh Nguyên, mà là chính hắn cấm kỵ chi thuật. Phản vệ chi lực 10 phần khủng bố, nuốt mất rồi toàn thân của hắn huyết dịch, cùng sinh cơ. Ma tu chi đạo, chính là như thế tàn khốc. Nếu như Tần Bất Khí thành công, vậy liền có thể dẫm lên Trần Thanh Nguyên thi thể, hướng về ngọn núi cao hơn xuất phát. Chỉ cần có thể thôn vệ hết Trần Thanh Nguyên linh hồn, liền có cực lớn xác suất xông phá gông cùng xiềng xích. Kể từ đó, liền có thể thật to tiêu giảm bí thuật cấm kỵ phản vệ, dao động không được căn cơ. Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú lên đối thủ trước mắt, một mặt bình thản, muốn nói lại thôi. Nếu như Tần Bất Khí không liều mạng như vậy, chém giết cái 10 ngày nửa tháng, cho dù không thể để cho Trần Thanh Nguyên chính thức bước ra một bước kia, cũng có thể đến gần vô hạn. Đáng tiếc, Tần Bất Khí không muốn luân làm đá mài đao, chỉ có tử chiến. Dài trường sinh. Tần Bất Khí đảo mắt nhìn phía quỷ dị hắc vụ, phản phất giống như nhìn chăm chú đến một mảnh trước đây chưa từng thấy qua tường thủy hà thải, ánh mắt không còn ngoan lệ, dần dần nhu hòa. Con đường trường sinh gần ngay trước mắt, thế nhưng là hắn đụng vào không đến. Loại cảm giác này, phi thường khó chịu. Hắn không cam tâm, nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực. Thắng làm vua thua làm giặc, có chơi có chịu. Tiếp lấy, hắn vừa nhìn về phía Trần Thanh Nguyên, ánh mắt không gì sánh được phức tạp. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vượt ngang vô biên giới biển mà đến, lại rơi vào kết quả như vậy. không có chết tại con đường trường sinh trên đường, mà là bị một cái lai lịch không biết cường giả ngăn trở đường đi, cho đến chiến tử, hết thảy thành không. Đến lúc cuối cùng một sợi sinh cơ tản mạn khắp nơi đằng sau, Tân Bất Khí nhân sinh như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Đại đế bất lạc, hơn nữa còn là một tôn đỉnh tiêm đại đế, dẫn tới vạn đạo gào thét, cho hắn đưa lên đoạn đường. Tân Bất Khí chết, cuốn dao tại thân ngập trời hoán niệm, cũng rốt cục đạt được hiểu rõ thoát. Soạt, phá toái như bụi rộng lớn chiến trường, hiển hóa ra huyết sắc đạo đồ. Đạo đồ bên trong, ước vạn thây khô phủ phục, bốn phía còn nhộn nhạo vô số đầu huyết hải. Tất cả thây khô đối với Trần Thanh Nguyên quỳ xuống, dập đầu cảm tạ. Chương 2431, đáng tiếc, tùy duyên a. Chương 2431, đáng tiếc, tùy duyên a. Nhìn qua một màn này, Trần Thanh Nguyên sâu trong nội tâm một sợi dây tia không khỏi rung động. Hắn đoán gặp mỗi một bộ thây khô đều là sống sở sở linh hồn. Ước bạn linh hồn bị Tân Bất Khí luyện hóa nhập thể, thành tựu tự thân đế đạo căn cơ. Hắn là một tôn để vô số sinh linh sợ hãi đại ma đầu, thị sát thành tính, thủ đoạn tàn khốc. Bất luận ở thời đại nào, thế giới nào, tốt xấu không phải sống sót nhất định phải điều kiện, mà là thực lực mạnh yếu. Nếu không phải đụng phải Trần Thanh Nguyên, Tân Bất Khí sát suất lớn có thể đăng lâm đế đạo đỉnh phong. Mặc dù đến cuối cùng không chiếm được củ lạc vị, biến thành mục thương nhạn đá cây chân, nhưng tốt hơn dừng bước nơi này. Nam mô A Di Đà Bà Dạ, Sĩ Tha Già Đa Dạ. Trần Thanh Nguyên chắp tay trước ngực, niệm lên Phật môn vãng sinh chú, là những oan hồn này siêu độ, để bọn hắn đạt được giải thoát, không còn gặp trả tấn. Mặt khác, không đem ức vạn đoán hồn xử lý thỏa đáng, vô cùng có khả năng dựng dục ra một tôn rất khủng bố ma chủng. Vì ngăn chặn tình huống như vậy, Trần Thanh Nguyên tự nhiên đến chăm chú giải quyết. Theo Trần Thanh Nguyên tụ kinh, phía sau hiện ra một tôn kim quang lập loè Phật Đà hư ảnh. Phật quang phổ chiếu, tịnh hóa thương sinh. Đừng nhìn Trần Thanh Nguyên động thủ rất hung, trên thực tế hắn đối với Phật đạo có cực sâu lý giải. Gia diệp Phật tổ đạo, không nói tinh thông, vậy cũng không kém nhiều lắm. Một lát sau, ngập trời toán khí tất cả đều tan đi. Huyết sắc đạo đồ biến mất, ước vạn thây khô quy trần. Về phần thanh kia hắc đạo, biến trở về xiềng xích bộ dáng. Két. Phanh phanh. Sau đó, xiềng xích lần lượt đứt gãy, đạo vận nhanh chóng sói mòn. Trần Thanh Nguyên xuất thủ ngăn cản, làm sao vô dụng. Xiềng xích cùng Tân Bất Khí có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bây giờ Tân Bất Khí thân tử đạo tiêu, xiềng xích cũng không muốn còn sót tại thế, tự hủy linh trí, theo chủ mà đi. Hoa, thoáng chớp mắt, xiềng xích vỡ thành một mịn, dung nhập hư không, không tồn tại có thể sửa chữa tính. Đáng tiếc, bực này thần binh lợi khí tự hủy để Trần Thanh Nguyên hơi đau lòng. Than nhẹ một tiếng, thu chỉnh cảm xúc. Siêu độ oán hồn, không có nỗi lo về sau, Trần Thanh Nguyên nên chữa thương. Lý do an toàn, hắn mới bước vượt qua đến thanh đồng cổ trung vị trí chỗ ở, nuốt mấy hạt bảo đan, lấy ra vài quặng đỉnh tiêm thánh dược, nhắm mắt ngồi xuống. Hắn cùng thanh đồng cổ trung xem như bạn cũ, không cần tiến hành quá nhiều giao lưu. Cổ trung cảnh giác bốn phía, một khi có không biết hung cơ quy tắc ba động, tất ngay đầu tiên bảo vệ Trần Thanh Nguyên. Trận đại chiến này mặc dù kết thúc, nhưng một ít người vẫn còn đắm chìm ở trong đó. Trần đạo hữu, thắng. Phản ứng là cường liệt nhất người, nhất định là hất lên một kiện huyền bảo bộ xương. Công Tôn Minh mắt thấy trận đại chiến này toàn bộ quá trình, linh hồn rung động. Nhất làm cho hắn kinh ngạc đến ngây người chính là liên quan tới Trần Thanh Nguyên lai lịch thân phận. Căn cứ hóa thân truyền về tin tức, Trần Thanh Nguyên đúng là một tôn chuẩn đế, điểm này không thể nghi ngờ. Hắn trải qua nhiều phương diện tìm hiểu, tin tức này độ chuẩn xác đạt được cam đoan, cũng không phải là Trần Thanh Nguyên lừa gạt thế nhân hư giả tin tức, mà là sự thật. Trần Thanh Nguyên kiếp trước kiếp này, bị Công Tôn Minh hiểu rõ thấu triệt. Trên đời này, lại có dạng này biến thái. Vốn cho rằng Trần Thanh Nguyên là cố ý hiện lộ ra chuẩn đế tu vi, thỏa mãn nội tâm một loại ác thú vị. Tình huống thực tế cũng không phải là như vậy, cái này khiến Công Tôn Minh rất là rung động, tâm tình thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Đúng rồi, hắn là một cái bộ xương, không có tâm. Bất quá, hắn y nguyên có tâm tình chập chờn, phi thường cương liệt, rời sông lấp biển. Còn tốt không cùng hắn phát sinh xung đột, không phải vậy Công Tôn Vinh sợ không thôi, bóp một cái mồ hôi lạnh. Hắn ngay cả da thịt đều không có, ở đâu ra mồ hôi lạnh. Trong bàn cờ, chỉ có ba người có tư cách quan chiến. Không có Mục Thương Nhạn xuất thủ giải trừ cấm chế, Lục Hàn Sinh bọn người căn bản không nhìn thấy ngoài cuộc phong cảnh. Phong thái cái thế, vạn cổ hiếm thấy. Lệ Quỳnh đối với Trần Thanh Nguyên sinh ra một cỗ cực mạnh kiên kỵ cảm giác, thần sắc nghiêm túc, thanh âm khàn khàn. Hắn như chứng đạo, chúng ta có năng lực đánh với hắn một trận sao? Người vô diện suy nghĩ lên vấn đề này. Đáp án là cái gì, không cần làm rõ. Khó. Bao nhiêu cho mình chừa chút mà mặt mũi, Lệ Quỳnh nguyện chuyển biểu đạt đạo. Con đường này không dễ dàng như vậy đi, hắn nhìn như chỉ thiếu chút nữa, kỳ thực còn dài đằng đẵng. Mục Thương Nhạn thật sâu đưa mắt nhìn một chút Trần Thanh Nguyên, nói ra phán đoán của mình. Thế cục trước mắt, Mục Thương Nhạn lo lắng nhất không phải Trần Thanh Nguyên biến số này, mà là một mực gần nấp tại chỗ tối Thái Vi đại đế. Muốn nói có ai có được rào cục bản sự, hẳn là Thái Vi. Lần trước cùng Hồng Yên giao dịch, để nàng ra mặt thăm dò. Thái Vi đại đế chỉ gọi ra một ngụm chung thanh đồng, liền đem Hồng Yên bước lui, bản tôn cũng không hiện hiện. Không có thể làm cho Thái Vi đại đế hiện thân, Mục Thương Nhạn cảm thấy cuộc mua bán này rất thua thiệt. Trường Sinh Thịnh Yến muốn mở ra, đều tới đi. Mục Thương Nhạn đã ngửi được rất nhiều sợi cực đạo đỉnh phong khí tức ba động, dấu ở mê vụ dưới hai con ngươi tách ra làm người sợ hai u quang. Bên người tức là thanh đồng cổ trung, Trần Thanh Nguyên có thể toàn thân tâm chữa thương, không cần phải lo lắng sẽ xuất hiện đột phát tình huống. Qua mấy canh giờ, thu thương bộ vị đã khỏi hẳn. Sắc mặt hồng nhuận phân phớt, khí tức bình ổn. Mặc dù luân hồi đạo thể cần tiết tài nguyên rất nhiều, nhưng tốc độ khôi phục là thật nhanh a. Hay là kém chút. Chữa thương kết thúc về sau, Trần Thanh Nguyên cảm thụ được thân thể biến hóa, nhỉ nó nói, cùng Tân Bất Khí một trận đại chiến, hắn xác thực thu hoạch tương đối khá. Thế nhưng là, muốn nhường đường thể thẳng tới biến mãn, hay là kém một chút mà đổ vận. Có thể hay không đợi đến bị kế tiếp đối thủ thích hợp đâu? Trần Thanh Nguyên trông đợi nói. vừa lúc là một chân bước vào đế đạo đỉnh phong chi cảnh cường giả đỉnh cao, cái này không dễ tìm. Tùy duyên đi. Thật sự là không có, vậy cũng không có cách nào. Như không đối thủ, vậy liền chờ lấy Thái Vi đại đế nhập thế. Đến lúc đó, liền có thể bước vào văn cờ, quan sát chư đế chi đạo. Vừa rồi đại chiến, còn có thể dư vị một phen. Trần Thanh Nguyên vận chuyển đạo kinh, nhắm mắt dưỡng thần. Xa xa Công Tôn Đình, rất nghĩ tới đến cùng Trần Thanh Nguyên đáp lời. Thế nhưng là, nhìn thấy Trần Thanh Nguyên đang tính toán, hắn không dám tới quấy rầy, quyết định đợi lát nữa lại nói. Mấy ngày sau, lại có vực ngoại cường giả hiện thân giới này. Người đến phản ứng không kém nhiều, trước hết nhất ngóng nhìn hướng về phía quỷ dị hắc vụ, cảm xúc bành trướng, tưởng tượng lấy chính mình leo lên con đường trường sinh hình ảnh, không hưởng công chuyến này. Sau đó, quay đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa Trần Thanh Nguyên, chưa từng có độ chú ý thanh đồng cổ trung bày ở chỗ này, không có ai đần độn tiến đến trêu chọc Trần Thanh Nguyên. Đại chiến qua đi kinh thế dư uy, đã bị Mục Thương Nhạn tiện tay xóa đi mất rồi. Càng ngày càng nhiều khách nhân muốn tới chỗ lối vào đương nhiên phải dọn dẹp một chút. Đinh linh linh. Một trận thanh thúy linh đang âm thanh từ cầu nối mà đến. Nghe được đinh đương thanh âm, Trần Thanh Nguyên vô ý thức mí mắt run lên, nghĩ đến vừa rồi không có mấy ngày tần bất khí. Gia hỏa kia trên người xiềng xích, cùng thanh âm này tương đối tương tự. Xếp bằng ở cổ trung phụ cận Trần Thanh Nguyên, chậm chạp mở mắt, ngược lại muốn xem người tới là ai, có như thế nào năng lực. Qua một khắc đồng hồ, đón khách chi tiểu cuối cùng, xuất hiện một người. Chương 2432, quần hùng hội tụ, kinh thiên động địa. Chương 2432, quần hùng hội tụ, kinh thiên động địa. Người tới là một nữ tử, giả dạng thanh lương, chỉ đem bộ vị mấu chốt che đậy đứng lên, còn lại bộ vị trần trụi tại bên ngoài, da thịt trắng hơn tuyết, không tì vết chút nào. Trên chân nàng cột một cái rất tỉ mỉ linh đan, mỗi khi nàng đặt chân thời điểm, liền sẽ nương theo lấy một trận đinh linh linh tiếng vang. Sự xuất hiện của nàng, để phương thế giới này đã mất đi nhan sắc. Tinh mâu sáng tỏ, mũi hơi rất, chu thần như lửa, quyến rũ động lòng người. Nàng bất kỳ một cái nào cử động, đều bao hàm một tia mị hoặc chi ý nhược tâm trí không kiên định người nhìn thấy, chắc chắn sẽ trong nháy mắt trầm luân. Nàng bản thể là một cái cửu vĩ linh hồn, mị cốt tự nhiên, thực lực không biết, vô thượng tạo hóa, ngay tại phía trước. Nàng mới mở miệng, liền phát ra đủ để vô số tuấn kiệt tâm thần nhộn nhạo diệu âm, từng tia từng sợi, thẩm thấu linh hồn. Tiếp lấy, nàng đem ánh mắt rời về phía Trần Thanh Nguyên. Đáy mắt lấp lóe một tia kinh ngạc, thầm nghĩ, thần điều chí bước. Như thế vụng về ngụy trang, có ý nghĩa gì? Không biết rõ thần châu sự tình bực ngoại quý khách, khi nhìn đến Trần Thanh Nguyên lần đầu tiên, hẳn là chất vấn, không có khả năng tin tưởng. Đừng nói những người khác, liền ngay cả vừa vẫn lạc không bao lâu Tần Không Bỏ, đến chết đều cho rằng Trần Thanh Nguyên là một tôn tu vi cao thâm mặt chắc đỉnh tiêm đại đế, chỉ là dùng một loại nào đó không thể tầm thường so sánh bí thuật cấm kỵ, đem tự thân tình huống thật che lại. Ông, có thể là xuất phát từ hiếu kỳ, có thể là theo bản năng thân thể hành vi, trên chân cột linh đang thanh lương nữ tử, sử xuất một đạo mị hoặc chi thuật, đã nhận ra đối phương một tia đạo ý, Trần Thanh Nguyên biểu lộ nghiêm túc. Hừ. Trần Thanh Nguyên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem thanh lương nữ tử mị thuật phá giải, không bị đến một tia ảnh hưởng. Rất mạnh tâm trí, quả thật không phải tục nhân. Thanh lương nữ tử cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, càng thêm vững tin suy đoán của mình. Thân ở nơi này vị này chuẩn đế, chân thực năng lực hẳn là một tôn thực lực sâu không lường được đỉnh tiêm tồn tại. Mới đến, không rõ tình huống, thanh lương nữ tử không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc địch nhân. Thế là, nàng hướng phía Trần Thanh Nguyên vũ mị cười một tiếng, biểu đạt cái nấy, ta cũng không ác ý, đạo hữu chớ trách. Trần Thanh Nguyên hòa thanh lạnh nữ tử liếc nhau một cái, ánh mắt không thay đổi, thần sắc lạnh lẽo, không có cho ra một câu hồi phục. Thật cao lạnh a. Nửa ngày không chiếm được đối phương đáp lại, thanh lương nữ tử trong lòng tùy co không vui, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, trên mặt y nguyên treo một vòng đủ để điên đảo chúng sinh khuynh thế dáng tươi cười. Sau đó, thanh lương nữ tử đem ánh mắt chuyển rời đến một phương hướng khác Công Tôn Vinh. Đại chiến kết thúc về sau, Công Tôn Vinh tự nhiên về tới bên trên Lâm Tinh Hệ, đợi tại khoảng cách Trần Thanh Nguyên không xa lắm vị trí, nghĩ đến Trần Thanh Nguyên nếu có rảnh rỗi mình có thể đi qua đáp lời, rút ngắn quan hệ. Đạo hữu. Thanh lương nữ tử hướng về Công Tôn Vinh vân an, nhìn như mười phần hữu lễ, không có đại đế vốn có cao ngạo cảm giác. Đối phương như thế hữu lễ số, Công Tôn Vinh đương nhiên không có khả năng không nhìn, gật đầu đáp lễ, để bày tỏ tôn trọng. Đạo hữu. Nơi đây tình huống, đạo hữu giải bao nhiêu? Thanh lương nữ tử liếc qua quỷ dị hắc vụ, có nhiều kiêng kỵ, hy vọng có thể dò thăm một chút tin tức hữu dụng. Công Tôn Vinh biết được một ít gì đó, nhưng bằng cái gì nói cho đối phương biết, lãnh đạm trả lời, không biết. Không có thu hoạch, thanh lương nữ tử không hỏi thêm nữa, đem lực chú ý thả lại đến quỷ dị hắc vụ phía trên, do dự muốn hay không hiện tại đi vào. Nếu lựa chọn tìm kiếm cơ duyên, há có thể chần chờ. Cơ duyên ngay tại trước mặt, thanh lương nữ tử cân nhắc lại tác một phen, quyết định bước vào trong đó. Vô luận sau đó gặp phải như thế nào nan đề, đều được dốc hết toàn lực đi giải quyết. Đinh linh linh. Theo thanh lương nữ tử chậm rãi tiến lên, lại có thanh thúy linh đang tiếng vang lên. Rất hiển nhiên, nữ tử này thực lực không có đạt tới vị trí cao hơn. Nếu không, Trần Thanh Nguyên sẽ không đưa nàng không nhìn, mà là ra mặt ngăn cản, mời một trận chiến. Bất quá nửa nén nhang thời gian, lại có quý khách xuất hiện. Một cái đầy người mọc ra lá xanh con tụ nhân, vượt qua cầu mà đến. Thụ nhân thân hình cao lớn, mười phần hùng tráng. Mục tiêu của hắn phi thường minh xác, bước vào hắc vụ, nhu cầu cơ duyên. Về phần những thứ đồ khác, trực tiếp bị hắn không để ý đến. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, xuất hiện hơn 10 vị đế quân. Có người hất lên da thú, giống như là từ chưa khai chín núi hoang đi ra, làn da thô ráp đen kịt, mặt đầy râu ria, cầm trong tay một thanh khai sơn dịu, hung uy hiển hách, làm cho người không dám tới gần. Có người kéo lấy một chiếc quan tài, làm xong chết tại trên đường trường sinh chuẩn bị tâm lý, chuyến này có thể nhìn thấy nhiều như vậy đạo hữu, đã không tiếc. Có một cái vóc người thấp bé nữ tử, thoạt nhìn là một cái 13 tuổi nữ hoa hoa, mặc một bộ màu xanh biết váy xếp nếp, cầm trong tay một thanh cái kéo, thỉnh thoảng tu bổ một chút lọn tóc, phát ra một trận réo rắt vui sướng tiếng cười. Thời đại này chơi thật vui. Có người dẫm lên một cái hỏa cầu, cường thế đăng tràng, đọc trong miệng một câu mười phần bá khí lời nói, đại đạo vô thượng, duy ngã độc tôn. Có người mọc ra hai cái đầu, một nam một nữ, âm dương đồng thể. Bọn hắn sinh ra đã là như thế, là vạn tộc thương sinh trong mắt dị loại. Theo lý mà nói, bọn hắn muốn nên chết đi, lại tại giáng sinh thời điểm bị xét đánh, một phần ngàn tỷ xác suất đạt được thể biến, sinh mà chính là kim đan chi cảnh. Về phần bọn hắn mẫu thân, tại lôi kiếp thời điểm bỏ mạng. Có một vị đạo sĩ dậm chân mà đến, bên hông vác lấy một thanh trường kiếm, mặc bộ mạc, đạo bào mười phần sạch sẽ. Hơn 10 vị đế quân đến từ khác biệt đại thiên thế giới. Bọn hắn nhận lấy mục thương nhạn thả ra trường sinh cơ duyên dụ hoặc, tại hỗn loạn giới tầm đến tọa độ cụ thể, dốc hết hết thể thủ đoạn chạy đến, sợ bỏ qua vô số năm cũng khó khăn gặp kinh thế tạo hóa. Có thể vượt qua giới biển, bình an đến thần châu, đã nói do thực lực của bọn hắn cũng không phải là bình thường. Còn có rất lớn một bộ phận chứng đạo chi quân, hoặc là không dám mạo hiểm, đợi tại chính mình vũ trụ tiếp tục tu hành, hoặc là vẫn lạc tại hỗn loạn giới biển một góc nào đó. Những này đế quân thời điểm xuất hiện, mặc dù đều sẽ quan sát tỉ mỉ vài lần Trần Thanh Nguyên, nhưng không có người nào dám ra tay thăm dò. Thanh đồng cổ trung tỏ khắp đi ra khí uy, làm người sợ hãi, sao dám trêu chọc. Trong mắt người khác, thanh đồng cổ trung khẳng định là Trần Thanh Nguyên bản mệnh chi khí. Người không biết chuyện, khẳng định là như vậy ý nghĩ, mười phần hợp lý. Thỉnh thoảng sẽ có mấy vị đế quân hướng phía Trần Thanh Nguyên đi tới, khách khí chào hỏi, đạo hữu. Đối với những này tương đối hiểu lễ phép khách đến từ bên ngoài, Trần Thanh Nguyên tự khi mỉm cười đối đãi, sẽ không sĩ diện, đạo hữu. Đạo hữu có biết cơ duyên sự tình? Những người này không ôm ấp hy vọng gì, nhưng vẫn là muốn hỏi câu trước. Biết một chút. Trần Thanh Nguyên chi tiết trả lời chắc chắn. Đến đây chào hỏi cường giả chí tôn, muốn nghĩ nói chuyện phiếm vài câu liền đi, không ngờ Trần Thanh Nguyên thế mà thật biết một ít gì đó, tương đối ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, à, đạo hữu có thể hay không chia sẻ một chút? Có thể chia sẻ, nhưng là phải xem đạo hữu có hay không thành ý. Trần Thanh Nguyên không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp làm rõ mua bán. Tháng sau số 1 tăng thêm, số 1 ít nhất 10 chương. Đến tiếp sau cách mỗi mấy ngày tăng thêm một lần, trừ bình thường 2 chương đổi mới bên ngoài, tổng cộng tăng thêm 25 chương. Lần nữa nói cảm tạ bạn bọn họ bỏ phiếu. Chương 2433, mua bán, bằng hữu. Chương 2433, mua bán, bằng hữu. Đến đây hỏi thăm đế quân, không cho rằng Trần Thanh Nguyên đây là làm thị khách hành vi. Bọn hắn trầm mặc một hồi, cũng không phải đau lòng tài nguyên, mà là tại suy nghĩ nên xuất ra bao lớn thành ý mấy hơi thở qua đi. Khách đến thăm đưa lên một phần coi như chân quý quà tặng, đạo hữu nhìn một chút, có thể tiếp nhận. Trần Thanh Nguyên mở ra hộp quà nhìn lên, trong đó để đó một chút thần châu chưa bao giờ có đỉnh tiêm dược liệu, giá trị không thấp, còn có các loại đạo vận không tầm thường đồ vật, có thể. Trừ cái đó ra, Trần Thanh Nguyên còn yêu cầu một phần đối phương vị trí chi giới văn hóa lịch sử, cùng các loại điện tịch. Đây không phải cái gì quý giá đồ chơi, trong một ý niệm liền có thể phục khắc ra vô số phần, khách đến thăm vui vẻ tiếp nhận. Đã đặt thành hiệp nghị, Trần Thanh Nguyên đem sớm đã chuẩn bị xong ngọc giản đưa cho khách đến thăm. Ngọc giản nội dung ghi chép cặn kẽ mục thương nhạn cuộc đời sự tích, cùng đối với quỷ dị hắc vụ tình huống căn bản. Khách đến thăm thu hoạch đến ngọc giản, cẩn thận xem một lần, thầm nghĩ, vật siêu trô giá trị. Cuộc mua bán này, song phương đều rất hài lòng. Những ngày gần đây, Trần Thanh Nguyên tổng cộng bán đi 7 phần, thu hoạch coi như có thể. Thừa dịp cuộc thịnh yến này chưa mở ra, hắn đợi tại thanh đồng cổ trung phụ cận, lấy ra các phương thế giới lịch sử ghi chép, từ từ hiểu rõ, cẩn thận phẩm vị. Đao sở giới, du tộc chấp trưởng đại quyền, thống ngự vạn tộc cũ còn giới thương minh giới Trần Thanh Nguyên đối với hắn giới lịch sử vết tích, cảm thấy rất hứng thú. Kỹ càng xem một lần, khổng lồ tin tức tràn vào trong thức hải, tốn hao mấy hơi thời gian tiến hành trải bước, mười phần rõ ràng, không tồn tại tinh thần mỏi mệt. Thẳng đến Trần Thanh Nguyên tạm thời vô sự, Công Tôn Minh nhìn chuẩn thời cơ, vội vàng nhanh chân đi đến, chắp tay thi lễ, "Trần đạo hữu." "Công Tôn đạo hữu." Trần Thanh Nguyên cười yếu ớt đáp lại. "Mạng muội quấy rầy, xin mời đạo hữu thứ lỗi." Chứng kiến Trần Thanh Nguyên đánh chết Tần Bất Khí toàn bộ quá trình, cùng hiểu rồi Trần Thanh Nguyên cuộc đời qua lại, Công Tôn Minh sinh sợ có chỗ đắc tội, luôn hành cử chỉ so với trước kia rõ ràng cẩn thận rất nhiều. "Không cần phải khách khí." Thông qua Công Tôn Minh thái độ biến hóa, Trần Thanh Nguyên đại khái suy đoán ra nguyên nhân, đối phương nhất định là kỹ càng đã điều tra một chút chính mình, cho nên trịnh trọng như vậy. "Đạo hữu thiên tư, vạn cổ chỉ lần này như nhau. Không dối gạt đạo hữu, vừa mới bắt đầu biết đến thời điểm, ta thật sự là không thể nào tiếp thu được." Công Tôn Minh rất là thực sự, coi như cho tới bây giờ cũng không thể để cảm xúc bình tĩnh lại, trong giọng nói còn kèm theo một tia chấn kinh. Trần Thanh Nguyên khiêm tốn nói, "Quá khen. Ta lần này tới, chính là muốn cùng đạo hữu kết một thiện duyên." Người sáng suốt không nói tiếng lóng, Công Tôn Minh trực tiếp đem trong lòng ý đồ nói ra. "Chúng ta chẳng lẽ không phải đã kết được thiện duyên sao?" Trần Thanh Nguyên trên khuôn mặt từ đầu đến cuối treo một vòng để cho người ta như gió xuân ấm áp dáng tươi cười, không biết được người của hắn, còn tưởng rằng hắn là một cái quân tử khiêm tốn, ôn nhuận thư sinh. "Là, vậy khẳng định là." Công Tôn Minh vội vàng thừa nhận, tâm tình tương đương vui vẻ. "Bất quá, ta muốn để chúng ta phần thiện duyên này trở nên càng sâu một chút." Công Tôn Minh rõ ràng là một cái da thịt mất hết khung xương trắng, giờ phút này lại hiện lộ ra vẻ lĩnh hót hương vị. "Đạo hữu lời này ý gì?" Trần Thanh Nguyên con mắt có chút nheo lại, hỏi. "Công Tôn Minh, ta người này tương đối thẳng thắn, có chuyện nói thẳng, như có chỗ mạo phạm, còn xin đạo hữu chớ có so đo." Trần Thanh Nguyên mời nói. "Lần này trường sinh tạo hóa chi cục, ta muốn cùng đạo hữu đồng hành. Nếu như đụng phải nguy hiểm gì, ta tất nhiên chủ động đi giải quyết, hết sức nỗ lực, tuyệt không lùi bước. Nếu có không làm gì được nan đề, liền đến dựa vào đạo hữu khả năng." Cuộc thị yến này khẳng định có lấy lớn lao hung hiểm, Công Tôn Vinh biết rõ một chút, nếu là dựa vào năng lực của mình, 99 xác suất không chiếm được cơ duyên, lại ngay cả tính mạng đều bảo hộ không được. Bởi vậy, hắn muốn tìm một cái minh hữu, cộng đồng tiến lên. Đương nhiên, đạo hữu khẳng định không cần một cái thực lực không ngang nhau đồng bạn. Cho nên, ta nguyện đưa lên một phần lễ vật, hy vọng đạo hữu nhận lấy. Nói xong câu đó, Công Tôn Vinh lấy ra một viên màu tím cực phẩm tu di giới, bên trong để đặt lấy rất nhiều đỉnh cấp tài nguyên, chính là hắn dùng hết cả đời tâm huyết góp nhặt mà đến, chồng chất như núi. Trừ một chút bản thân khôi phục linh dược cùng đặc thù tài nguyên, còn lại đồ tốt toàn đặt ở viên này tu di giới bên trong, xem như lễ vật đưa cho Trần Thanh Nguyên. Thành ý tràn đầy. Tu di giới phía trên cấm chế phù văn đã bị Công Tôn Vinh xóa đi mất rồi. Trần Thanh Nguyên không cần hao tổn nhiều tâm trí thần đi phá giải cấm chế, phân ra một đạo thần niệm, trực tiếp chui được chiếc nhẫn này bên trong, đem đồ vật bên trong thu hết vào mắt. Cho dù là tương đương tham tiền Trần Thanh Nguyên, cũng không nhịn được bị Công Tôn Vinh thủ bút này kinh đến. Không khỏi, Trần Thanh Nguyên nghĩ đến Tần Bất Khí đẩy người tài nguyên, toàn theo tử vong của hắn mà hóa thành cho tàn, có thể là bởi vì thời không rối loạn mà lưu lạc đến không biết dị vực không gian. Đau lòng a. Sớm biết như vậy, Trần Thanh Nguyên khẳng định đến lưu mấy phần khí lực, chuyên môn nhìn chằm chằm Tần Bất Khí mang theo người không gian bảo khí, nghĩ biện pháp tìm cơ hội thu vào trong tay. Hối tiếc không kịp, không thể làm gì. Việc đã đến nước này, chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng. Đạo hữu không sợ ta thu đồ vật về sau, trở mặt không quen biết sao? Trần Thanh Nguyên cầm viên này tu di chấp nhẫn, lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát, nhìn chăm chú lên người trước mặt, giống như cười mà không phải cười. Ta tin tưởng đạo hữu không phải người như vậy. Công Tôn Vinh chính thức đạo. Căn cứ hắn tìm hiểu mà đến tin tức, Trần Thanh Nguyên mặc dù tham tài xấu bụng, nhưng là một người trọng tình trọng nghĩa, lại mười phần hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chính là bởi vì dạng này, Công Tôn Vinh mới dám tới làm khoản giao dịch này. Lui 10. Không bước tới nói, coi như Trần Thanh Nguyên thu chỗ tốt không làm việc, cũng không có gì lớn. Công Tôn Vinh tự biết không nhiều lắm xác suất có thể còn sống đi ra trận này trường sinh ván cờ, cùng giữ lại tiến quan tài, không bằng đánh cược một phen. Con đường phía trước xác thực cựu tử nhất sinh, nhưng hắn sẽ không quay người rời đi. Tham dự trận này cực đạo thịnh yến, dù chết không hối. Đối với ta như thế tín nhiệm. Trần Thanh Nguyên thực sự không nghĩ tới Công Tôn Vinh có quyết đoán như vậy. Công Tôn Vinh nghĩ thông suốt, mới tới nói rõ việc này, đương nhiên. Đi, ta đồng ý chỉ cần tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, đạo hữu nếu như đụng phải phiền phức, ta tất xuất thủ tương trợ. Như vậy thức thời đạo hữu, Trần Thanh Nguyên tự nhiên sẽ chân thành đối đãi. Đa tạ. Nghe Trần Thanh Nguyên câu hứa hẹn này, Công Tôn Vinh vui vẻ nói tạ ơn. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ là bằng hữu. Như thế tài đại khí thô bằng hữu, Trần Thanh Nguyên nhất định phải kết giao. Có thể cùng Trần đạo hữu trở thành bằng hữu, là vinh hạnh của ta. Công Tôn Vinh không hiểu cảm thấy mình ổn, con đường trường sinh đúng là không cầu được, nhưng cái mạng này xác suất lớn là bảo vệ. Còn sống đem trận này trước nay chưa có cực đạo thịnh yến chứng kiến hoàn tất, cũng là lớn lao tạo hóa, chuyến đi này không tệ, nhân sinh không còn có lưu tiết mới. Đến, uống chén rượu. Trần Thanh Nguyên đã giao cho bằng hữu, lại thu hoạch một nhóm lớn đỉnh cấp tài nguyên, tâm tình coi như không tệ, lấy ra hai bầu rượu ngon. Người có thể uống sao? Nhìn xem toàn thân chỉ còn xương cốt Công Tôn Vinh, Trần Thanh Nguyên biểu lộ có chút cứng đờ, hiếu kỳ nói. Chương 2434, thăm dò, lưu tình. Chương 2434, thăm dò, lưu tình. Công Tôn Vinh một tay bắt lấy trước mặt ấm này rượu ngon, khẳng định nói, đương nhiên có thể uống. Xin mời. Làm một cái mời rượu thủ thế, Công Tôn Vinh liền đem miệng ấm bỏ vào bên miệng. Rượu từ miệng ấm mà ra, rầm rầm chảy đến trong miệng. Quái dị một mặt xuất hiện, những rượu này không có vẩy ra đi, mà là bị xương cốt hấp thu hết một giọt không giữ thừa. Rất không tệ rượu ngon, đa tạ đạo hữu. Công Tôn Vinh rất là khách khí. Trần Thanh Nguyên đáp lễ nói, người ta đã là bằng hữu, Công Tôn huynh chớ có như vậy lạnh nhạt cùng khách sáo. So sánh với Công Tôn Vinh đưa tặng những này đỉnh cấp tài nguyên, Trần Thanh Nguyên tặng cho ấm này rượu ngon, căn bản tính không được cái gì. Cứ như vậy, hai người uống rượu, dần dần quen thuộc, thành lập nên hữu nghị. Về sau chỉ cần Công Tôn Vinh không xúc phạm Trần Thanh Nguyên danh giới cuối cùng, song phương hữu nghị sẽ không thay đổi nhạt, sẽ chỉ càng ngày càng kiên cố. Trần huynh khi nào đi bảo? Song phương đã quen thuộc, Công Tôn Vinh tâm thái so với trước đó muốn dễ dàng rất nhiều, đưa ra một cái tương đối nghiêm túc chủ đề. Nhìn lại, Trần Thanh Nguyên kỳ thật cũng không biết một cái minh xác tiết điểm thời gian, chỉ có thể chờ đợi lấy. Ta có thể hay không ở chỗ này đợi cho thời cơ phù hợp, cùng Trần huynh cộng đồng tiến bảo. Công Tôn Vinh tỉnh cầu nói. Đương nhiên có thể. Đây không phải vấn đề gì, Trần Thanh Nguyên sao lại cự tuyệt? Công Tôn Vinh sợ bị Trần Thanh Nguyên cự tuyệt, nghe được chính xác trả lời chắc chắn, trong lòng an tâm, đi. Nói đúng ra, là linh hồn an tâm bởi vì hắn không có trái tim. Cho đến ngày nay, đã có hơn 40 vị đại đế bước vào quỷ dị hắc vụ. Bọn hắn khao khát trường sinh, chờ đợi có thể trở thành cực đạo thịnh thế người tham dự. Mặc kệ kết quả như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không hối hận. Luôn có mấy vị đế quân dò xét qua thần châu văn hóa lịch sử, đối với cái này phương thế giới thế cục có một thứ đại khái hiểu rõ. Bộ phận này vượt ngoại đế quân đi tới bên trên Lâm Tinh hệ đằng sau, nhìn thấy Trần Thanh Nguyên thân ảnh, tâm thần rung động, kinh hãi khó nén. Theo như đồn đại vạn cổ yêu nghiệt, giờ phút này đang ở trước mắt. Bọn hắn đều là giống nhau tâm thái, mới đầu cho là Trần Thanh Nguyên chính là một cái tương đối đặc thù đỉnh tiêm tiên tiêu, có được có thể chống lại đại đế nghịch thiên chiến lực, chỉ thế thôi. Về sau chiều sâu điều tra, mới biết Trần Thanh Nguyên tại con đường chứng đạo cuối cùng, giết một tôn thế nhân không biết cổ đế, lại đem thời cơ đưa tặng cho Hồng Nhan chi kỷ. Nhiều phương diện rõ xét, xác định tin tức này cũng không phải là hư giả, thiên chân vạn xác. Thế là, mấy vị này đế quân đều bị chấn động đến mộng bức một hồi lâu, thật sự là nghĩ không ra trên đời này sẽ có như vậy biến thái tồn tại. Hắn chính là Trần Thanh Nguyên. Nhìn qua đứng tại thanh đồng cảnh cổ trung bên cạnh Trần Thanh Nguyên, một ít đế quân mặt ngoài duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng nhấc lên ngàn vạn thủy triều, cảm xúc phức tạp, giam ba câu khó mà nói rõ. Khí chất xuất trần, quả thật không phải tục nhân. Chỉ luận Trần Thanh Nguyên quanh thân bao quanh rất nhiều đế đạo chân văn, liền để khách đến từ vực ngoại sợ mất mật, như không cần thiết, không muốn đắc tội. Đại tranh chi thế a, thế gian đã đản sinh ra yêu nghiệt dạng này, không thể nghi ngờ là nói rõ thời đại này tính đặc thù. Có lẽ con đường trường sinh thật có thể có hy vọng thực hiện, dù cho không có cách nào đăng đỉnh, cuối cùng trở thành người khác đá cây chân, cũng tốt hơn trốn ở âm u nơi hẻo lánh sống tạm lấy. Cực kỳ cá biệt trí tôn tồn tại, muốn cùng Trần Thanh Nguyên khoảng cách gần nói chuyện với nhau một phen, chiều sâu hiểu rõ. Có một vị bộ dáng già nua lão đầu độc nhãn, cân nhắc lại thì chậm rãi đi tới. Lão đầu độc nhãn mắt trái bị cấm chế nào đó phong ấn đứng lên, chỉ có mắt phải mở ra. Hắn đầy mặt nếp nhăn, tóc thưa thớt trắng bệnh, nhìn mười phần tuổi già, không còn sống lâu nữa. Lão hủ không mời mà tới, xin mời hai vị đạo hữu thứ lỗi. Lão đầu hướng phía Trần Thanh Nguyên cùng Công Tôn Minh chắp tay cúi đầu, đem tự thân tư thái hạ thấp, cấp bậc lễ nghĩa chủ đáo. Đạo hữu, Trần Thanh Nguyên cùng Công Tôn Minh rất có ăn ý, đồng thời đáp lễ. Các giới đạo hữu trung phó Thần Châu, đây là mấy ngàn vạn năm chưa bao giờ phát sinh qua vô thượng tình thế. Thần Châu địa linh nhân kiệt, mới có thể đản sinh ra Trần đạo hữu dạng này kinh thế chi tài. Lão đầu độc nhãn một câu nói toạc ra Trần Thanh Nguyên dòng họ, rõ ràng là biết được một chút tin tức. Đạo hữu quá khen rồi. Trần Thanh Nguyên biểu hiện khiêm tốn, mỉm cười nói: "Lão hủ mà muội, muốn cùng đạo hữu thử một chiêu trước đó." Đối với Thần Châu chi địa những truyền ngôn này, lão đầu độc nhãn mới đầu ôm lấy cực lớn hoài nghi. Bất quá, tại nhìn thấy Trần Thanh Nguyên cái nhìn này, hết thảy chất vấn hết thảy tan đi. Hắn nhìn không thấu Trần Thanh Nguyên, lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn thăm dò. Trực tiếp động thủ không quá phù hợp, dễ dàng cho mình đưa tới tai họa. Cho nên, trước tới lên tiếng kêu gọi, lấy tên đẹp là luận đạo. Tự nhiên có thể. Trần Thanh Nguyên cũng không cự tuyệt. "Xin mời." Lão đầu độc nhãn lui về sau mấy bước, để song phương có đầy đủ không gian tiến hành luận bàn. Đây là đối phương nói ra yêu cầu, Trần Thanh Nguyên đương nhiên muốn sống tốt thỏa mãn. Tại lão đầu độc nhãn thân sắc, Trần Thanh Nguyên không có cảm thấy được một tia khí tức nguy hiểm. Đồng thời, hắn có thể đánh giá ra thực lực của đối phương cao thấp, chớ nói xuất ra nguyệt hồng, liền ngay cả tử quân kiếm đều chẳng muốn sử dụng. Nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra. Sau đó, cách không một chút. Hiu. Một đạo huyền mang từ đầu ngón tay mà ra, nhắm ngay lão đầu độc nhãn. Vừa mới bắt đầu trông thấy Trần Thanh Nguyên duỗi ra ngón tay cử động, lão đầu độc nhãn tâm lý cảm thấy không vui, cho là đây là một loại khinh thị tiến hành. Thế nhưng là, khi chỉ mang đập vào mặt giờ khắc này, lão đầu trái tim rung động kịch liệt, sắc mặt đống nhiên biến hóa, kinh hãi nói: "Không tốt." Uy hiếp sinh mệnh một đạo hung uy, lệnh lão đầu toàn thân huyết dịch đều bị đông cứng ở, vội vàng sử xuất áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh, chống cự tại trước người. Phanh đông. Lão đầu hai tay kết xuất một đạo đế văn huyền ấn, ngay phía trước xuất hiện một khối hình khuyên ngọc bội. Ngọc bội nhanh chóng chuyển động, không ngừng hấp thu Trần Thanh Nguyên một chỉ chi uy. Ong ong ong, hình khuyên ngọc bội một mực tại run rẩy, biên độ càng lúc càng lớn, tiếp nhận áp lực lớn lao, càng gian nan. Ngắn ngủi mấy hơi thở, lại đối với lão đầu độc nhãn tới nói càng dài dằng dặc, không gì sánh được dày vò. Hắn nếu không sử xuất toàn thân đế uy tiến hành chống cự, tất nhiên ngăn cản không nổi. Miễn cưỡng tiếp nhận Trần Thanh Nguyên tiện tay một chiêu, lão đầu độc nhãn lòng còn sợ hãi, mọi loại ngôn ngữ tụ thành, lại cắm ở cổ họng, nhảy không ra một chữ. Hắn nhìn chăm chú trước mặt cách đó không xa Trần Thanh Nguyên, phân ra một sợi linh khí, lau mắt rồi cái chán phát ra tới mồ hôi lạnh, nội tâm không được yên tĩnh. Đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình. Trải qua lần này thăm dò, lão đầu độc nhãn tâm phục khẩu phục, không người cúi đầu, ngôn ngữ tôn kính. Cho dù là đại đế, cũng không thể rời bỏ thế gian một cái chân lý, cường giả vi tôn. Trần Thanh Nguyên cười không nói. Phàm là Trần Thanh Nguyên động sát tâm, lão đầu độc nhãn quả quyết còn sống không được. Hắn thực lực ngay cả Lục Hàn Sinh cũng không sánh bằng nhiều lắm thì Diệp Lưu Quân cùng Dung Triệt vị trí cấp độ. Còn có một số vực ngoại đế quân lòng có lo lắng, cũng không trực tiếp bước vào quỷ dị hắc vụ, cho nên bọn hắn nhìn chăm chú đến một màn này, tiếng lòng rung động, quá sợ hãi. Chương 2435, quý khách tới, bốn tôn đỉnh phong. Chương 2435, quý khách tới, bốn tôn đỉnh phong. Trần Thanh Nguyên xuất trần dáng người, bị đông đảo đế quân in dấu thật sâu ấn tại linh hồn. Không rõ tình huống người, chỉ coi Trần Thanh Nguyên là một tôn tu vi cao thâm cổ lão đế quân. Hiểu rõ Thần Châu tình huống cái kia một năm tồn tại, mới biết một màn này ý vị như thế nào. Lưu truyền tại Thần Châu các nơi truyền thuyết cố sự, không phải bịa đặt, chính là chân thực sự kiện. Người kia là ai? Quân hung tề tụ, vạn cổ không có chi cùng. Thế giới này tương lai đi hướng sẽ như thế nào phát triển? Trường Sinh, Trường Sinh. Quân anh hội tụ, phong vân biến sắc. Có mấy đạo không thể tầm thường so sánh khí tức ba động, từ Thần Châu một ít nơi hẻo lánh truyền đến. Chỉ có thực lực đạt đến nhất định độ cao mới có thể cảm giác được. Vốn nghĩ cùng lão đầu độc nhãn làm cái mua bán, đem mục thương nhạn cuộc đời sự tích bán đi, đột nhiên cảm giác được tia này dị thường ba động, sắc mặt đột biến run lên, ánh mắt chợt biến đổi, hết sức nghiêm túc, lệnh đứng bên cạnh Công Tôn Vinh không cấm linh hồn chấn động, không dám phát ra quá yếu nhiều thanh âm. Trần Thanh Nguyên quay người nhìn qua phương vị nào đó, hai tay đặt sau lưng, khí chất siêu phàm, nỉ non nói: "Tới." Đứng tại bên người Công Tôn Vinh, tự nhiên nghe được Trần Thanh Nguyên câu này nói nhỏ, hết sức tò mò, nhịn không được đặt câu hỏi: "Trần huynh, cái gì tới?" "Chân chính quý khách." Trần Thanh Nguyên chìm túc đạo: "Lời này là có ý gì?" Công Tôn Vinh cái hiểu cái không, gần một cái xác thực trả lời chắc chắn. Trần Thanh Nguyên ngưng trọng nói: "Cực đạo đỉnh phong." Đông cảnh. Nghe được lời này, Công Tôn Vinh thân thể rất nhỏ chấn động, chống rông hốc mắt hiện lên một chút u quang, đã có khẩn trương, lại có chờ mong. Một nhóm này quý khách xuất hiện đằng sau, cực đạo tịnh yến hẳn là sẽ chính thức mở ra, không còn kéo dài. Thời cuộc biến hóa quá nhanh, mục thương nhạn cũng không muốn đợi đến Trần Thanh Nguyên chân chính trưởng thành. Thật nếu để cho Trần Thanh Nguyên vượt qua mấu chốt nhất một bước này, mấy trăm vạn năm lưu đồ chỉ sợ muốn biến thành công dã tràng. Mấy ngày sau, một cỗ kinh khủng pháp tắc của tới. Cực đạo đỉnh phong uy áp, thỏa thích tàn phá bừa bãi lấy phương thế giới này. Cùng thời khắc đó, lại có mênh mông quân uy che nơi đây. Ầm ầm. Bên trên Lâm Tinh hệ chấn động kịch liệt, quyền đãng mà lên quy tắc phong bạo xé nát các ngóc ngách. Vành long. Mấy chục cái hô hấp đi qua, phương này tinh hệ trực tiếp đổ sụp. Lớn như vậy tinh hệ, trực tiếp vỡ nát. Kể từ hôm nay, mảnh địa giới này triệt để biến thành dung chuyển chi giới, nếu không có kinh thiên vĩ lực gia trì, không thể tự chủ chữa trị. Khủng bố như thế đạo uy, không ngừng mãnh liệt, không chút nào thu liễm. Trần Thanh Nguyên thi triển vạn tượng mệnh luân bí điển, từ đó đạt được một cái rất mấu chốt tin tức. Bốn loại khác biệt cực đạo hung uy, đại biểu lần này có bốn tôn đỉnh phong đại đế giáng lâm thần châu. Bọn hắn giống như là thương lượng xong, cùng nhau mà đến, chung phó thị yến. Bọn hắn xác suất lớn là tại ở gần thần châu thời điểm, lẫn nhau cảm giác được lẫn nhau tồn tại, sau đó gặp mặt quen biết một chút, hẹn nhau đồng hành, đồng lưu trường sinh. Bốn vị này cực đạo đỉnh phong tồn tại, tựa như một cái kinh lôi, hung hăng đập vào thế giới này, hù dọa vạn trượng sống cả. Ken, như vậy hung uy, để Trần Thanh Nguyên toàn thân kéo căng, như lâm đại địch. Còn tốt có thanh đồng cổ trung che chở, lúc này mới không có phát sinh ngoại ý muốn gì. Bên cạnh Công Tôn Vinh cả kinh toàn thân run run một hồi, hơi kém bộ bạch cốt này liền tan thành từng mảnh. Lao đầu độc nhãn phản ứng kịch liệt hơn, toàn thân run rẩy, tiếp nhận áp lực cực lớn, linh hồn đều muốn bị xé rách. Bởi vì lao đầu độc nhãn khoảng cách thanh đồng cổ trung không phải rất xa, cho nên cổ trung gánh vác một bộ phận áp lực. Nếu không, lao đầu sát suất lớn sẽ bị cỗ này thế tới lăng lệ đỉnh phong đế uy nghiền thành vỡ nát. Bốn tôn đỉnh phong đại đế tụ đến như thế, tuyệt không phải người thường có thể ngăn cản. Bọn hắn cường thế như vậy, rõ ràng là muốn cho bố cục người tạo áp lực, đối với con đường trường sinh có cực lớn dục vọng, không muốn biến thành người khác đá cây chân. Ông, nguyên bản bình tĩnh quỷ dị hắc vụ, tràn lên mấy tầng gợn sóng. Quân uy đến, nhưng người chưa hiển lộ. Bốn tôn đỉnh phong tồn tại trước mắt còn không có hiện hiện chân thân, ẩn vào chỗ tối, lấy Trần Thanh Nguyên trước mắt nhãn lực, không cách nào dò xét. Đừng nhìn Trần Thanh Nguyên có thể nên đón một cái đỉnh phong đại đế sát chiêu, kỳ thực khoảng cách đỉnh phong còn có 10 phần xa xôi lộ trình. Quá kinh khủng. Công Tôn Vinh lúc nói chuyện, răng một mực tại run lên. Cùng là đại đế, trên lệch nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Vạn cổ thịnh thế, cứ việc áp lực rất lớn, lao đầu độc nhãn cũng một mực duy trì cái eo đứng thẳng tư thế. Thực lực của hắn xác thực không bằng những này đỉnh tiêm tồn tại, nhưng muốn giữ gìn thân là đại đế tôn nghiêm, hắn có thể đứng đấy chết, nhưng không có khả năng quỷ mà sống. Trần Chấn Minh, chúng ta sẽ không bị để mắt tới đi. Công Tôn Vinh cường trang trấn định, nhỏ giọng nói. Không biết. Trần Thanh Nguyên thật không rõ ràng. Giới này đã bị kinh khủng quân uy bao trùm ở không có cách nào rời xa nơi đây, chỉ có thể kiên trì kiêng. Thanh đồng cổ trung tòa chấn, Trần Thanh Nguyên ngược lại là không có cái gì áp lực, những người khác coi như không xong. Có vài vị đế quân đợi tại quỷ dị hắc vụ phụ cận, nghĩ đến nhiều nghiên cứu một hồi, làm đủ chuẩn bị lại nói. Ai ngờ tình huống đột nhiên có biến, mênh mông đế uy từ trên trời giáng xuống, lấy cường thế tư thái đem vực này phong tỏa. Cũng may ẩn vào chỗ tối bốn tôn tồn tại kinh khủng, mục tiêu không phải đi thần châu các phương khách đến thăm, mà là bố trí xuống trường sinh chi cục kẻ đầu têu. Bọn hắn muốn nếm thử một chút, nhìn có thể hay không đem cơ duyên cướp đến tay. Đơn giản tới nói, bọn hắn muốn đem quyền chủ động nắm giữ trong tay, mà không phải án chiếu lấy mục thương nhạn ý nguyện đến làm việc. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên bốn vị này đỉnh phong tồn tại chỉ cần tiến hành đơn giản thương nghị, liền đã đạt thành chung nhận thức, an nhịp với nhau. Ai cuối cùng có thể đi đến đỉnh điểm tạm dừng không nói, chủ yếu là không có khả năng biến thành người bày cục trong lòng bàn tay đồ chơi. Chứ bị đường xa mà đến, không tiến vào uống ly nước trà sao? Mục thương nhạn sao lại không biết mấy vị quý khách này thầm nghĩ pháp, cũng không có biểu hiện ra hốt hoảng bộ dáng, mây trôi nước chảy, cách không truyền âm. Không được. Trong hư không truyền đến một đạo thanh âm băng lãnh. Chư vị muốn làm cái gì? Mục thương nhạn ngồi tại bàn cờ điểm hải tâm, bờ môi đóng mở, ngữ khí bình thản. Bọn hắn nói chuyện cũng không che lấp, mọi người ở đây nghe thấy. Cơ duyên. Máy móc giống như âm lãnh âm thanh, không biết từ chỗ nào mà đến, quanh quẩn nơi này phương giới vực. Như cầu cơ duyên, vào cuộc liền có thể. Mục thương nhạn không che giấu, nói thẳng. Không vào cục, chẳng lẽ không thể thu được đến cơ duyên sao? Một khi bước vào bán cờ, xác suất lớn sẽ bị mục thương nhạn nắm mũi dẫn đi. Bởi vậy, bố tôn đỉnh phong tồn tại muốn mở ra lối riêng. Mục thương nhạn ngữ khí hờ hững, chậm chạp phun ra một chữ, khó. Cái chữ này phảng phất một cái trọng truy, hung hăng đập vào bốn tôn đại đế trong trái tim. Phương này giới vực đột nhiên lâm vào yên tĩnh, đột ngạt kiềm chế, để cho người ta linh hồn ngạt thở. Thật lâu, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, chúng ta nếu là cưỡng cầu cơ duyên, các hạ nên như thế nào? Chư vị có thể thử một lần. Đối với dạng này tình huống, mục thương nhạn sớm có đoán trước. Nếu không có cách đối phó, sao dám đem nhu cầu nhiều năm trường sinh cơ duyên đặt tới trên mặt nổi đến? Chương 2436, uy hiếp, cuồng vọng. Chương 2436, uy hiếp, cuồng vọng. Nghe mục thương nhạn tự tin như vậy lời nói, bốn vị đứng tại đại đạo đỉnh phong đế quân rơi vào trầm tư, âm thầm mưu đồ bí mật, không biết có tính toán gì không. Các vị đạo hữu khao khát cơ duyên, bản tọa phi thường lý giải. Có một bút mua bán, nhìn các vị đạo hữu có nguyện ý hay không. Nếu như mấy vị này đỉnh tiêm tồn tại liên thủ công tới, mục thương nhạn mặc dù có biện pháp ứng đối, nhưng tóm lại có chút lãng phí tinh lực, ảnh hưởng đại cục. Cái gì mua bán? Chỉ nghe no âm thanh, không thấy một thân. Chư vị nếu là đối với Trần Thanh Nguyên xuất thủ, mỗi vị đạo hữu đều có thể đạt được một mảnh nguyên bắt đầu đạo lá. Mặc kệ được hay không được, mục thương nhạn dù sao buồn nôn hơn một chút Trần Thanh Nguyên, để hắn không được an bình. Nghe vậy, chư đế trầm mặc, giống như tại phân tích lợi và hại. Mục thương nhạn nói chính là xuất thủ, mà không phải trấn sát. Hết sức rõ ràng, đây là muốn cho Trần Thanh Nguyên gây thù hằn. Có thể hay không xử lý là thứ yếu, tới trước đợt trước địch nhân lại nói. Không có cách nào, ai kêu Trần Thanh Nguyên đưa cho Mục Thương Nhạn áp lực tâm lý lớn như vậy, để trong lòng hắn bất an, chỉ có thể nghĩ ra các loại chiêu số đến ngăn cản. Mặt khác, Thái Vi đại đế chậm chạp không ra, không thể để cho hắn một mực nút trong bóng tối nên ra mặt đánh cờ. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Mục Thương Nhạn thật sợ mình một phen cổ tâm, kết quả là cho Thái Vi đại đế làm áo cưới. Bởi vậy, để Thái Vi đại đế hiển lộ chân thân, là trước mắt khẩn yếu nhất một sự kiện. Nguyên bắt đầu đảo lá. Mục Thương Nhạn cái hứa hẹn này, có thể nào không khiến người ta tâm động? Bọn hắn không cần đem Trần Thanh Nguyên trấn sát, chỉ cần xuất thủ một chút liền có thể. Cuộc mua bán này, bất kể thế nào nhìn đều rất có lời. Thế nhưng là, Trần Thanh Nguyên thật tốt như vậy đối phó sao? Bốn vị đỉnh tiêm đại đế đi vào Thần Châu có mấy ngày, đối với tình huống căn bản có hiểu biết. Có quan hệ với Trần Thanh Nguyên thiên tư, bọn hắn phi thường rung động. Hao tốn mấy cái canh giờ, bọn hắn mới tiếp nhận sự thật này. Vừa rồi chư đế đem lực chú ý đặt ở quỷ dị hắc vụ bên trong, chỉ muốn mưu đến trường sinh tạo hóa. Giờ phút này có Mục Thương Nhạn câu nói này, thường đạo thâm thúy như vực sâu ánh mắt, toàn hội tụ hướng về phía Trần Thanh Nguyên, không ngừng xem kỹ, không ngừng suy nghĩ. Trần Thanh Nguyên mặc dù nhìn không thấy ẩn nấp tại chỗ tối mấy vị này đỉnh phong tồn tại, nhưng là hắn có thể cảm giác được những người này đang đánh giá lấy chính mình, toàn thân tóc gáy dựng lên, một cố khó mà diễn tả bằng lời cảm giác nguy cơ đập vào mặt. Cảm giác như vậy, phản phất người bình thường tiến vào trong nước, đại lượng nước rót vào đến trong miệng mũi, để cho người ta mười phần ngạt thở, khó chịu dị thường. Đối mặt với bọn hắn sâu thẳm ánh mắt, Trần Thanh Nguyên duy trì ngẩng đầu ưỡn ngực tư thế, sắc mặt bình thản, không có nửa phần biến hóa. Đã các ngươi muốn nhìn, vậy liền hào hào nhìn. Không có gì tốt e ngại. Có năng lực các ngươi liền động thủ. Phía sau có người, Trần Thanh Nguyên thì không chút nào hoảng. Không tốt lắm a. Đứng ở bên cạnh Công Tôn Minh, nhận lấy một vị nào đó đỉnh phong tồn tại nhìn chăm chú, lập tức linh hồn run lên, phản phất một chân bước vào vực sâu tử vong. Công Tôn Minh tuyệt đối không ngờ tới Trần Thanh Nguyên sẽ chọc cho đến như vậy lớn phiền phức, sớm biết như vậy, hắn nào dám cùng Trần Thanh Nguyên đồng hành, đương nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì gánh vác. Ở thời điểm này mở miệng cùng Trần Thanh Nguyên phân rõ giới hạn, đơn thuần hành vi náo tàn. Một con đường đi đến đen đi. Công Tôn Minh hạ quyết tâm, dù là nhận lấy Trần Thanh Nguyên liên lụy, cũng không có gì tốt hối hận. Mấy tức sau, có người mở miệng, "Trần Thanh Nguyên, vạn cổ không có thiên điều, lấy chuẩn đế tư chất sánh vai cái thế đế quân." Mặc dù không biết người nói chuyện là ai, nhưng Trần Thanh Nguyên nghe được nhất thanh nhị sở, mà không đổi sắc, không tiêu ngạo không tự ti, tiền bối quá khen rồi. "Ngươi cảm thấy, cô làm như thế nào lựa chọn?" Chỗ tối người đem vấn đề này vứt cho Trần Thanh Nguyên, ngôn ngữ lạnh nhạt, nghe không ra chút nào tâm tình chập chờn. "Không biết." Trần Thanh Nguyên trầm giọng nói, "Nếu như là ngươi, nên làm như thế nào?" Người kia hỏi lại. Dưới tình huống bình thường, khoản giao dịch này phi thường có lợi. Tiền bối chỉ cần đối với ta động một cái tay, liền có thể đạt được trong chuyện thần thoại xưa nguyên bắt đầu đạo lá, tại về sau tu hành có lợi ích to lớn. Nếu đối phương rất muốn nghe đến cái nhìn của mình, như vậy Trần Thanh Nguyên tự khi chăm chú trả lời. "Nếu như không bình thường tình huống đâu?" Người kia tiếp tục hỏi. "Tha thứ van bối nói thẳng, ta người này tương đối mang thủ, nếu là chư vị tiền bối không thể đem ta giết, như vậy về sau coi như phải cẩn thận một chút mà." Trần Thanh Nguyên ngữ khí bình thản, mang theo một tia uy hiếp hương vị. "Đồng Long." Công Tôn Minh trái tim run lên bần bật, mặc dù hắn không có tâm, nhưng quả thật có hai hùng khiếp vía cảm giác. "Ta nghe được cái gì? Trần Minh đây là đang uy hiếp cực đạo đỉnh phong tồn tại sao? Là ta điên rồi, vẫn là hắn điên rồi?" Công Tôn Minh phát hiện chính mình đối với Trần Thanh Nguyên hiểu rõ còn chưa đủ, toàn thân rất nhỏ run lên, bảo trì không được tỉnh táo. "Ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sao?" Cái nào đó thanh âm âm lãnh bỗng nhiên truyền đến. "Chư vị tiền bối có thể cho rằng như vậy?" Trần Thanh Nguyên hào phóng thừa nhận. "Ngươi rất tốt, không hổ là bạn cổ duy nhất thiên kiêu, tính tình rất lớn, có chút ý tứ." Nghe Trần Thanh Nguyên uy hiếp nói như vậy, bốn vị đỉnh phong đế quân cũng không hiện lộ ra một tia khinh thị, ngược lại ngưng trọng dị thường. Bởi vì Trần Thanh Nguyên có tư cách nói ra lời như vậy, trước mắt hắn chỉ là một tôn chuẩn đế, liền có được không kém gì nửa bước đỉnh phong đại đế thực lực kinh khủng. Một khi để hắn hướng phía trước bước ra một bước kia, thực lực cường đại, khó mà đánh giá. Quyền lựa chọn tại chư vị tiền bối trên tay. Đối mặt bốn tôn đỉnh phong tồn tại, Trần Thanh Nguyên ti không sợ chút nào. Chư đế trầm mặc, phân tích lợi và hại. Bình thường thời kỳ, bọn hắn khẳng định không muốn trêu chọc Trần Thanh Nguyên dạng này vạn cổ yêu nghiệt. Thế nhưng là, nguyên bắt đầu đạo lá dụ hoặc thật sự là quá lớn, để cho người ta rất khó không nhìn. Nếu là chúng ta bị ngươi hù dọa chẳng phải là có hại quân uy. Lúc này, một đạo hư không băng liệt, một vị thân mang màu đậm áo bào nam tử trung niên, xé rách hư không mà hiện. Hắn đầy mặt mọc ra vảy màu xanh, dựng thẳng trạng con người, tản ra cực hạn đũ lãnh khí tức. Rốt cục hiện thân a. Trần Thanh Nguyên lập tức đem ánh mắt rời đi, tới đối mặt, không chút nào khiếp đảm, tiền bối đều có thể động thủ. Người rất ngông cuồng. Đầy mặt thanh lân nam tử, tại hắn chỗ đại thiên thế giới, thế nhân tôn làm thanh lân thánh quân, nó bản thể là một đầu tiên tiên thai nghén mà ra thanh xà, chính là thiên địa tạo hóa đồ vật, sinh ra chính là kim đan chi cảnh. Trần Thanh Nguyên lạnh nhạt đáp lại, còn tốt. Nếu không phải thanh đồng cổ trung thỉnh thoảng phát ra không tầm thường khí uy, thanh lân thánh quân sát suất lớn đã động thủ. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, vùng này trung thanh đồng không phải tầm thường, nên cẩn thận đối đãi. Nếu là ngươi không cuồng vọng một chút, không phải uổng phí cái này một thân kinh thế hai tụ thiên phú. Thanh lân thánh quân biểu lộ hờ hững. Ta đối với ngươi toàn lực ra một chiêu trước đó, mặc kệ kết quả như thế nào, đều cho ngươi một phần lễ gặp mặt, như thế nào? Càng nghĩ, thanh lân thánh quân quyết định cùng Trần Thanh Nguyên thương lượng một chút. Hắn đã nghĩ ra được Mục Thương Nhạn trong tay nắm trong tay nguyên bắt đầu đạo lá, lại không muốn cùng Trần Thanh Nguyên kết làm tử thủ. Chương 2437, hiện thân. Chương 2437, hiện thân. Cái này nói thực ra, Trần Thanh Nguyên chưa thấy qua thao tác như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời chắc chắn. Trần chờ trong một giây lát, nghiêm túc nói, cái này cần nhìn tiền bối lễ gặp mặt dày bao nhiêu. Nếu chúng ta nói tới lợi ích, vậy liền rõ ràng nói rõ, chớ có náo ra hiểu lầm. Đang lúc Thanh Lân Thánh Quân chuẩn bị mở miệng lúc, Mục Thương Nhạn một đạo quát lạnh âm thanh lập tức vang lên, các ngươi coi là đây là đang chơi đùa sao? Đem bản tọa trở thành cái gì? Lần này, Mục Thương Nhạn lời nói lôi cuốn lấy một tia tịch diệt chi đạo, là đang cảnh cáo, cũng là tại thể hiện ra thực lực của mình. Với anh, vô hình tịch diệt quy tắc đập vào mặt, Thanh Lân Thánh Quân nhíu mày lại, thư lạnh một tiếng, tại quanh thân ngưng kết ra một đạo đế đạo huyền ấn, toàn bộ chặn lại, lông tóc không tổn hao gì. Ken, thanh đồng cổ chung một mực phong bị, bằng tốc độ nhanh nhất sáng lập ra một mặt kết giới, đem chu vi ở, bảo đảm Trần Thanh Nguyên an toàn. Xem ra loại phương thức này không quá được a. Thanh Lân Thánh Quân trong lòng thầm thở dài một tiếng. Nếu là thật để Thanh Lân Thánh Quân làm như vậy, Mục Thương Nhạn không chỉ có tổn thất nguyên bắt đầu đạo lá, hơn nữa còn để Trần Thanh Nguyên kiếm lấy đến phong phú lễ gặp mặt, thậm chí Trần Thanh Nguyên còn có thể có đầy đủ thời gian để chuẩn bị, mượn cơ hội đoán thể nội đạo. Nghĩ đến tràng cảnh như vậy, Mục Thương Nhạn liền cảm thấy đau đầu. Bởi vậy, hắn nhất định phải ngăn lại loại hành vi này, không có khả năng tiếp nhận. Nguyên bản Thanh Lân Thánh Quân muốn tại sau đó lại cho Trần Thanh Nguyên, nhưng không quá được đến thông. Không còn trước đó nói rõ, phía sau coi như không dễ làm ai biết Trần Thanh Nguyên có thể hay không đồng ý, mà lại trả ra đại giới khẳng định càng lớn, không đáng. Đã cầu trường sinh, há có thể bó tay bó chân. Giờ phút này, phu cận hư không nơi nào đó xuất hiện một đạo hình dọc đứng vết dạng, một đạo không gì sánh được giàn mua lại thanh âm khàn khàn truyền ra, tiết hầu giống như là bị một tầng báo cắt dính chặt nói chuyện không quá thông thuận. Vị này đỉnh phong tồn tại không còn ẩn nút, hiện thân. Hắn là một cái vóc người còn xuống lao nhân, mặc tương đương một mạc, tay phải cầm một chiếc cổ đăng, xách cán dài ước chừng hai thước. Chiếc đèn này vương vức, bộ dáng nhìn phi thường cũ nát, đèn trên giấy vẽ lấy sơn thủy chim thú đồ án, một ít địa phương còn ra hiện mấy cái thật nhỏ lỗ rách. Ánh đèn đỏ sậm, lấy một loại nào đó đặc biệt quy luật lóe ra. Khi thì sáng ngời mãnh liệt, khi thì sáng ngời ám trầm. Tạm thời gọi hắn là đèn treo người. Ngươi muốn làm gì? Thanh Lân Thánh Quân quay đầu liếc nhìn đèn treo người, ngôn ngữ lãnh đạm, không có khách khí như vậy. Đèn treo ra người da khô quắt phím hắc, giống như là một cái người chết sống lại, toàn thân không có nửa điểm huyết sắc, mỗi lần nói chuyện đều muốn bỏ phí khí lực rất lớn, tiếng nói cực kỳ khàn khàn, rất đơn giản. Đi. Nói xong, đèn treo người giơ lên tay trái, đem ngón trỏ từ từ duỗi thẳng, sau đó nhắm ngay Trần Thanh Nguyên. Xoẹt. Đầu ngón tay một chút, đạo uy như sóng biển che. Trần Thanh Nguyên con người ngưng tụ, vô ý thức muốn sử xuất tất cả vốn liếng tiến hành ngăn cản. Bất quá, không cần Trần Thanh Nguyên đến ứng phó nan đề như vậy, thanh đồng cổ trung thời khắc chú ý đến bốn phía động tĩnh, ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Keng. Ngoanh đông. Thanh đồng cổ trung đột một chút di động đến Trần Thanh Nguyên ngay phía trước, đánh tới đạo này chỉ mang. Nếu là chỉ bằng cổ trung bản thể khí uy, tự nhiên là gánh không được đỉnh phong đại đế một kích. Thái Vi đại đế lưu lại một đạo ý chí tại trên cổ trung, tình huống một khi không ổn, sẽ ở trong nháy mắt kích hoạt, thể hiện ra không có gì sánh kịp lực lượng. Đèn treo lão nhân cái này một cái huyền chỉ, rắn rắn chắc chắc đập vào thanh đồng trên cổ trung, khiến cho nó một trận rung động, phát ra oanh minh rung động thanh âm, dư vị như ca, thật lâu không tiêu tan. A. Nhìn xem thanh đồng cổ trung khí vận ba động, mọi người đều căng tới dị thường ánh mắt, rất là hiếu kỳ. Chẳng lẽ theo như đồn đại Thái Vi đại đế, bốn vị cực đạo đỉnh phong tồn tại, đối với thần châu cấp độ sâu đào móc một phen, như thế nào không biết Thái Vi đại đế nhân vật này? Hú hồn, bọn hắn đi vào đế châu thời điểm, mơ hồ có thể phát giác được gần vào cựu thổ vô thượng đế vật, nhất định là một tôn nhân vật cực kỳ khủng bố, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Đèn treo lão nhân thật sâu đưa mắt nhìn một chút thanh đồng cổ trùng, quét mắt bốn phía số mắt, không thể phát hiện Thái Vi đại đế giấu ở bốn phía, nói chuyện ngữ tốc rất là chậm chạp, nhìn rất hao phí khí lực, khàn giọng nói đạo hữu vì sao không hiện thân thấy một lần. Liên quan tới giới này tình huống, Thái Vi đại đế mặc dù còn đợi tại cựu thổ, nhưng thấy hết sức rõ ràng, không có bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết. Đối với đèn treo lão nhân lời nói này, Thái Vi đại đế không trả lời, phảng phất giống như không nghe thấy. Chậm chạp không đợi được Thái Vi hồi phục, đèn treo lão nhân cũng không có nói tiếp, ra mặt hắn giản mua nhăn nheo, nhìn không ra có cái gì tâm tình chập chờn. Thanh đồng cổ trung lơ lửng giữa trời, muốn bị Trần Thanh Nguyên ngăn trở hết thảy mưa gió. Những người này nếu như muốn đối với Trần Thanh Nguyên ra tay, chỉ có thể dẫm lên thanh đồng cổ trung cối bụng. Nếu không, tuyệt không có khả năng toàn nguyện. Mấy tức sau, đèn treo lão nhân chậm chạp quay người, đối với quỷ dị hắc vụ, đòi hỏi chính mình phí bất bả, ta xuất thủ, nên thực hiện lời hứa của ngươi. Đạo hưu tùy ý ra một chiêu, liền muốn lấy đi một mảnh đạo lá, thật có thể nói bừa. Phàm là đèn treo lão nhân chăm chú đối đãi, động sát ý, Mục Thương Nhạn nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sẽ không keo kiệt một mảnh đạo lá. Tình huống dưới mắt tương đương rõ ràng, đèn treo lão nhân căn bản không có dùng sức, đơn thuần muốn lăn lộn đến một tay. Đối với cái này, Mục Thương Nhạn cảm thấy mình bị bỡ bỡn, lòng có không vui. Đạo lá xác thực chân quý, nhưng không có cách nào để đám người chạm tới cảnh giới càng cao hơn. Bởi vậy, bọn hắn lòng có lo lắng, tạm thời sẽ không liều mạng, còn tại quan sát. Liền biết ngươi sẽ không thật cho. Đèn treo lão nhân không có cảm thấy ngoài ý muốn, đục ngầu tang thương hai mắt hiện ra một vòng hàn quang. Không phải bản tọa không chịu cho, mà là các hạ không có coi là chuyện đáng kể. Giấu ở áo bào màu đen dưới Mục Thương Nhạn, biểu lộ lạnh lùng, người khác không thể gặp. Đèn treo lão nhân không đáp lời nữa, trong mắt suy nghĩ. Đối thoại kết thúc, tràng diện đống nhiên lãnh địch. Thế cục cầm cự được để không ít người rất cảm thấy dày vò. A Di Đà Phật. Lúc này, một vệt kim quang hiện lên, một tôn Phật đã đăng tràng. Người tới là một cái đã có tuổi lão tăng, mặc áo vàng cũ nát cả sa. Hình dạng của hắn phi thường kỳ dị, hình dáng giống như nhân tộc, nhưng toàn thân mọc ra màu đen nhánh con mắt, mỗi một cái con mắt đều tỏ khắp lấy nồng đậm âm lãnh ma khí. Lao tăng vị trí thế giới, vạn tộc tương sinh kính xưng hắn là ngàn đồng tử Phật Đà. Tục truyền, lúc tuổi còn trẻ của hắn là một người bình thường, Phật pháp vô biên, độ hóa vô số sinh linh. Về sau, hắn trấn áp một tôn cực kỳ đáng sợ đại ma đầu, tự thân nhận lấy trọng thương, bị gieo một viên ma trùng. Mới đầu, hòa thượng này còn có thể trấn áp lại thân thể ma trùng. Có thể theo thời gian trôi qua, dần dần không được bình thường. Điều kỳ quái nhất chính là, mỗi khi hắn trấn áp một tôn ma đầu, trên thân liền sẽ mọc ra một cái ma nhãn, không dùng được biện pháp gì đều khu trừ không được. Đây là một cái nguyên rủa, dù là hắn chứng đạo thành Phật cũng không thể thoát khỏi. Trên người hắn ít nhất có lấy hàng ngàn con ma nhãn, có trùng điệp đến cùng một chỗ, lít nha lít nhít, nhìn mười phần khiếp người. Chương 2438, dựa theo kế hoạch làm việc chương 2438, dựa theo kế hoạch làm việc Trần thí chủ, ngươi cùng ngã Phật hữu duyên. Thiên Đồng Phật đã quan sát Trần Thanh Nguyên hồi lâu, từ trên thân nó cảm giác được cực cao Phật môn tuệ căn. Nếu như Trần Thanh Nguyên chủ tu Phật đạo, hẳn là một tôn tại thế Phật sống. Rất nhiều người đã nói với ta câu nói này. Trần Thanh Nguyên nhìn xem đầy người mọc ra ma nhãn Thiên Đồng Phật Đà, hiếu kỳ đối phương vì sao thành bộ dáng như vậy, nhưng tạm thời không tiện hỏi nhiều, mặt không biểu tình, theo lễ phép trả lời. Thiên Đồng Phật Đà vốn định lôi kéo Trần Thanh Nguyên bước vào Phật môn, nói đến bên miệng, nói không nên lời. Lấy Trần Thanh Nguyên tư chất bị tiền, không có khả năng chủ tu Phật đạo. Mặc kệ Thiên Đồng Phật Đà làm sao mời, đều là cử chỉ vô dụng. Những người khác hiện thân, vị cuối cùng đỉnh phong tồn tại, cũng không tốt tiếp tục cất giấu, giải khai quấn quanh tại quanh thân ẩn hơi thở quy tắc, cất bước hướng về phía trước, hiện hiện chân dung. Vị này đỉnh phong đại đế là một nữ tử, dáng người giống như là một thiếu nữ, miệng may một vòng hát tuyến, không có cách nào mở miệng nói chuyện. Toàn thân khắc lấy kỳ quái phù văn, lít nha lít nhít, mười phần quỷ dị. Cổ họng của nàng vị trí có một đạo rõ ràng cấm chế công xiềng, không biết là tiên thiên đại đạo quy tắc, hay là ngày kia hành vi cá nhân. Nàng ánh mắt băng lãnh, mặc một bộ ám sắc y phục, dường như một cái vu nữ. Lần này tiến đến nhân vật đứng đầu, theo thứ tự là Thanh Lân Thánh Quân, Đèn Treo Lão Nhân, Thiên Đồng Phật Đà, Vũ Nữ, đều là cực đạo cảnh giới đỉnh cao, thực lực sâu không lường được. Trước đó, tới ba vị đỉnh tiêm tồn tại, dung nhan đã qua đời hồng niên, tóc vàng khỏe miệng lệ bình, người vô diện. Đế tử Thần Châu bên ngoài đỉnh phong đại đế, tổng cộng 7 tôn. Có thể trình diện đỉnh phong tồn tại, trên cơ bản đã vào chỗ. Mục thương nhạn dụ hoặc chi thuật, hẳn là chỉ có thể hấp dẫn đến xung quanh đại thiên thế giới. Nhiều như vậy đỉnh phong đại năng, đã đủ rồi. Chỉ cần mục thương nhạn thao tác thỏa đáng, nhìn trộm trường sinh tạo hóa chi cảnh, không phải việc khó gì. Chư vị, bản tọa đề nghị vẫn như cũ hữu hiệu. Mục Thương Nhạn thật không muốn để cho Trần Thanh Nguyên thuận lợi như vậy tu luyện, lần nữa phát ra một đạo lạnh nhạt thanh âm. Những người này nếu là đồng thời đối với Trần Thanh Nguyên hạ tử thủ, Thanh Đồng Cổ Trung tuyệt không có khả năng gánh vác được. Hoặc là Trần Thanh Nguyên bị trấn áp, hoặc là Thái Vi Đại Đế bản tôn đích thân tới. Nói thế nào? Đèn Treo lão nhân nhìn về hướng ba vị người trong đồng đạo, hy vọng có thể thương lượng ra một cái chính xác kết quả. Nguyên bắt đầu đạo lá, xác thực không phải tụ vật. Cô còn sót tại thế hơn 70 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thanh Lân Thánh Quân trầm giọng nói. Nói thực ra, hắn thật động tâm. Thế nhưng là, hắn lại không muốn cùng Trần Thanh Nguyên kết làm tử thủ. Bởi vì hắn rất rõ ràng một việc, nếu như không có đem Trần Thanh Nguyên triệt để trấn sát đợi cho Trần Thanh Nguyên bước vào đế đạo chi cảnh, chính mình sẽ đứng trước phiền toái cực lớn. Lão nạp có một cái đề nghị. So sánh với đối với kẻ yếu xuất thủ, Thiên Đồng Phật Đà có một cái ý nghĩ hay hơn. A, kiến nghị gì? Ba vị đỉnh phong đại đế nhìn về hướng Thiên Đồng Phật Đà, cũng phải nghe một chút đề nghị của hắn. Cơ duyên là ở chỗ này, chúng ta liên thủ, chưa hẳn không thể chiếm trước. Thiên Đồng Phật Đà mặt hướng lấy quỷ dị hắc vụ, ý tứ tương đương minh xác. Cùng bị Mục Thương Nhạn nắm mũi dẫn đi, không bằng cùng hắn chơi lên một khung. Ban sơ gặp lại thời điểm, bốn vị đỉnh phong tồn tại tề tụ một đường, liền thương thảo ra cái này đối sách. Lần này hiện thân tại quỷ dị hắc vụ, nhiều lần quan sát, không thể phát hiện sơ hở, cho nên không tốt động thủ, tạm thời cầm cự được. Hòa thượng, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Thanh Lân Thánh Quân sắc mặt đạm mạc, hỏi. Không biết. Thiên Đồng Phật Đà đối với Mục Thương Nhạn nội tình cũng không rõ ràng, cho không ra một cái chính xác hồi phục. Nếu là thất sách, làm sao bây giờ? Thanh Lân Thánh Quân tương đối có khuynh hướng đối với Trần Thanh Nguyên đạo thủ, trước tiên đem một mảnh nguyên bắt đầu đạo lá đoạt tới tay bên trong lại nói. Trường sinh tiên đạo chi cảnh, không phải tốt như vậy đụng vào dù sao cũng phải từng bước một đến. Nếu là phán đoán sai, bất quá vừa chết. Thiên Đồng Phật Đà sớm đã khám phá sinh tử, phi thường bình thản nói ra câu nói này. Hắn tới chỗ này mục đích rất đơn giản, hoặc là để thực lực bản thân tiến thêm một bước, hóa giải mất trên người Thiên Đồng ma chủng, hoặc là chết tại cầu đạo chi lộ, không để cho mình rơi vào ma đạo, hai họa thương sinh. Nghe được Thiên Đồng Phật Đà lời nói này, đám người trầm mặc. Nếu như có thể, đám người đương nhiên không muốn thân tử đạo tiêu, mà là leo lên cao phòng, trường sinh tiêu giao. Bản tọa rất ngạc nhiên, chư vị lo trước lo sau, bó tay bó chân, là thế nào đi đến đỉnh phong. Gặp những người này cũng không nguyện đối với Trần Thanh Nguyên ra tay, lại không dám vào cuộc một trận chiến, Mục Thương Nhạn nhịn không được mở miệng trầm trọng, rõ ràng là một loại phép khích tướng. Một mực không có nói chuyện bú nữ, đối với Mục Thương Nhạn thái độ rất là không thích, trống rỗng đen kịt đồng tử nổ bắn ra một vòng lạnh ý, khiến cho quanh thân hư không trong nháy mắt bị đông cứng ở đương nhiên, vu nữ miệng bị vá lại khẳng định không có cách nào bình thường nói chuyện. Đông chỉ gặp vu nữ một trường quét về quỷ dị hắc vụ, cự trưởng lập tức hiện hiện. Một đạo tiếng vang, trong suốt cự trưởng đánh vào hắc vụ phía trên, khiến cho sương mù lan tràn, như sóng biển giống như không ngừng quay cuồng. Cũng may Mục Thương Nhạn sớm bố trí thủ đoạn phòng ngự, vụ hải chỉ là phun trào mấy chục lần, rất nhanh liền trở về tại bình tĩnh. Ở vào vụ hải phụ cận đông đảo đế quân, bọn hắn bị đạt đỉnh phòng, căn bản không chịu nổi vu nữ dư uy, đều bị đẩy lui, cực kỳ cá biệt người còn thụ thương thổ huyết, khí tức hỗn loạn, sắc mặt trắng bệnh. Vu nữ chậm rãi hướng phía vụ hải mà đi, rất có một cỗ chuẩn bị khai chiến tư thế. Hay là nữ thí chủ tương đối thẳng suất, nói làm liền làm. Thiên Đồng Phật Đà rất thưởng thức vu nữ tính cách, người ngoan thoại không nhiều. Sau đó, Thiên Đồng Phật Đà đi theo vu nữ bộ pháp, chuẩn bị đối với Mục Thương Nhạn tạo áp lực. Dựa theo nguyên kế hoạch làm việc sao? Nhìn xem một màn này, Thanh Lân Thánh Quân nhỏ giọng thầm thì. Chút thời gian trước, bọn hắn tại giới hải chạm mặt, thương nghị cùng nhau đối với bố cục người độc thủ, coi như không có thể đem người bảy cục trấn áp, cũng có thể để thế cục trở nên hỗn loạn, dạng này mới có cơ hội. Mặc kệ cuối cùng là ai đạt được trường sinh tạo hóa, tối thiểu mỗi người đều có như vậy một tia cơ hội, mà không phải trở thành người bảy cục trong lòng bàn tay khôi lỗi. Coi như muốn làm nữa, cũng được biết lại một tiếng đi. Đèn treo lão nhân mỉ nó nói. Tiếp lấy, lão nhân quay người mặt ngó về phía quỷ dị hắc vụ, trọng tâm không còn là Trần Thanh Nguyên, mà là bố trí xuống trận này cực đạo thịnh yến kẻ đầu tiên. Muốn đem chúng ta nên thành là đá kê chân, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhìn xem bốn tôn đỉnh phong tồn tại từng bước ép sát, Mục Thương Nhạn không có hiện ra một vẻ bối rối. Rất sớm trước đó, hắn liền dự đoán đến các loại khả năng, đối với cục diện trước mắt, có giải quyết kế sách. Nếu như chư vị muốn đấu, bản tọa phụng bồi tới cùng. Mục Thương Nhạn ngồi tại bàn cờ chính trung tâm, ngồi ngay ngắn uy nghiêm, không sợ chút nào. Bên cạnh Lệ Quỳnh cùng người vô diện, quan sát đến hình ảnh này, cũng không nhúng tay ý tứ. Tọa sơn quan hổ đấu, là cái lựa chọn tốt. Nếu là đánh đến lưỡng bại câu thương, chính là tốt nhất cục diện. Lệ Quỳnh cùng người vô diện ôm ý nghĩ này, mà không biểu tình, trầm mặc không nói. Ngoài cuộc bốn tôn đỉnh tiêm tồn tại, vũ nữ đi ở trước nhất, mỗi một bước bước ra, dưới chân đều sẽ sinh ra một mảnh màu đen sâm phủ văn đoá hoa, bày biện ra yêu dị mỹ cảm. Chương 2439, Chấn Kinh, cùng một chỗ chương 2439, Chấn Kinh, cùng một chỗ vũ nữ dung mạo tương đối thanh tú, thế nhưng là bởi vì mặt mũi tràn đầy phủ văn màu đen, lại thêm khâu lại bờ môi dây nhỏ, để nàng xem ra mười phần quỷ dị, để cho người ta không dám cùng chi nhìn thẳng. Nàng có thể dùng những phương thức khác nói chuyện, nhưng không muốn nhiều lời. Nàng tính cách quái gở, tuân theo làm nhiều nói ít phong cách, một khi quyết định chuyện gì, trực tiếp đi làm, sẽ không do dự. Đắc, đắc. Vũ nữ bộ pháp tiết tấu phi thường ổn định, ánh mắt lạnh nhạt quả quyết, không tồn tại có một chút do dự. Thanh Lân Thánh Quân, Thiên Đồng Phật Đà, Đèn Treo lão nhân, toàn đi theo vũ nữ bước chân, không ngừng tới gần quỷ dị hắc vụ, chuẩn bị xuất thủ thăm dò, nhìn một chút bố trí xuống trường sinh đạo cục kẻ đầu têu đến tuột cùng có bao lớn năng lực. Cùng lúc đó, vị Thanh Đồng cổ trung che chở lấy Trần Thanh Nguyên, không nghĩ tới cục diện lại đột nhiên chuyển biến, cao cao treo lên trái tim kia, an ổn không ít. Đây là tình huống như thế nào? Toàn thân là bộ xương công tôn đình, không có hiểu rõ tình hình trước mắt, mặc dù trên mặt không có một khối da thịt, nhưng cũng biểu hiện ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn ban đầu mục tiêu chính là Mục Thương Nhạn, chưa bao giờ thay đổi qua. Đến giờ khắc này, Trần Thanh Nguyên sao lại không biết được bốn tôn định phong đại đế tâm tư? Mục Thương Nhạn muốn cho Trần Thanh Nguyên gây thù hằn, có thể bốn vị này đại đế căn bản không mắc mưu. Nói đúng ra, là cho đồ vật quá ít, không có chút ý nghĩa nào. Đặt ở trước kia thời đại, một mảnh nguyên bắt đầu đạo lá quả thật có thể để cho người ta lâm vào điên cuồng. Thế nhưng là, hiện tại là tại tranh đoạt trường sinh vị trí, bốn tôn đỉnh tiêm đại đế không muốn bị Mục Thương Nhạn khống chế, khẳng định phải nghĩ hết biện pháp đi sửa đổi cục diện. Nguyên bản bọn hắn dự định đối với Trần Thanh Nguyên tùy ý động một cái tay, sau đó hố một thanh Mục Thương Nhạn. Thế nhưng là, Mục Thương Nhạn không thèm chịu nể mặt mũi, không có khả năng đem nguyên bắt đầu đạo lá đem tạo. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Những chuyện khác trước để qua một bên, đối với người bảy cục độc thủ, thăm dò thật sâu cạn, mới là trước mắt mấu chốt. Có trò hay để nhìn. Trần Thanh Nguyên tập trung tinh thần, chờ mong tiếp xuống cục diện biến hóa. Chưa bước vào ván cờ những cái kia đế quân, tự biết so ra kém những này đứng tại đại đạo đỉnh phong tồn tại, tranh thủ thời gian rút lui, để tránh bị liên lụy. Rút lui, đi hướng khu vực an toàn, cam đoan tự thân tính mệnh sẽ không nhận uy hiếp. Ta quét ngang một thế mà vô địch, tới đây lại bối rối chạy trốn, nhân sinh thực sự là ai? Một lời khó nói hết ta. Những này đế quân đi hướng bên trên Lâm Tinh hệ khu vực biên giới, áp lực tâm lý giảm xuống không ít. Bọn hắn nhìn qua trường sinh phong bạo điểm hải tâm, không khỏi hồi tưởng lại tại riêng phần mình thế giới phong thái, cỡ nào hăng hái, cùng thời đại không người có thể tranh phong. Bây giờ, ngay cả người khác cực đạo uy áp đều gánh không được, bị ép rời xa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trên đường tới, ta cũng đã nghĩ đến trận này trường sinh tạo hóa tranh phong, khẳng định sẽ dị thường kịch liệt, nhưng vẫn là tính sai. Nhiều như vậy đỉnh phong tồn tại, cho người cảm giác gáp bách thật sự là quá lớn. Có thể chứng kiến tràng sử này không có tiền lệ cực đạo thịnh thế, chính là lớn lao vinh hạnh. Cho dù là đứng tại đế đạo lĩnh vực hậu kỳ đỉnh tiêm đế quân, cũng không cách nào dính vào. Đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể trở thành một cái người chứng kiến. Giờ khắc này, những này đế quân khắc sâu cảm nhận được một loại cảm xúc, từng bị bọn hắn đánh bại thiên tiêu, tất nhiên cũng là loại này nỗi lòng. Chư đế chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày chính mình lại biến thành vật làm nền. Không, không đúng, không phải vật làm nền, mà là người chứng kiến. Tại trận này cực đạo trên bữa tiệc, chỉ có đỉnh phong tồn tại mới có thể trở thành vật làm nền. Những người còn lại, không có tư cách này. Bọn hắn đặt ở riêng phần mình vị trí vũ trụ, đều là mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm khó gặp yêu nghiệt, bệ nghệ vật cổ, uy danh bị thế nhân truyền tụng. Đi vào Thần Châu chi địa, nhìn thấy đông đảo đỉnh tiêm tồn tại, rất nhiều người nội tâm nhận lấy đả kích, không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Vạn giới cường giả hội tụ ở này, bất cứ người nào xách đi ra đều là trấn áp một phương vũ trụ tồn tại cường đại. Đây là trước nay chưa có đại tranh chi thế, rất nhiều đế quân ngay cả tới tư cách đều không có. Có hỗn loạn giới hải cách trở, như không đủ mạnh thực lực, căn bản tìm không thấy Thần Châu tọa độ cụ thể, coi như may mắn có một cái phương hướng, cũng sẽ bị giới hải khủng bố quy tắc thôn phệ hết. Thế giới bao la, thiên tiêu nhiều không kể xiết ta. Một vị nào đó đế quân một mực nhìn qua vụ hải, cảm khái rất nhiều. So sánh với hắn, chúng ta đều là người bình thường. Không biết là ai, đột nhiên tới một câu nói như vậy. Hắn là ai? Mấy vị đế quân tụ tập ở cùng một chỗ, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện, đối với cái này không hiểu, thuận thế hỏi thăm. Trần Thanh Nguyên. Vị này đế quân đối với Thần Châu chiều sâu tìm kiếm một phen. Người này có cái gì chỗ đặc thù sao? Thuận vị này đế quân ánh mắt, đám người xa xa nhìn một cái Trần Thanh Nguyên. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Thanh Nguyên đúng là một tôn không tầm thường tồn tại, bất quá không hiểu rõ qua, khốn hoặc nói. Chính các ngươi xem đi. Vị này đế quân lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho hắn người. Trong ngọc giản, ghi chép có quan hệ với Trần Thanh Nguyên đại lượng tin tức. Đám người mang theo một tia nghi ngờ, mở ra ngọc giản, trong nháy mắt liền xem hết. Sau đó, từng đạo tiếng kinh hô lập tức vang lên, chuẩn đế. Cái này sao có thể a? Hắn mới thật sự là vạn cổ thiên tiêu, chúng ta theo không kịp. Chỉ có chiều sâu hiểu rõ, mới có thể hiểu thiên phú như vậy đến tột cùng ý vị như thế nào. Chỉ cần Trần Thanh Nguyên thành tựu đại đế vị trí, chính là cử thế vô địch tồn tại. Chư đế tâm thần có chút không tập trung, thiên luôn vạn ngữ cũng miêu tả không ra bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này. Giờ phút này, thế cục nghiêm trọng, đại chiến hết sức căng thẳng. Vũ hải màu đen, thần bí khó lường. Thân ở người ngoại giới, mơ hồ có thể thấy được ván cờ bên trong hơn 10 vị đế quân, ngay tại quan sát lấy người khác chi đạo, từ đó thu hoạch cảm ngộ. Đã có mấy vị đế quân đạt được cơ duyên, giải khai khốn nhiễu nhiều năm nan đề, khí tức đột nhiên dâng lên, thực lực có chỗ tiến tiến. Vũ nữ dừng bước, khoảng cách hắc vụ không hơn 3 trượng. Nàng chưa hề nói bất luận cái gì nói, chậm chạp giơ lên tay phải, lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một đạo kỳ quái ấn phù, đẩy về phía trước. Làm việc quyết đoán, toàn lực vung ra một trường. Đông Long. Trường rơi thời điểm, vụ hải phun trào. Mục Thương Nhạn ngồi tại chỗ, bất động như núi. Loại trình độ này áp lực còn chưa đủ lấy để hắn bối rối. Ông. Vụ hải một cơn chấn động, rất nhanh lắng lại, phản phất không có cái gì phát sinh. Thấy vậy tình huống, vụ nữ ánh mắt có chút biến hóa. Đối phương dám phóng xuất ra trường sinh cơ duyên khí tức, đúng là làm đủ chuẩn bị. Vụ nữ một trường này, đủ đánh nát một viên cổ lão sinh mệnh tinh thần. Thế nhưng là, lại không đối diện trước hắc vụ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tâm tình của mọi người chưa từng xuất hiện quá lớn ba động, cái này trong dự liệu. Nếu như tùy tiện liền phá giải mất rồi Mục Thương Nhạn bố trí tỉ mỉ đi ra ván cờ, ngược lại hoài nghi trong đó có bẫy. Cùng một chỗ đi. Đèn treo lão nhân hữu khí vô lực nói ra. Thanh Lân Thánh Quân cùng Tiên Đồng Phật Đà, biểu lộ nghiêm túc, khí thế bằng bạc, đã chuẩn bị kỹ càng, ân. Bốn người song song mà đứng, vận sức chờ phát động. Chương 2440, khó mà dung chuyển chương 2440, khó mà dung chuyển vu nữ đầy mặt phù văn, khí tức tà dị. Quanh thân hư không ngưng kết ra vô số gốc màu đen bờ bên kia hoa, toàn thân phù văn bắt đầu du động, phản phất xuống lại, yêu dị phi phàm. Thiên Đồng Phật Đà chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, Phật quang phổ chiếu. Phía sau xuất hiện một cái cự đại vạn chữ Phật quang, thánh khiết trang trọng, có thể tịnh hóa rơi thế gian vô số yêu ma. Nhưng mà, Thiên Đồng Phật Đà có thể độ hóa thế nhân, lại khu trừ không là cái gì ma chủng. Ma chủng cùng hắn sinh cơ một mực khóa lại ở cùng nhau, sâu tận xương thủy, không thể chia cắt. Theo hắn vận chuyển Phật đạo bí thuật, bên ngoài thân mỗi một cái ma đồng đều đang lóe lên làm cho người sợ hãi u quang, âm trầm đáng sợ, kinh dị dọa người. Thanh Lân Thánh Quân trừ trên mặt đặc thù lân phiến bên ngoài, còn lại địa phương tương đối bình thường. Đèn treo lão nhân giống như từ địa phủ lén qua mà đến u linh, khí huyết khô kiệt, âm u đầy tử khí. Trong tay hắn dẫn theo cũ nát đèn lồng, tàn phá không chịu nổi, nhét vào trong đống rác, khả năng ngay cả tên ăn mày đều ghét bỏ, không có nửa điểm tác dụng. Vô lượng kiếp chỉ. Thiên Đồng Phật Đà chăm chú đối đãi, một chỉ điểm ra, Phật uy minh ngông, vạn chữ Phật quang bay thẳng mà đi. Thương Minh. Thanh Lân Thánh Quân duy trì hai tay đặt sau lưng đứng thẳng tư thế, mặc dù không có làm cái gì động tác, nhưng đã thi triển ra cả đời khổ tu mà đến đế đạo chân pháp. Thanh quang như thác nước, xé rách màn trời, rơi xuống nhân gian, trong chốc lát che lại mảnh vụ hải này. Hoàng Tiên Lộ, độ hồn kinh. Đèn treo lão nhân nhìn như gần đất xa trời, đến một trận gió cũng có thể đem hắn tội ngã. Hắn du tẩu cùng sinh tử lưỡng giới, trong tay cổ đang lấp lóe mấy cái, sau đó bay ra khỏi một chút uy tắc không biết ứ hỏa, đem bốn phía hư không tiêu hủy, cho đến hắc vụ. Bốn tôn đỉnh phong tồn tại chăm chú xuất thủ, chỉ vì đem cái này bản cờ xé rách, từ đó giành đến phá cục cơ hội, không muốn biến thành người khác đá kê chân. Ông, ô ô ô, kinh khủng đạo uy không ngừng đánh thẳng vào vụ hải, uy tắc bạo động, hoàng tuyên ẩn hiện, phương thế giới này một trận rung chuyển, nương theo lấy tiếng quỷ khóc sói tru, dường như liên thông u minh địa giới, tràn ngập lên một cỗ khó nói nên lời vẻ lạnh lùng. Dầm dầm, vụ hải không ngừng chập trùng, cuốn lên vô số thủy triều. Thế nhưng là, mặc kệ ngoại lực đến cỡ nào mãnh liệt, đều không cách nào đem vụ hải xé rách ra một đường vết rách. Cũng không lâu lắm, gió êm sóng lặng. Chư đế thi triển ra cực đạo bí thuật, không thể cải biến bản cờ quy tắc trật tự. Đối mặt loại tình huống này, chư đế sắc mặt nghiêm trọng, không nói một lời. Bọn hắn không muốn lấy chỉ dựa vào một kích này liền ảnh hưởng thế cục đi hướng, không thực tế. Nhưng là, bọn hắn nghiêm túc như vậy đối đãi, lại chỉ là để vụ hải nổi lên một trận bọt nước, chớ nói đánh vỡ cục diện, liền ngay cả một vết nứt đều không có xé rách đi ra. Không thích hợp. Thông qua lần này thăm dò, chư đế mới chính thức cảm nhận được áp lực. Không vào cục, làm sao có thể phá cục? Mục Thương Nhạn thanh âm, tham thẳm mà đến. Thanh âm không lớn, có thể rõ ràng rơi xuống trong thai của mỗi một người tại chỗ. Tứ đế nhìn nhau, đang trầm tư, muốn hay không thử một lần nữa. Vừa rồi xuất thủ, khẳng định không phải những đại đế này thủ đoạn mạnh nhất, đều có giữ lại. Bất quá, cũng không phải phổ thông chiêu số, tương đương chăm chú. đèn treo lão nhân đề nghị, lại thử một chút. Trừ phi dốc hết hết thảy, nếu không khó mà dung chuyển. Thanh Lân Thánh Quân nghiêm túc nói, tứ tôn cực đạo đại đế nếu là tín nhiệm lẫn nhau, dốc hết hết thảy át chủ bài, thật là có khả năng để Mục Thương Nhạn cảm thấy đau đầu. Đứng tại độ cao này tồn tại, tất nhiên có được thường nhân chỗ không biết cường đại át chủ bài. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn không có khả năng vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Con đường trường sinh tranh phong còn không có chính thức bắt đầu, bọn hắn nếu là át chủ bài ra hết, đến tiếp sau tất nhiên vô lực tranh phong, dù cho ảnh hưởng tới ván cờ hướng đi, cũng là vì người khác làm áo cưới. Mỗi người đều có tư tâm, đương nhiên không chịu thay người khác làm việc khổ cực. Thế là, chư đế tiến thối lưỡng nan, cầm cự được. Hắn dám bố trí xuống trận cục này, tự nhiên làm xong vạn toàn chuẩn bị. Xem ra sự hợp tác của chúng ta dừng ở đây rồi. Thanh Lân Thánh Quân phá vỡ trầm tĩnh bầu không khí, thần sắc lãnh túc. Đám người không nói, ý nghĩ cùng Thanh Lân Thánh Quân một dạng. Bọn hắn không chịu xuất toàn lực, vậy thì càng không đổi được thế cục. Ra toàn lực, cực lớn xác suất cho người khác làm áo cưới. Đối mặt loại tình huống này, chư đế nghĩ không ra một cái giải quyết kế sách. Vũ nữ tựa hồ có chút không cam tâm, trên mặt phù văn màu đen còn tại du động. Nhất là nàng nơi cổ họng cấm chế huyền văn, có vẻ như có buông lòng dấu hiệu. Do dự một hồi, vũ nữ hay là từ bỏ, toàn thân phù văn dừng lại, giữ yên lặng. Các hạ trước đó nói tới còn chắc chắn, không phá được ván cờ, vậy thì phải biến hóa mạch suy nghĩ. Thanh Lân Thánh Quân nhìn chăm chú hát vụ, cùng thân ảnh mơ hồ Mục Thương Nhạn xa xa đối mặt, cách không truyền âm, tận lực che giấu, không muốn bị người khác nghe được. Cái gì? Mục Thương Nhạn bí mật tiếng vang. Thanh Lân Thánh Quân sắc mặt lạnh lùng, miệng đóng chặt, âm thầm cùng Mục Thương Nhạn trò chuyện với nhau, đối với Trần Thanh Nguyên động thủ hứa hẹn. Đương nhiên chắc chắn. Mục Thương Nhạn cấp ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Đắc tội một tôn tiềm lực vô hạn vạn cổ tiên tiêu, một mảnh nguyên thủy đạo diệp có thể không đủ. Cô xuất thủ, hai mảnh đạo lá, không đánh tan được bản cờ, vậy liền nghĩ biện pháp tranh đoạt có quan hệ với con đường trường sinh hết thệ cơ duyên. Bay ở trước mặt nguyên thủy đạo diệp, Thanh Lân Thánh Quân há có thể buông tha, tương đương coi trọng. Trước đó không đúng Trần Thanh Nguyên ra tay đột ngột, là bởi vì chư đế ở vào quan hệ hợp tác trạng thái, mục đích chủ yếu là đối phó Mục Thương Nhạn, để con đường trường sinh tạo hóa thoát ly bản cờ. Kể từ đó, tất cả mọi người đều có một tia cơ hội, mà không phải án chiếu lấy Mục Thương Nhạn kế hoạch đã định phát triển. Trước mắt xem ra, chư đế mưu đồ thất bại. Mặc dù hẹn nhau hợp tác, nhưng để phòng lẫn nhau. Mục Thương Nhạn suy tư mấy tức, cấp ra một lời khẳng định, có thể. Đồ vật lấy ra, cô tất xuất thủ. Thanh Lân Thánh Quân tương đương nghiêm túc, mở miệng yêu cầu. Bản tọa có thể lập thệ, cam đoan ngươi sau đó có thể được đến hai mảnh đạo lá. Như có vi phạm, nguyện tụ đạo tâm băng liệt chi kiếp. Vì biểu hiện thành ý, Mục Thương Nhạn trực tiếp lập xuống đạo tâm huyết thệ. Đối với hắn cấp độ này nhân vật, đạo tâm lời thề kỳ thật có thể hóa giải. Bất quá, trước mắt ở vào thời khắc mấu chốt nhất, Mục Thương Nhạn không có khả năng phức tạp, càng không muốn lãng phí tinh lực đi hóa giải vi phạm lời thề kiếp số. Bởi vậy, Mục Thương Nhạn cái hứa hẹn này, tất nhiên sẽ thực hiện. Thanh Lân Thánh Quân tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trầm ngâm nói, tốt. Nếu như Mục Thương Nhạn thật muốn bị nợ, Thanh Lân Thánh Quân mặc dù sẽ thua thiệt, nhưng Mục Thương Nhạn tuyệt đối không kiếm lời. Đối với Mục Thương Nhạn mà nói, Nguyên Thủy Đạo Diệp đã không có bao lớn tác dụng. Nếu không, sao lại lấy ra câu cá? Hy vọng đạo hữu có thể chăm chú đối đãi. Mục Thương Nhạn nhắc nhở một tiếng. Thanh Lân Thánh Quân lãnh đạm đáp lại, biết. Nói chuyện bí mật dừng ở đây, Thanh Lân Thánh Quân bí mật quan sát bốn phía một cái, xác định trận này mưu đồ bí mật không có bị người khác phát giác, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất khóa chặt lại Trần Thanh Nguyên, toàn thân hung uy như núi lửa phun trào, ngang nhiên xuất thủ, tàn nhẫn vô tình. Chương 2441, nguy hiểm. Chương 2441, nguy hiểm. Thanh Lân Thánh Quân đột nhiên xuất hiện xuất thủ, Nhậm Thủy cũng không nghĩ tới. Không tốt. Trần Thanh Nguyên trái tim đột nhiên run lên, con người cấp tốc co vào tại một chút, trực tiếp đem toàn thân đỉnh tiêm thánh binh kêu gọi ra. Nhân Hoàng Kiếm, Nguyên Hồng, Tím Quân Kiếm, La Sát Hương, Trấn Thần Cung. Nam kiện cực hạn chi khí vờn quanh tại thần, đồng thời đem luân hồi đạo thể chi lực toàn bộ bày ra, tận hết sức lực. Thanh đồng cổ chung một mực cảnh giác bốn phía, Thanh Lân Thánh Quân mặc dù xuất thủ tấn mãnh, nhưng nó ngay đầu tiên có chỗ phát giác, lập tức sáng lập ra một cái bình chướng, đem hậu phương Trần Thanh Nguyên bảo hộ. Keng. Thanh đồng cổ chung chấn động một cái, phát ra một trận vang vọng hoàn vũ sóng âm, thanh âm giống như từ Tuế Nguyệt Trường Hà cuối cùng mà đến, bọc lấy thời cổ chiến trường tàn buồn bã chi ý, mang theo vài phần bi thương bận bị. Đông. Trong nháy mắt, Thanh Lân Thánh Quân giết tới Trần Thanh Nguyên vị trí chỗ ở hắn vốn định vượt qua thanh đồng cổ trung, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem Trần Thanh Nguyên chấn áp. Làm sao thanh đồng cổ trung phản ứng thật sự là quá nhanh ngăn tại con đường phải đi qua. Không có cách nào, Thanh Lân Thánh Quân ngang nhiên một quyền, cuối cùng chỉ có thể đánh vào thanh đồng cổ trung phía trên, pháp tắc khuấy động, sóng âm chợt trợn. Ầm ầm. Thiên địa băng liệt, đều là vạn đạo tịch diệt chi cảnh. Một quyền này đủ hủy đi rất nhiều khỏa sinh mệnh tinh thần, lại chỉ là để thanh đồng cổ trung lùi lại trăm trượng, không thể phá vỡ nó phòng ngự. Thấy vậy tình huống, Thanh Lân Thánh Quân đại để ý bên ngoài, trong lòng kinh hô, cứng vai phòng ngự, sao lại có thể như thế đây? Nếu là thanh đồng cổ trung bản thể khí uy, tự nhiên gánh không được đỉnh phong đại đế một kích toàn lực. Cổ trung mang theo một sợi thái vi đại đế chân ý, có thể phát huy ra viễn siêu khí thân lực lượng cường đại. Bởi vậy, nó trấn thủ ở này, có đủ mạnh lực lượng. Nếu ra tay, vậy liền không có đường quay về. Mặc dù một kích không có kết quả, nhưng Thanh Lân Thánh Quân không chịu bỏ qua, tiếp tục tấn công mạnh, chỉ muốn đem Trần Thanh Nguyên bước đến tuyệt lộ, sau đó từ Mục Thương Nhạn trong tay đạt được hai mảnh nguyên bắt đầu đạo lá. Gia hỏa này thật sự là quả quyết ta. Cách đó không xa đèn treo lão nhân, thấy Thanh Lân Thánh Quân xuất thủ cử động, lo tăng thương hai con ngươi nổi lên một chút ba quang, âm sắc khàn giọng, ngựa khí không còn chút sức lực nào. A Di Đà Phật. Thiên Đồng Phật Đà nhìn chăm chú lên một màn này, không có dính vào dự định. Tuy nói hắn rất thưởng thức Trần Thanh Nguyên tiên phú, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ vì Trần Thanh Nguyên mà liệu mạng tướng mệnh hộ. Vũ nữ không nói, lạnh nhạt nhìn xem. Bốn vị đỉnh phong tồn tại hợp tác, tại lúc này xem như triệt để phân liệt. Bọn hắn không có cách nào phá vỡ quỷ dị hắc vụ phòng ngự, lẫn nhau ở giữa có chỗ đề phòng, đi đến tình trạng như vậy, đúng là bình thường. Mục Thương Nhạn đối với tình người hiểu rõ vô cùng, sớm đã liệu đến tình huống như vậy. Bởi vậy, hắn từ đầu đến cuối đều không có sốt ruột, biểu lộ đạm mạc, tùy ý bọn giá hỏa này dày vò. Đợi đến bọn hắn phát hiện loại này cường độ dày vò không có tác dụng, tự sẽ nhận rõ hiện thực, không thể không dựa theo Mục Thương Nhạn dự đoán phương hướng mà phát triển. Đông, đông. Thanh Lân Thánh Quân liên tiếp đánh ra hai quyền, tốc độ nhanh như thiểm điện, khiến người ta khó mà phòng bị. Quyền thứ nhất đánh vào thanh đồng trên cổ trung, đem nó dồn đến một vị trí, cần một hơi thời gian để ngăn cản, phân thân hoàn mỹ. Quyền thứ hai thì là khóa chặt lại Trần Thanh Nguyên, quyền ra thời khắc, thần ma dị tượng tình lình hiện hiện, phản phất có vô số đầu trật tự thần liên xen lẫn mà ra, hội tụ thành một cái bình thường mắt thường không thể gặp nắm đấm to lớn, quét ngang hết thảy, cho đến Trần Thanh Nguyên mặt. Ken, thanh đồng cổ trung kịch liệt chấn động, rất muốn đem Trần Thanh Nguyên phù hộ đứng lên. Thế nhưng là, nó cuối cùng chỉ là một kiện đồ vật, không có Thái Vi đại đế tự tay khống chế, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Không có cách nào bằng tốc độ nhanh nhất đã tìm đến Trần Thanh Nguyên chỗ ở cứ việc thanh đồng cổ trung dốc hết toàn lực dãy rủa, thế nhưng không cải biến được tình thế. Đông, keng, keng, cổ trung vang vọng, làm vỡ nát phương biên mấy trăm vạn dặm hư không. Túc sát chi khí hiện đầy vùng thiên địa này, dọa đến Công Tôn Minh hơi kém tan thành từng mảnh. Hắn liền đứng tại Trần Thanh Nguyên bên người, gặp phải bực này cực đạo hung uy, mặc dù sử xuất tất cả vốn liếng tiến hành chống cự, cũng không được chút nào tác dụng. Xong đời, Công Tôn Minh trong thức hải tung ra ý nghĩ này, hôm nay chi cục, thập tử vô sinh. Sớm biết Trần Thanh Nguyên sẽ trêu chọc loại tồn tại kinh khủng này, Công Tôn Minh nào dám cùng hắn đồng hành. Việc đã đến nước này, không cần đến muốn nhiều như vậy, chỉ có thể cùng Trần Thanh Nguyên đồng sinh cộng tử. Trần Minh, lúc sắp chết, Công Tôn Minh hô lớn một tiếng, tại hắn hò hét bên trong, xen lẫn một tia không thiết thực hy vọng. Trần Thanh Nguyên có thể sống cho tới hôm nay, tóm lại sẽ có một chút thủ đoạn bảo mệnh đi. Ngươi nếu là có dư thừa bảo mệnh bản sự, chớ có quên đi ta ạ. Chúng ta thế nhưng là bằng hữu, tuyệt đối đừng bỏ qua. Công Tôn Minh ngưng tụ tại trước người hộ thể huyền giới, chạm đến gào thét mà đến một sợi quyền uy, sát na vỡ nát. Không hề có tác dụng. Đến, Trần Thanh Nguyên ngược lại là không có khủng hoảng, biểu lộ lạnh lùng tới cực điểm. Đồng thời, hắn không có đứng tại chỗ chờ đợi, tay phải cầm nguyệt hồng, thần niệm thao túng bốn kiện cực hạn chi khí, hướng về Thanh Lân Thánh Quân đánh tới. Trong nháy mắt này, Công Tôn Vinh nhìn thấy Trần Thanh Nguyên cử động, trực tiếp ngậm bức thầm nghĩ, Trần huynh đây là đang làm cái gì? Muốn chết sao? Tìm cho mình một cái thể diện chút tử vong phương tức sao? Mặc dù Công Tôn Vinh phi thường tán thành Trần Thanh Nguyên tiên phú cùng thực lực, nhưng ở trong mắt của hắn, đế đạo đỉnh phong tồn tại chính là đứng tại vũ trụ đỉnh điểm nhất. Thế nhân căn bản không có tư cách cùng loại tồn tại này đi tranh phong. Bởi vậy, Trần Thanh Nguyên lần này hành vi không có chút ý nghĩa nào. Không chỉ có là Công Tôn Vinh nghĩ như vậy, Thiên Đồng Phật Đà bọn người cũng là như vậy. Xui xẻo nhất người, không ai qua được lao đầu độc nhãn. Trước đó không lâu, hắn đi tới Trần Thanh Nguyên trước mặt, lên tiếng chào hỏi, hữu hảo luận bàn một chiêu. Không đợi lao đầu độc nhãn rời đi, bốn tôn đỉnh phong tồn tại liền giáng lâm. Sau đó, Trần Thanh Nguyên vị trí chỗ ở bị khủng bố quy tắc bao trùm ở lao đầu độc nhãn không đường có thể đi. Tình huống dưới mắt, thanh đồng cổ trung ngay cả Trần Thanh Nguyên đều bảo hộ không được. Càng đừng đề cập đi che chở những người khác. Cho nên, lão đầu độc nhãn sử xuất suốt đời sở học, chỉ vì gánh vác đỉnh phong tồn tại cô này dư uy. Phanh, oanh oảnh. Bất quá trong chớp mắt, lão đầu độc nhãn hộ thể ngọc bội vỡ nát thi triển ra cực đạo thần thông bị dư uy oanh thành bã vụn. Dư uy chi thế, dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy, lão đầu độc nhãn sinh mệnh đi đến cuối con đường, phảng phất là ven đường một con kiến, bị đi ngang qua lão hổ không cẩn thận dẫm chết. Hắn không chỉ có thân tử đạo tiêu, mà lại ngay cả một bộ toàn thây đều không có lưu lại. Lão đầu độc nhãn khoảng cách Trần Thanh Nguyên gần vô cùng, không kịp trốn tránh. Bởi vậy có thể thấy được, Thanh Lân Thánh Quân rõ ràng là động sát ý, mà không phải đơn giản thăm dò. Cũng đối, nếu như Thanh Lân Thánh Quân không lấy ra chút mà bản lĩnh thật sự, Mục Thương Nhạn sao lại thoải mái đem nguyên bắt đầu đạo lá đem tạo. Ta mệnh đừng vậy. Công Tôn Minh đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Trần Thanh Nguyên khỏe mắt quét nhìn liếc thấy lao đầu độc nhãn chết thảm chi dạng, biểu lộ càng lộ vẻ băng lãnh. Chương 2442, không thể tưởng tượng nổi, thái quá đến cực điểm. Chương 2442, không thể tưởng tượng nổi, thái quá đến cực điểm. Trần Thanh Nguyên điều động đạo thể toàn bộ linh lực, quán thâu tại nguyệt hồng bên trong. Tàn thương dốc hết toàn lực, chính diện một kích. Bang! Nguyệt Hồng thét dài, như rồng gầm, giống như hổ khiếu. Nó muốn đem phía trước hết thảy đồ vật xé nát, quyết không cho phép đối thủ trà đạp Trần Thanh Nguyên tôn nghiêm. Vô số đạo văn vỡ nát, hư không nghiễm nhiên thành trăm ngàn vạn khối lưu ly vỡ vụn sau này hình ảnh, ngôn ngữ căn bản miêu tả không gian nơi này hỗn loạn, trật tự triệt để mất cân bằng, chỉ có chôn vùi hung uy tại tàn phá bừa bãi. Ầm ầm. Trần Thanh Nguyên cầm thương mà lên, cùng Thanh Lân Thánh Quân chính diện giao phong. Giờ khắc này, toàn bộ đế châu phảng phất đều tại rung động, trụ vực phân liệt, tận thế lâm thế. Địa ngục hoàng truyền cảnh tượng đi tới giữa chân thế, một ít địa phương hiện ra tuế nguyệt trường hà quần quần chi cảnh. Dù là đứng tại đỉnh phong vị trí Thiên Đồng Phật Đà bọn người, cũng không nhịn được nhíu mày, tại trước người sáng lập ra một đạo huyền ấn, ngăn cách đại chiến dư uy. Vị diện này dường như bị hai người đánh xuyên qua vĩ độ mất cân bằng, các loại cảnh tượng kỳ quái hiện hiện mà ra, tỉ như, huyết sắc 10 ngày xếp một đường, thần ma hư ảnh quan sát thế gian, trong tuế nguyệt trường hà nhộn nhạo lên mấy sợi hồng mông tử khí, tinh thạch thánh sơn đếm mãi không hết. Oanh, nửa hơi sau, những này kỳ dị chi cảnh đều vỡ vụn. Song phương giao phong mà lên năng lượng ba động, đã xông phá phương này giới vực mức cực hạn có thể chịu đựng. Trước đây không lâu, chỗ này mới xảy ra một trận tranh phong. Trần Thanh Nguyên cùng Lão Thái Bà Hồng Khói đối bính, làm trên Lâm Tinh Hệ biến thành phế tích. Mặc dù có Mục Thương Nhạn xuất thủ chữa trị, nhưng chỉ là mặt ngoài khôi phục, căn bản trật tự còn cần đại lượng thời gian mới có thể vững chắc. Tinh vực các nơi chưa ổn định, bốn tôn đỉnh phong tồn tại lấy cường thế tư thái giáng lâm, ép vỡ không gian bích lũy. Bây giờ hai người chém giết mà lên khủng bố quy tắc, triệt để bị bên trên Lâm Tinh Hệ sắp bị trục xuất tới thứ nguyên chi địa, rất có thể sẽ vượt qua không biết thời không giới hạn, tung bay đến hỗn loạn giới biển một góc nào đó. Phải chết ta. Công Tôn Minh đợi mấy tức thời gian, lại chậm chạp không thể nên đón tử vong. Hắn nhìn chằm chằm vào phía trước, thấy không rõ trước mắt ra sao tình huống, nhưng là cái này một cỗ tiếp lấy một cỗ khủng bố hung uy, để hắn tâm thần thất thủ, trước mắt không ngừng hiện ra cả đời lữ trình. Chôn giấu Vu Thức Hải chỗ sâu những mảnh vỡ ký ức kia, tại lúc này trở nên không gì sánh được rõ ràng, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, lấy cực nhanh tốc độ ở trước mắt sẽ qua, không bị khống chế, rõ ràng là sắp chết thời điểm đèn kéo quân. Quái dị chính là, tử vong chậm chạp không có đến. Cảm giác như vậy đối với Công Tôn Đinh mà nói, đó là tương đương tra tấn. Suy suy suy, hầm hục, bá, ước vạn sợi thần quang bày ra, hóa thành không gì sánh được lưỡi đao sắc bén, đối với chỗ này khu vực tiến một bước tạo thành phá hư. Thử tiêu thần lôi hiện ra, trải rộng ở chiến trường các ngõ ngách. Nghịch loạn quy tắc không ngừng phá hủy lấy thế giới này, rất có một cỗ mở lại hỗn độn tư thế. Bất quá, Thanh Lân Thánh Quân cùng Trần Thanh Nguyên mặc dù náo động lên động tĩnh lớn như vậy, nhưng muốn đạt tới mở lại hỗn độn cấp độ, không khác người si nói mộng. Giang có mấy hơi thở, năng lượng bạo động, đem song phương đẩy lui. Không thể tưởng tượng nổi. Một quyền này mặc dù không phải Thanh Lân Thánh Quân mạnh nhất sát chiêu, nhưng cũng chênh lệch không phải rất lớn. Làm cho người không thể tin là, cái này đủ để cùng cấp độ đạo hưu tránh đi phong mang kinh thế một quyền, lại bị Trần Thanh Nguyên lấy cứng trọi cứng phương thức ngăn trở. Để tay lên ngực tự hỏi, Thanh Lân Thánh Quân hối hận. Hắn nhìn tính bản tính, không có tính tới Trần Thanh Nguyên có thể biến thái đến tình trạng như vậy. Hắn chỉ là một cái chuẩn đế a. Thần tiêu bước thứ 9 phàm tục sinh linh a. Thanh Lân Thánh Quân vào trong tâm hô to, căn bản không tiếp thụ được sự thật này. Lấy Công Tôn Minh năng lực, tự nhiên quan sát không đến cụ thể chuyện gì xảy ra. Đứng tại đỉnh Phong Thiên Đồng Phật Đà bọn người, lại thấy phi thường rõ ràng. Cái này quá bất hợp lý. Đèn treo lão nhân giản mùa thân thể rất nhỏ lắc một cái, hiện đầy nếp nhăn mặt mò hiện lộ ra vẻ kinh ngạc, thanh âm khàn khàn mang theo vẻ run rẩy, nội tâm nhận lấy to lớn trùng kích. Không thể nào. Trên đời này sao có người như vậy a? Thiên Đồng Phật Đà trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời đã mất đi năng lực suy tư. Toàn thân hắn ma đồng cũng đều xảy ra đờ đẫn trạng thái, chấn kinh đến cực điểm, gần như sụp đổ. Lãnh Lược Băng Xương vũ nữ, lãnh mâu trừng lớn, ánh mắt lấp loé. Đồng thời, nàng bị may miệng còn nhẹ khẽ run mấy lần, có vẻ như muốn phát ra một đạo tiếng kinh hô. Yêu nghiệt như thế, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tháng năm dài đằng đẵng lịch sử, phải chăng từng sinh ra tương tự yêu nghiệt đâu? Đáp án này, mọi người cũng không rõ ràng. Bọn hắn hiện tại chỉ biết là một chút, Trần Thanh Nguyên biểu hiện ra phong thái, đã siêu thoát, xông phá vũ trụ quy tắc cấm kỵ hàng rào, đạt đến một cái không người biết được tình trạng. Chư đế đi vào thần châu đằng sau, biết được yêu nghiệt phi phàm Trần Thanh Nguyên, khiếp sợ không gì sánh nổi, hao phí thời gian không ngắn mới đứng vững nỗi lòng. Thế giới sao mà bao la, đản sinh ra một vị vượt mức bình thường vạn cổ thiên tiêu, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, Trần Thanh Nguyên thời khắc này biểu hiện, đơn giản lật đổ chư vị đại đế thế giới quan cùng nhân sinh quan, thức hải trống không, bên tai bù bù. Không hợp thói thường đến cực điểm, khó có thể tin. Nơi đây đã toàn phương diện băng liệt, đang chậm rãi chìm xuống, muốn từ thần châu biến mất, trục xuất tới không biết thứ nguyên trì giới. Trần Thanh Nguyên móc giống một thân linh lực, kiên trì đứng vững Thanh Lân Thánh Quân một quyền này. Quyền thế quá khủng bố, để Trần Thanh Nguyên y phục phá toái thành vỡ nát, thân không sợi bại. Đạo thể toát ra mấy chục đạo thật sâu vết rách, rất nhiều nơi da đã chóc ra, máu tươi chảy ra không ngừng ra. Sắc mặt trắng bệnh, khí tức hỗn loạn. Nắm chặt nguyệt hồng tay phải, khống chế không nổi run rẩy. Hắn có thể đứng vững một chiêu, đã đạt đến thân thể cực hạn. Thanh Lân Thánh Quân hiện tại tiện tay một cái đạo uy, liền có thể lấy đi tính mạng của hắn. Mặc dù như vậy, Trần Thanh Nguyên cũng duy trì trấn định, không có hiện ra bối rối thần sắc sợ hãi, bởi vì hắn rất rõ ràng, gia hỏa kia một mực tại chú ý nơi này, sẽ không ngồi yên không lý đến. Hóa giải mất Thanh Lân Thánh Quân đạo thứ nhất quyền uy, Thanh Đồng Cổ Trùng tranh thủ thời gian di động đến Trần Thanh Nguyên bên người, đem nó bảo vệ, đạo minh thanh âm như trống trận, đông lòng khẽ đều. Lúc này Thanh Lân Thánh Quân vẫn còn chấn kinh trạng thái, tạm chưa xuất thủ, mà là tại hoài nghi nhân sinh. Chúng ta thế mà còn sống. Công Tôn Minh hậu chi hậu giác, cả người xương cốt ra rời, có chút không vững vàng thân hình. Vừa rồi nếu không phải Trần Thanh Nguyên xông vào phía trước nhất, vừa lúc vì Công Tôn Minh gánh vác phần lớn dư uy, con hàng này sát suất lớn đã tan thành từng mảnh, hóa thành một biển. Trần Chấn Minh, người Công Tôn Minh mặc dù không biết tranh phong quá trình cụ thể, nhưng có thể khẳng định là Trần Thanh Nguyên thông qua tự thân chi lực vững vàng đó nữa. Hắn nhìn xem vết thương chồng chất Trần Thanh Nguyên, trong lúc nhất thời đần độn ở, giang run rẩy, không biết nên nói cái gì. Ta không phải là đang tu luyện, thần hồn tẩu hỏa nhập ma đi. Công Tôn Minh tình nguyện tin tưởng là chính mình thần trí xảy ra vấn đề, cũng không dám tin tưởng đây là hiện thực phát sinh sự tình. Chương 2443, nhất định muốn đính trụ. Chương 2443, nhất định muốn đính trụ. Phương này giới vực đã toàn diện sụp đổ, đang hạ xuống. Một trận run rẩy kịch liệt, để đám người như ở trong mộng mới tỉnh, không còn đắm chìm ở rung động cảm xúc bên trong, hoặc là thi triển bí thuật đem chính mình bảo vệ, hoặc là thối lui đến an toàn khu vực, không muốn bởi vì giới vực sụp đổ mà thương tổn tới chính mình. Chỉ là hai cái thời gian hô hấp, Thanh Lân Thánh Quân liền cưỡng ép ổn định tự thân nỗi lòng, khôi phục lý trí. Ánh mắt của hắn tỏa ra u lãnh cực hạn hàn ý, một mực khóa lại Trần Thanh Nguyên, không chịu rời đi mảy may. Sự tình đã phát sinh, Thanh Lân Thánh Quân coi như trong lòng hối hận cũng vô dụng. Trần Thanh Nguyên thiên phú thế mà yêu nghiệt đến loại tình trạng này, khó trách Mục Thương Nhạn sẽ như vậy kiêng kỵ. Thanh Lân Thánh Quân bây giờ suy nghĩ không phải hối tiếc, mà là làm sao đem Trần Thanh Nguyên trấn sát. Hắn đối với Trần Thanh Nguyên có hiểu rõ nhất định, biết người này ân oán rõ ràng, mười phần mang thủ. Hôm nay đã đem Trần Thanh Nguyên làm mất lòng quan hệ náo đến không thể vãn hồi hoàn cảnh. Bởi vậy, Thanh Lân Thánh Quân tuyệt không cho phép Trần Thanh Nguyên chân chính trưởng thành. Nếu không, Thanh Lân Thánh Quân chắc chắn nên đón tai họa ngập đầu. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn vội vàng làm ra quyết định. Tiếp tục xuất thủ, nhất định phải đem Trần Thanh Nguyên bóp chết tại trong trứng nước. Đại hắn vượt qua to lớn đế chi cảnh, hậu quả khó mà lường được. Thế là, Thanh Lân Thánh Quân tích góp một đạo lực lượng, trong thức hải không ngừng thôi diễn, từ đó để cho mình làm ra tốt nhất xuất thủ phương thức. Thanh đồng cổ trung ngăn tại Trần Thanh Nguyên trước mặt, phải nghĩ biện pháp vượt qua đi. Chỉ cần không có cổ trung che chở, dưới mắt tiêu hao quá lớn Trần Thanh Nguyên đã mất sức tái chiến, chắc chắn sẽ biến thành thịt cá trên thất gỗ, tùy ý Thanh Lân Thánh Quân xâm lược. Bụt. Chật, Thanh Lân Thánh Quân ném trừ đi các loại tạp niệm, chỉ lưu lại một cái ý niệm trong đầu, giết Trần Thanh Nguyên. Cái này không chỉ có là vì thực hiện cùng Mục Thương Nhạn hợp tác, lại là vì tương lai của mình. Người sáng suốt đều thấy rõ ràng, vừa rồi Thanh Lân Thánh Quân đối với Trần Thanh Nguyên ra tay, rõ ràng không phải diễn trò, mà là thật động sát ý. Bởi vậy, Thanh Lân Thánh Quân trừ cắn răng đi xuống, không còn cách nào khác. Keng, ong ong, thanh đồng cổ trung kịch liệt run lên, phát ra một đạo vang vọng hoàn vũ đạo minh, sóng âm vô hình quy tắc hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, khiến cho vốn là vỡ nát phương này giới vực trở nên càng thêm rung chuyển, không được bao lâu liền sẽ bị trục xuất tới thần châu bên ngoài nơi không biết mang. Trăm ngàn nặng trong suốt trung văn huyền giới sáng lập mà ra, đem Trần Thanh Nguyên bao bọc vây quanh. Mặc dù thủ đoạn như vậy ngăn không được một tôn đứng ngạo nghễ tại đại đạo đỉnh phong tồn tại kinh khủng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể kéo dài một tia thời gian. Thoáng chốc, Thanh Lân Thánh Quân đã giết tới Trần Thanh Nguyên vị trí chỗ ở hắn, một quyền đánh vào ngăn tại phía trước nhất thanh đồng cổ trung, quyền thế ngập trời, như thiên hà chút xuống, trùng trùng điệp điệp, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đông ù ù, cự lực đánh tới, thanh đồng cổ trung không ngừng về sau lùi lại, kịch liệt rung động, tiếng như lôi minh. Nhất định phải đứng vững. Mặc kệ địch nhân đến cỡ nào hung mãnh, thanh đồng cổ trung cũng sẽ không rút lui. Nhiệm vụ của nó là giữ vững Trần Thanh Nguyên, tuyệt sẽ không bởi vì nguy hiểm mà rời đi, cùng lắm thì khí thân vỡ nát, hóa thành một phấn. Chủ quân làm sao còn chưa tới? Đau khổ chống đỡ lấy thanh đồng cổ trung, phi thường lo lắng hô hoán Thái Vi đại đế. Nó bị hao tổn không có quan hệ gì, khả Trần Thanh Nguyên nếu là xảy ra sự tình, vậy liền phiền phức lớn rồi. Thanh Lân Thánh Quân trên mặt nổi là tại tiến công, trên thực tế mục tiêu lại là Trần Thanh Nguyên. Hắn đem thanh đồng cổ trung ngăn chặn, sau đó phân ra một đạo thần thức, ngưng kết ra một bộ trong suốt hóa thân, từ mặt bên tiến công. Phanh, phanh. Hóa thân mang theo lực lượng mặc dù so ra kém Thanh Lân Thánh Quân bản thể, nhưng công phá những này vướng bận hộ đạo kết giới không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ là mấy quyền đánh ra, kết giới liền băng liệt. Thanh đồng cổ trung rất muốn xê dịch vị trí, đem Trần Thanh Nguyên phong tại thân trung. Kể từ đó, Thanh Lân Thánh Quân chỉ có đem thanh đồng cổ trung đánh nát, mới có thể làm bị thương Trần Thanh Nguyên. Trước đó không có làm như vậy, là bởi vì không có cần thiết này. Dù sao, Thái Vi đại đế thời khắc chú ý nơi này động tĩnh, thanh đồng cổ trung nghĩ đến sẽ không nháo đến tử vong tới gần cục diện. Mặc dù đến lúc này, thanh đồng cổ trung cũng tin tưởng vững chắc Thái Vi đại đế sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất thủ, nhưng nó không muốn ra hiện ngoài ý muốn, dốc hết toàn lực muốn bảo vệ Trần Thanh Nguyên. Làm sao thanh đồng cổ trung năng lực có hạn, hữu tâm vô lực. Ngoài đông, Thanh Lân Thánh Quân hóa thân một mực tại tấn công mạnh, thuận lợi đánh nát những kết giới này. Sau đó, hóa thân tiến quân thần tốc, trong nháy mắt đi tới Trần Thanh Nguyên trước mặt. Không nói một câu, điều động còn lại toàn bộ đạo uy, hung hăng ném ra một quyền, muốn đem Trần Thanh Nguyên oanh thành huyết vụ, thân tử đạo tiêu. Đừng nhìn Trần Thanh Nguyên vết thương đầy người, linh lực tiêu hao sạch sẽ, đạo thể vẫn như cũ kiên cố, không dễ dàng như vậy bị đánh thành bã vụn. Còn nữa, bên cạnh hắn vây quanh năm kiện cực hạn chi khí, tất lấy mạnh nhất khí uy tới đón tiếp cường địch. Tí tách. Đột nhiên, không biết từ nơi nào tới một giọt nước, lấy cực kỳ phương thức quỷ dị rơi vào hóa thân này trên cánh tay. Dính giọt nước này, hóa thân động tác rõ ràng đỉnh trệ ở dừng lại vào hư không, không lúc đích. Vốn định huyết chiến đến cùng Trần Thanh Nguyên, phát hiện tập sát đến trước mặt cường địch hóa thân không thể động đậy, kéo căng dây tia rõ ràng chậm dần, biểu lộ cũng không còn khẩn trương như vậy ngưng trọng, nhỏ giọng tự nói, rốt cuộc đã đến, nếu là lại kéo dài mấy hơi, ta thật sự gánh không được. Đứng tại phụ cận Công Tôn Minh, vẫn như cũ không rõ rõ tình huống, rõ ràng là bạch cốt thân thể, nhưng biểu hiện ra hết sức rõ ràng ngốc trệ biểu lộ. Tí tách, tí tách. Linh thủy từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cơn mưa nhỏ, tí tách, bao gồm toàn bộ giới vực. Lúc đầu bị áp chế đến thanh đồng cổ trung, đang hấp thu một chút linh vũ đằng sau, uy thế tăng vọt, một đạo anh minh, không chỉ có hóa giải mất Thanh Lân Thánh Quân thế công, hơn nữa còn đem hắn đẩy lùi vào trượng. Thanh đồng cổ trung quy tắc đạo uy đột nhiên tăng lên rất nhiều lần, khiến cho Thanh Lân Thánh Quân hướng về sau lùi lại, không phải vậy có thụ thương phong hiểm. Đột nhiên xuất hiện tình huống chuyển biến, để hắn không rõ ràng cho lắm, lòng sinh bất an, cái gì? Nhìn xem không hiểu thấu xuất hiện linh vũ, đám người ngửi được một kia rất không tầm thường đạo vận ba động. Một cố khó nói nên lời cảm giác nguy cơ đập vào mặt. Cho dù là đứng tại đỉnh phong ngàn đồng tử Phật Đà bọn người, cũng không nhịn được tâm thần siết chặt, thần sắc nghiêm túc, âm thầm thi triển thủ đoạn tiến hành rõ xét, đáng tiếc không có chút nào thu hoạch. Theo trận này linh vũ hạ xuống, lúc đầu tại sụp đổ tinh hệ đột nhiên đã ngừng lại. Triệt để băng liệt hư không, vậy mà bắt đầu chữa trị. Ngắn ngủi mười mấy hô hấp, tinh hệ gây dựng lại, hết thể như lúc ban đầu. Mỗi một giọt nước mưa đều là ẩn chứa viễn siêu thế nhân suy nghĩ phi phàm đạo vận, thoải mái giới vực, vững chắc trật tự. Mắt thấy cảnh này đám người đều mặt lộ kinh hãi. Ai thủ bút? Chư đế biểu lộ nghiêm túc, một loại siêu thoát cảm giác khống chế tự nhiên sinh ra, không biết thần bí, để cho người ta bất an. Trong truyền thuyết Thái Vi đại đế muốn hiện thân sao? Lập tức mọi người ở đây tâm lý có đáp án. Ở vào bàn cờ hạch tâm chi địa Mục Thương Nhạn đặt ở trên lan can song trưởng không tự chủ được dùng sức nén. Chương 2444, không dám lộ mặt sao. Chương 2444, không dám lộ mặt sao. Trước một khắc, bốn tôn đỉnh phong đại đế chuẩn bị hợp lực tiến công, đều không có để Mục Thương Nhạn sinh ra bao lớn khẩn trương cảm giác, thành thạo điêu luyện ứng đối, hết thảy đều ở đoán trước, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc này, Thái Vi đại đế cách không thi pháp, một phương diện phù hộ ở Trần Thanh Nguyên, một phương diện khác ổn định bên trên Lâm Tinh hệ trận tự quy tắc. Nhìn chăm chú lên trận này bao trùm tinh hệ các nơi linh vũ, Mục Thương Nhạn sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt lăng lệ. Thái Vi, người rốt cục xuất hiện. Mục Thương Nhạn đối với Thái Vi đại đế kiêng kỵ đã sâu tận xương thủy, không chút nào khoa trương. Tại Mục Thương Nhạn ở sâu trong nội tâm, đến từ vực ngoại bảy tôn đỉnh phong đại đế, cộng lại cũng so ra kém Thái Vi đại đế cho áp lực. Hán, đến tuột cùng là như thế nào người? Lệ Quỳnh đối với Thái Vi đại đế rất là hiếu kỳ, ánh mắt xuyên qua vô số hư không, muốn nhìn trộm đến Thái Vi đại đế thân ảnh, đáng tiếc tạm thời chưa có thu hoạch. Người vô diện ngồi ngay thẳng, trên mặt chỉ có một đạo phù văn dựng thẳng tại có chút lấp lóe, lúc sáng lúc tối, Thái Vi đại đế rõ ràng còn không có xuất hiện, liền cho hắn người áp lực to lớn trong lòng. Bên trên Lâm Tinh hệ, khắp nơi tràn ngập một cỗ vô hình lạnh lẽo chi ý, có người tinh thần căng cứng, có người ngồi đợi xem kịch. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao Trần Thanh Nguyên hiện tại là an tâm, lập tức lấy ra mấy cái cực phẩm linh mạch, vờn quanh tại thân, luyện hóa vào thể. Đại lượng tinh thuần linh khí chui vào đạo thể, xua tan mất rồi Trần Thanh Nguyên trên người cảm giác khó chịu. Tiếp lấy nuốt đan dược, thương thế mắt Trần có thể thấy chữa trị. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, luân hồi đạo thể tốc độ khôi phục vượt qua thường nhân tưởng tượng. Trần Chấn Minh, hiện tại là tình huống như thế nào? Trông thấy đối phương chậm chạp không có động thủ, Công Tôn Minh chậm rãi đi đến Trần Thanh Nguyên trước mặt, tâm loạn như ma, cảm xúc phức tạp. Hắn đối với Trần Thanh Nguyên biểu hiện giang lịch thiên thực lực, vẫn như cũ có chấn kinh, trong ngôn ngữ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hương vị. Để hắn triệt để bình phục tâm tình, trong thời gian ngắn sợ là rất khó làm đến. Nguy cơ giải trừ. Mặc dù Trần Thanh Nguyên tại chữa thương, nhưng vẫn là trả lời vấn đề này, giọng nói nhẹ nhàng. Vì cái gì? Công Tôn Minh chân không có hiểu rõ tình hình trước mắt, nhịn không được truy vấn. Người rất nhanh liền biết. Trần Thanh Nguyên cố lộng huyền hư, không có nói thẳng. Nghe được lời này Công Tôn Minh, đành phải đè nén phần kia yếu kỳ, ngậm miệng lại, kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng một khắc đồng hồ, linh vũ dừng lại. Lúc đầu toàn diện sụp đổ bên trên Lâm Tinh hệ, tái tạo như lúc ban đầu. Chư đến nghiêm túc, một mực quan sát đến bốn phía gió thổi cỏ lay. Đợi mười mấy hô hấp, y nguyên không có xuất hiện biến hóa gì, yên tĩnh im ắng, gió êm sóng lặng. Chẳng lẽ Thái Vi đại đế còn không chuẩn bị lộ diện? Đám người lông mày nhíu lên, trong lòng thầm nghĩ. Thiên Đồng Phật Đà cầm một chuỗi màu đen Phật châu, nhẹ nhàng kích thích, đọc trong miệng chân kinh, bên ngoài thân bao quanh một vòng Phật vận kim quang. Vũ nữ biểu lộ hờ hững, yêu dị phù văn cùng thân thể chăm chú tương dung. Trên miệng câu lại lấy dây nhỏ, phảng phất nhận lấy vô tận tra tấn, để cho người ta đã có sợ hãi, lại lòng sinh một chút thương hại. Đèn treo lão nhân tựa như chưa từng ở giữa ngục bò ra tới u linh, trong tay cũ nát đèn lồng thỉnh thoảng sẽ mang lên mấy lần, ánh lửa lúc lớn lúc nhỏ, tản ra cực hạn hàn ý, không có một tia ấm áp. Thanh Lân Thánh Quân thần sắc nặng nề, toàn thân lân phiến đều dựng lên, như lâm đại địch, độ cao cảnh giác. Bọn hắn đối với Thái Vi đại đế hiểu rõ không phải rất nhiều, nhưng chỉ bằng chiêu này cách không đánh tới linh vũ bí thuật, liền để cho người ta không dám khinh thường, thần bí khó lường, vượt mức bình thường. Các hạ không dám lộ mặt. Thật lâu, Thanh Lân Thánh Quân căng thẳng tiếng lòng đến cực hạ, nhịn không được, mặt hướng lấy Thanh Đồng cổ trùng phương bị, lớn tiếng hô. Đợi có một hồi, không thể đạt được đáp lại. Thanh Lân Thánh Quân sắc mặt tuấn lãnh, đưa ánh mắt rời về phía Trần Thanh Nguyên, nghiêm nghị nói, cô nếu lựa chọn độc thủ, vậy liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Thái Vi đại đế không đáp lời, dường như không nhìn, để cho lòng người không vui. Đối với cái này, Thanh Lân Thánh Quân không có biểu hiện ra phẫn nộ, mà là dự định lại đối với Trần Thanh Nguyên xuất thủ. Muốn cho cổ trùng một mình ngăn cản Thanh Lân Thánh Quân, tuyệt không có khả năng. Tới mức độ này, không có đường quay về có thể nói, chỉ có đem Trần Thanh Nguyên trấn sát Thanh Lân Thánh Quân mới có thể an tâm. Cho nên, hắn không có lựa chọn quay người thối lui, còn muốn tiếp tục tạo áp lực. Chẳng lẽ Thái Vi đại đế chỉ muốn ngăn lại một chút Thanh Lân Thánh Quân hành vi, cũng không chuẩn bị nhập thế sao? Một ít người như vậy phòng đoán lấy. Căn cứ Trần Thanh Nguyên đối với Thái Vi đại đế hiểu rõ, thật là có khả năng này, thầm nghĩ, Thái Vi đại đế hẳn là khôi phục đi. Như lần này còn không nhập thế, chính là đang mưu đồ lấy thứ gì. Mặc kệ Thái Vi đại đế ra không ra, Trần Thanh Nguyên đều tin tưởng hắn năng lực, tất có thể cam đoan an toàn của mình. Đắc. Nói làm liền làm, Thanh Lân Thánh Quân hành động lực phi thường quả quyết, chỉnh lý tốt suy nghĩ, ánh mắt âm lãnh ngoan lệ, dậm chân hướng về Trần Thanh Nguyên tới gần. Kết tử thủ, không có tan giải khả năng. Hôm nay nếu không đem Trần Thanh Nguyên giải quyết, ngày khác chính là Thanh Lân Thánh Quân tận thế. Điểm này, Thanh Lân Thánh Quân phi thường rõ ràng. Vì thế, Thanh Lân Thánh Quân chuẩn bị vận dụng áp đáy hòm sát chiêu. Nếu là cái này đều để Trần Thanh Nguyên vẫn còn tồn tại, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh, lấy đi nguyên bắt đầu đạo lá, quay đầu bước đi. Lúc mới bắt đầu nhất, Thanh Lân Thánh Quân không đúng Trần Thanh Nguyên, là không muốn trở thành mục thương nhạn trong lòng bàn tay quân cờ. Tại phát hiện bị dị hắc vụ phòng ngự hàng rào rất khó bị công phá, hắn đành phải lấy tự thân lợi ích xuất phát, không chịu từ bỏ dễ như trở bàn tay nguyên bắt đầu đạo lá. Vượt ngang vô biên giới biển mà chí thần châu, chính là vì trong chuyện thần thoại xưa trường sinh vĩnh hằng chi đạo. Hắn sớm đã làm xong ứng đối hết thảy nan để chuẩn bị tâm lý, làm sai không sao, chí ít đang cố gắng phấn đấu. Nếu như bó tay bó chân, lo trước lo sau, thất thua không thể nghi ngờ. Hắn còn muốn đối với Trần Thanh Nguyên ra tay. Bàn cờ điểm hạch tâm, người vô diện chú ý tới Thanh Lân Thánh Quân động tác, chìm túc đạo. Thù hận đã kết, không đường tối lui. Lệ Quỳnh không chớp mắt nhìn chằm chằm. Đây mới là truy cầu đại đạo thái độ. Đối với Thanh Lân Thánh Quân biểu hiện, Mục Thương Nhạn tương đương hài lòng. Hai mảnh nguyên bắt đầu đạo lá đã chuẩn bị xong, chỉ cần Thanh Lân Thánh Quân tới yêu cầu, nhất định dâng lên, tuyệt không mập mờ. Chư đế dường như người ngoài cuộc, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú, không có định đúng tay. Thanh Lân Thánh Quân khí thế không ngừng kéo lên, cho Trần Thanh Nguyên cảm giác áp bách không nhỏ. Lần này, thanh đồng cổ trung nhanh chóng lơ lửng tại Trần Thanh Nguyên đầu trên, huyền quang huy sái, đem hắn chỗ hư không chăm chú phong tỏa ngăn cản. Vừa rồi trận kia linh vũ, để thanh đồng cổ trung hấp thu đến đại lượng linh lực, trong đó bao hàm Thái Vi Đại Đế ý chí quy tắc, đủ cùng đỉnh phong tồn tại dây dưa mấy hiệp. Mắt thấy Thanh Lân Thánh Quân liền muốn tới gần Trần Thanh Nguyên trước mặt, một trận gió nhẹ từ phương xa mà đến. Tinh không mờ mịt, thế mà lên gió nhẹ. Loại tình huống này tương đương không bình thường, làm cho tất cả mọi người tinh thần kéo căng, thần sắc túc trọng, trong lòng treo lên một tảng đá lớn. Thanh phong quất vào mặt, khiến cho Thanh Lân Thánh Quân dừng bước. Chương 2445, Thái Vi nhập thế, vạn đạo thần phục. Chương 2445, Thái Vi nhập thế, vạn đạo thần phục. Rõ ràng không có cái gì uy áp kinh khủng, chỉ là một trận gió nhẹ, lại làm cho Thanh Lân Thánh Quân ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, không tự giác dừng bước. Thanh phong lên, thiên địa quy tắc phảng phất cũng đang run rẩy. Trần Thanh Nguyên lần này có thể khẳng định, mặt lộ vẻ vui mừng, nhỉ non nói, hắn tới. Ai? Bên cạnh Công Tôn Vinh nghe thấy được Trần Thanh Nguyên câu này nói nhỏ, không rõ lắm tình huống, vô ý thức cầu vấn. Trần Thanh Nguyên không làm giải thích, đáp án sắp công bố. Đông, đông, đông. Đến từ chiến trường thời viễn cổ tiếng trống, vượt ngang vô biên bát ngát tuế nguyệt trường hạ, truyền vang đến thời đại này, dẫn tới chư thiên chấn động, vạn đạo tiếng rung. Ngay sau đó, một đầu thế tục ngôn ngữ không cách nào miêu tả hào quang con đường, thình lình xuất hiện ở bên trên lâm tinh hệ. Con đường điểm khởi đầu chính là tại cửu thổ. Vượt ngang giới vực vô số, cuốn lấy nhau thế tục sinh linh không thể chạm đến thời không quy tắc. Cô tu đạo nhiều năm, trận gì cầm chưa thấy qua. Các hạ hiện thân liền có thể, không cần thiết giả thần giả quỷ. Đối với Thái Vi Đại Đế loại hành vi này, Thanh Lân Thánh Quân biểu thị bất mãn. Hắn nói ra lời nói này, là muốn để Thái Vi Đại Đế mau chóng hiện thân, chớ có nút trong bóng tối. Lần này, Thái Vi Đại Đế rốt cục có đáp lại. Thanh âm giống như là từ một cái khác vĩ độ mà đến, đột nhiên giáng lâm thế gian, che tinh hà, uy nghiêm như ngục. Tại ta trước mặt tự xưng vương, ngươi còn không có tư cách này. Thái Vi Đại Đế nghiêm túc ngữ liệu, như ức vạn lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, tại mỗi người bên thai nổ vang, đánh xuyên màng nhĩ, cho đến sâu trong linh hồn. Ở đây chư đế linh hồn đều bị chấn động đến run rẩy kịch liệt, nhấc lên gợn sóng vô số, không được yên tĩnh. Đông Long, những người khác nhiều lắm thì cảm nhận được không thể giải thích mênh mông quân uy, Thanh Lân Thánh Quân lại là tiếp nhận đến đế nói bên trong xen lẫn khủng bố huyền uy, toàn thân cứng ngắc, da đầu toát ra phi thường cường liệt xé rách thống khổ. Thật là khủng khiếp đế đạo huyền uy. Dù cho là ngạo lập Vu Đại Đạo đỉnh phong ngàn đồng tử Phật Đà bọn người, cũng bị Thái Vi Đại Đế cách không sóng âm mà kinh, tâm hải cuộn cuộn, cảm giác nguy cơ cực kỳ mãnh liệt. Hà quang chi lộ bảy vây mà thành, hai bên sinh ra đại đạo thanh liên. Thanh liên ở giữa duy trì nhất định khoảng cách, trên lá sen đều có huyền văn du động, bên trong có vô tận huyền ảo, sinh động như thật. Chư thiên vạn đạo đều đang tiếng rung, thậm chí là phụ phục tại pháp tắc hào quang phía dưới, nơm nớp lo sợ, nên đón bọn chúng chủ nhân chân chính. Trông thấy cảnh này đám người đều là toàn thân kéo căng, bờ môi nết, nhìn chằm chằm con đường này, đang mong đợi sắp đến vô thượng tồn tại. Theo như đồn đại Thái Vi Đại Đế, đến cùng ra sao bộ dáng? Năng lực của hắn, đến cao đến độ nào? Chư đế trầm mặc, nỗi lòng phức tạp. Ai dám tại ta trước mặt tự xưng vương? Bực này hào ngôn, làm người ta kinh ngạc. Không người dám kinh miệt, không người dám chất vấn. Cho dù là mưu đồ trường sinh đạo cục mấy trăm vạn năm mục thương nhạn, vẫn không có niềm tin quá lớn có thể ổn ép Thái Vi Đại Đế một đầu. Hắn thừa nhận Thái Vi cường đại, sẽ không lừa mình dối người. Ông ngong ngong, Thanh Lân Thánh Quân bên thai bù bù, đầu vai dường như bị ức vạn tòa quy tắc cự sơn đè lại, rất cảm thấy nặng nề, áp lực cực lớn. Cùng lúc đó, Đế Châu, Cửu Thổ. Hiện ra nồng đậm xương đỏ Cửu Thổ, ngay tại rất nhỏ rung động. Một trận thanh phong quét, để xương đỏ tản ra, tạo thành một đầu rộng lớn con đường, nối thẳng chỗ sâu. Bang. Cửu Thổ cuối cùng, Tuế Nguyệt tinh hạch treo móc ở chỗ cao. Giờ phút này, tinh hạch băng liệt, huyền quang vang khắp nơi. Thái Vi Đại Đế từ vết nứt mà ra, một bước rơi xuống, vạn đạo hào quang thình lình xuất hiện, đem hắn nâng, vương vương bằng vàng. Chư thiên quy tắc thần phục với nó dưới chân, không lấy làm hổ thẹn, mà là cảm nhận được lớn lao vinh hạnh. Ước vạn huyền văn quấn quanh ở hào quang trên đường, cực đạo thanh liên nở rộ tại hai bên. Người khác nếu là nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị một màn này rung động. Vạn pháp càn khôn, như nô bộc chen trúc. Viễn cổ Tuế Nguyệt tiếng trong trận, khi có khi không. Hắn đi ra Tuế Nguyệt tinh hạch, quyết định như thế. Đợi cho trên người huyền văn dần dần biến mất, hiện ra chân thực khuôn mặt. Thái Vi Đại Đế, bản danh Tô Vân Thư. Hắn lấy một kiện màu tím nhạt tay áo lớn cầm phục, ngũ quan tuấn mỹ, thân cao 10 thước, khí huyết bành trướng. Hắn mặt không biểu tình, không giận tự uy. Mặc phát dùng một cây phổ thông cây châm cố định trụ mỗi một cây sợi tóc đều ẩn chứa thế nhân khó có thể tưởng tượng cực đạo huyền vận. Cặp mắt của hắn như là huyền uyên, gánh chịu lấy tinh hà mênh mông, tương dung lấy vạn đạo càn khôn, bên trong có tinh thần sinh diệt cảnh tượng, cũng có hỗn độn sơ khai siêu thoát đạo vận. Đắc. Bước ra bước đầu tiên, vượt qua cửu thổ, cho đến ngoại giới. Đắc. Phóng ra bước thứ hai, tiến vào hư không được rộng, chạy về phía bản cờ vị trí chỗ ở không gian 10 bước, Thái Vi Đại Đế liền vượt ngang vô biên giới vực, đạt tới bên trên lâm tinh hệ. Hắn từ hào quang con đường mà đến, hiện hiện ở thế nhân trước mắt. Mặc phát áo tím, đế uy quần quận, trấn áp vạn giới, toàn bộ hư không đều bởi vì hắn đến mà rất nhỏ rung động, nổi lên gợn sóng vô số. Dưới chân vây quanh vạn đạo quy tắc, như róc rách dòng suối, lẫn nhau quấn giao, hội tụ thành một con sông lớn. Thái Vi Đại Đế cái gì cũng không làm, chỉ là bản tôn đích thân tới, liền đã để thiên địa linh khí như thủy triều mãnh liệt, thần châu vạn pháp chủ động thần phục. Quân lâm thiên hạ, bệ nghệ và cổ. Từng tia ánh mắt rơi xuống Thái Vi đại đế trên thân, rất nhiều người mới đầu là hiếu kỳ, sau đó kính sợ, tiếp lấy liền không tự chủ được cúi đầu, run sợ kính sợ, không dám kinh nhận. Đây mới là quét ngang vạn cổ mà vô địch đại đế. Công Tôn Vinh chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm giác linh hồn run rẩy, thân thể không bị khống chế như nhũn ra. Hắn phảng phất là trên mặt đất một cây cỏ có thể là một khối đá, ngước đầu nhìn lên trước mặt tòa núi cao này, dù là sử xuất toàn bộ khí lực, cũng vô pháp nhìn thấy đỉnh phong. Lấy Công Tôn Vinh góc độ xuất phát, Thanh Lân Thánh Quân mặc dù hung ác, mỗi một quyền đều có hủy thiên diệt địa cực đạo quy tắc, nhưng tóm lại là có cực hạn, có thể bản thân cảm thụ. Trái lại Thái Vi đại đế, bản thân cũng không làm ra cử động gì, liền để phương vũ trụ này vạn đạo quy tắc ca nguyện thần phục, phảng phất đến từ một thế giới khác, đã thoát ly thế tục tranh chấp. Một ánh mắt, một cái trong nháy mắt, liền có thể tả hữu một phương thế giới sinh tử luân chuyển. Nương tụ tại hào quang con đường hai bên cực đạo thanh liên, tùy tiện lấy ra một mảnh lá sen, đem ném đến thế gian, liền có thể trấn áp vô số cường giả. Công Tôn Vinh để tay lên ngực tự hỏi, bất luận cái gì một mảnh trên lá sen gánh chịu lấy quy tắc, đều có thể đem chính mình từ trên thế giới này xóa đi. Vạn giới đế quân, mất hết nhan sắc. Thái Vi đại đế thần sắc bình thản, không nhìn người khác ánh mắt, chậm chạp quay người, nhìn về hướng Trần Thanh Nguyên, đợi lâu. Nó tiếng như hùng trùng, mang theo một tia tư tính, quanh quẩn nơi này ở giữa tinh không. Vẫn được. Trần Thanh Nguyên cùng Thái Vi đại đế nhìn nhau, mỉm cười nói. Hai người một câu đơn giản đối thoại, giống như là một hạt cục đá đã rơi vào tĩnh mịch mặt hồ, đầu tiên là tràn lên một vòng gợn sóng, sau đó biến thành mấy tầng bọt nước, tiếp lấy biến thành mảnh liệt sóng lớn. Bọn hắn nhận biết. Công Tôn Minh một mặt ngốc trệ, cảm thấy mình đầu sắp nổ tung. Hắn mặc dù ngưng tụ ra một đạo hóa thân, tìm hiểu qua thần châu tin tức, nhưng cũng không hiểu biết Trần Thanh Nguyên cùng Thái Vi đại đế quan hệ mật thiết, giờ phút này có thể nào không sợ hãi. Trừ bỏ mỗi ngày hai canh, hôm nay tăng thêm 8 chương, còn thiếu 17 chương. Đến tiếp sau cách mỗi mấy ngày tăng thêm một lần, mau chóng còn xong. Các đạo hữu, Tết Nguyên Đán quái hoạt. Cảm ơn đã ủng hộ.